Chương 5710, nhao nhao thức tỉnh chương 5710, nhao nhao thức tỉnh Diệp Sở. Kẹt kẹt Ni Na ngẩng đầu một cái này mới nhìn rõ nguyên tới ra tay đúng là Diệp Sở. Mấy người bọn họ đống nhiên lâm vào thi cẩu ma thú vây quanh phục kích bên trong, trong lúc nhất thời cũng không kịp đi bận tâm người khác, tự nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Sở thế nào. Chỉ là không có nghĩ đến cái này thời điểm, Diệp Sở thế mà từ bọn hắn trên không xuất hiện. Cái này không thể không nói là một kinh hỉ. Gia hỏa này lúc nào? Mệt mỏi đầu đầy mồ hôi chớ cổ cũng là sức sở, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Sở gia hỏa này lại đột nhiên địa xuất thủ, hơn nữa còn là lấy phương thức quỷ dị như vậy. Chớ cổ trong tay cự phủ mãnh lực một trận quét ngang, đem vây quanh hắn thi cẩu ma thú đều đánh lui, lúc này mới có thời gian thoáng qua thoáng nhìn Diệp Sở tình huống của tên này. Chỉ thấy Diệp Sở một tay nắm chặt trường mâu, một tay đem thân thể dán tại tráng kiện dây leo phía trên, dựa vào tại đại thụ ở giữa mượn lực tạo nền, lợi dụng dây leo tiến hành hình cung bay vọt quá trình, quả quyết xuất thủ, đem từng đầu thi cẩu ma thú tinh chuẩn đánh giết. Mà để chớ cổ cảm thấy chấn kinh chính là, đang tiến hành hình cung bay vọt di chuyển nhanh trong quá trình bên trong, Diệp Sở gia hỏa này lại là thế nào tinh chuẩn dự phán thi cẩu ma thú hành động quy tích. Dù cho dự phán thi cẩu ma thú hành động quy tích, muốn một kích đánh giết loại này đáng sợ thi cẩu ma thú, căn bản chính là không có khả năng a. Chớ cổ một lát căn bản nghĩ mãi mà không rõ cái này mấu chốt trong đó, không đợi hắn lại đi nhìn Diệp Sở gia hỏa này hành động, chung quanh thi cẩu ma thú lại lần nữa nhào lên. "Lá, Diệp Sở, nhanh, nhanh cứu ta." Diễu Lợi nhìn thấy Diệp Sở thiên hàng thần binh một dạng xuất hiện ở giữa không trung, lập tức một tay một mâu đem một đầu thi cẩu ma thú cho đánh giết, càng là lộ ra khiếp sợ không thôi. Bất quá lúc này hắn cũng không kịp chấn kinh cùng nghĩ rõ ràng Diệp Sở gia hỏa này là làm sao làm được, tao ngộ vài đầu thi cẩu ma thú vây công hắn, tăng thêm quá hồi hộp dẫn đến luống cuống tay chân tiêu hao không ít thể lực, lúc này đã là nọ mạnh hết đà. Nhìn thấy Diệp Sở giờ phút này xuất hiện ở giữa không trung, Diễu Lợi chỉ lo được đến lập tức la lên Diệp Sở tới cứu hắn, nếu không chờ chút hắn một cái thất thủ, nói không chính xác liền muốn trở thành cái kia đầu khủng bố thi cẩu ma thú miệng hạ đồ ăn. Phốc phốc. Chỉ thấy Diệp Sở một cái bay bọn, trong tay trường mâu vũ khí lại là hướng xuống phía trước như vậy đưa tới, lúc này lại là một đầu thi cẩu ma thú ở trong tay của hắn mất mạng. Diệp Sở góc độ xuất thủ 10 phần tinh chuẩn xảo trá, tựa hồ là chuyên môn chọn chúng những này thi cẩu ma thú thân thể phòng ngự chỗ gặp được, giống như là một cái cực kỳ tỉnh táo đao phủ đồng dạng, một đao xuống dưới liền đem tay chân tứ chi giải. "Lá, Diệp huynh hảo thủ đoạn a." "Diệp huynh, nơi này còn có a." "Diệp huynh nhưng đừng bỏ lại ta a." Diễu Lợi không nghĩ tới mình cứ như vậy tạm thời ôm chân Phật địa vừa gọi hô. Diệp Sở vậy mà liền thật đem một đầu thi cẩu ma thú cho đánh giết, để hắn có thể thở dài một hơi. Trên thực tế Diệu Lợi đây cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, cũng không phải là thật là hoàn toàn trông cậy vào Diệp Sở có thể tới cứu hắn. Dù sao chính hắn cũng hết sức rõ ràng, trước lúc này, hắn nhưng là muốn tự tay đem Diệp Sở cho biến thành phế nhân, thậm chí chơi chết. Chỉ là hiện tại lâm vào ác liệt như vậy trong cảnh địa, hắn tự nhiên cũng không lo được nhiều như vậy mặt mũi, chỉ cần Diệp Sở nguyện ý cứu hắn, ăn nói ghép nép một điểm lại có quan hệ gì. Hiện tại được Diệp Sở như thế một tay giải vây, Diệu Lợi càng là dứt khoát hô Diệp Sở vì Diệp Minh. Một chút cũng không cảm thấy đường đột. Bất quá Diệp Sở nhưng cũng không có đặc thù địa chiếu cố Diệu Lợi ra hỏa này, chỉ là thuận tay thôi. Đánh chết đầu này thi cẩu ma thú, lúc này lại là mượn lực lượng bay vọt đến một bên khác, trợ giúp người khác giải trừ nguy cơ đi. Mặc dù Diệp Sở đối với Diệu Lợi ra hỏa này là không có hảo cảm gì có thể nói, nhưng là hiện tại bọn hắn chỗ đứng trước tình trạng, đặt ở Diệp Sở trên người mình cũng là không dám kinh thường. Diệu Lợi ra hỏa này mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng là thực lực vẫn là ít nhiều có chút, hiện tại tình huống này đối bọn hắn đến nói vẫn là tận lực nhiều giữ lại chút thực lực tốt. Bị Diệp Sở một chiêu như vậy từ không trung mà đến tập sát một pha trộn, nguyên bản kẹt kẹt nhị nạ cùng chớ cổ bọn người áp lực nhau nhau chợt giảm. Mà đông đảo thi cẩu ma thú tự nhiên cũng đã chú ý tới tại không trung bay tới bay lui cái này khách không mời. Chỉ thấy những này thi cẩu ma thú thấp giọng rít lấy, lộ ra bọn chúng xấu xí thác loạn răng nanh cùng dính đầy nọc độc nước bọn, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm bay trên trời đến bay đi ra hỏa, nhưng mà chân ngắn bọn chúng tựa hồ cũng không có bay nhào tới đem ra hỏa này lấy xuống cắn xé năng lực. Ngược lại bị cái này bay tới bay lui ra hỏa đảo mắt lại đánh giết mấy đầu thi cẩu ma thú. Đương nhiên cũng có một chút thông minh thi cẩu ma thú đếm thử leo đến gia hỏa này làm bàn đạp trên đại thụ đi, nhưng mà cái này đồng dạng không có đưa đến hữu hiệu tác dụng. Cứ như vậy một lần địa dày vò, đông đảo thi cẩu ma thú vây công kẹt kẹt nhị nạ mấy người bọn họ cùng ma hổ hung thú lực lượng ngược lại bị phân tán. Trình thể chiến cuộc trong lúc nhất thời tựa hồ lâm vào một loại vi diệu hoàn cảnh. Nhưng mà ở thời điểm này, trạng thái tinh thần một mực mười phần phấn khởi anh Dịu đột nhiên trở nên điên cuồng lên. A, toàn diện chết cho ta. Chỉ thấy anh Dịu thần sắc trên mặt có loại khó tả phấn khởi, cử chỉ điên rồ hai mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu. Thời khắc đó vẽ lấy huyết sắc răng sói đồ đằng ấn ký cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Anh Dịu trên mặt huyết sắc răng sói đồ đằng giống như là sống lại đồng dạng, bắt đầu hấp thu vẩy ra tại trên mặt nàng đỏ tươi huyết dịch, toàn bộ răng sói đồ đằng bắt đầu ở anh Dịu trên mặt lan tràn, tựa hồ dần dần tại hình thành một cái phức tạp hơn kỳ dị răng sói đồ đằng. Đồng thời anh Dịu thân thể lực lượng cũng tựa hồ được đến cực lớn tăng cường, trong tay hạng nặng tam xoa kích thay đổi đã có chút tứ động tiết tấu, đột nhiên trở nên sắc bén, vung vẩy ở giữa gào thét sinh phong, mảng lớn thi cẩu ma thú bị nó giữ dội địa đánh bay ra ngoài. Thậm chí có chút thi cẩu ma thú bị đánh bay đến trên đại thụ, nặng nề tiếng va đập để lộ ra xương cốt đứt gãy ý vị. Có thể thấy được lực lượng tăng phúc đã tới một cái đáng sợ tình huống. Quả thật là đồ đằng xảy ra vấn đề. Kẹt kẹt ní nạ cứ việc đã sớm ngờ tới tình huống này, nhưng khi chuyện này chân chính phát sinh, nàng vẫn không khỏi giật nảy mình, đặc biệt là tại loại này bị đông đảo thi cẩu ma thú vây quanh tình huống dưới, phát sinh loại tình huống này. Không kịp vui sướng Diệp Sở mới giúp bọn hắn giải ra chúng đây, hiện tại bọn hắn lại muốn đối mặt một cái 10 phần phiền phức tình trạng. Đồ đăng lực lượng là kế thừa ma thú huyết mạch lực lượng tiêu chí, cứ việc anh dịu hiện đang phát sinh loại tình huống này cũng không nhiều, nhưng là một khi phát sinh, ma thú lực lượng đồ đăng người sở hữu sẽ đối mặt với đánh mất thần trí tình trạng. Đồng thời bởi vì ma thú lực lượng đồ đăng kích phát khiến cho đồ đăng người sử dụng ma tộc lực lượng đại tăng, loại này thần trí mất khống chế tình trạng khiến cho đến tình huống khó mà khống chế. Hết thảy đều đem lâm vào mất khống chế. Chương 5711, công pháp rơi vào chương 5711, công pháp rơi vào hiện tại bọn hắn vẫn hang tại mảnh này thi cầu ma thú trong vòng đây. Một khi anh dịu đánh mất lý trí thoát ly bọn họ vòng phòng ngự, một mình lâm vào đông đảo thi cầu ma thú vây công bên trong, thậm chí bởi vì đánh mất thần trí trái lại công kích bọn hắn, tình huống như vậy đem hoàn toàn mà không thể khống. Lần này nên làm cái gì? Kẹt ní nà nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú, trên trán trăng khuyết vết tích cũng trong màn đêm ảm đạm xuống. Hiển nhiên hiện ở loại tình huống này đã không phải là nàng có thể nắm chắc, thật vất vả nhìn thấy một tia sống phá trùng vây hy vọng, bây giờ lại lâm vào cháy bỏng bên trong. Không đợi kẹt ní nà bọn người đi suy tư biện pháp giải quyết, lâm vào phấn khởi trạng thái anh dịu lại lần nữa phát sinh biến hóa. Giang sói đồ đằng lực lượng phong ấn đã kích hoạt. A, anh dịu giơ cao lên cái kia thanh hạng nặng tam xoa kích, trên mặt xuất hiện ánh mắt của nhiệt, huyết sắc giang sói đồ đằng phảng phất hấp thu đủ thi cẩu ma thú máu tươi, hóa thành lực lượng cường đại rót vào anh dịu thể nội. Chỉ thấy anh dịu toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, nháy mắt đem tới gần bên người nàng đông đảo thi cẩu ma thú nhao nhao đánh bay. Từng đạo huyết sắc lấp lánh quang mang xuất hiện tại anh dịu trên thân, phảng phất một cái bị phụ thân lang tộc chiến thần. Anh dịu bên này khí tức cường đại biến hóa, hiện nhiên cũng gây nên đông đảo lâm vào hỗn chiến thi cẩu ma thú chú ý. Thậm chí liền ngay cả ma hổ hung thú cùng mắt đỏ thi cẩu ma thú chiến đấu cũng bởi vậy ngừng lại. Tựa hồ bọn chúng cũng cảm thấy, cái này toàn thân lóng lánh huyết sắc quang mang ma tộc chiến sĩ có càng cường đại uy hiếp. Trong lúc nhất thời, đông đảo mắt đỏ thi cẩu ma thú bắt đầu nhao nhao chuyển di mục tiêu, chính hướng phía anh dịu bên này vây quanh tới. Bị dây dưa hỗn chiến hồi lâu ma hổ hung thú, ngược lại là bởi vậy có cơ hội thở dốc, bất quá xem ra đã 10 phần mỏi mệt ma hổ hung thú, tình trạng tựa hồ cũng không thể lạc quan. Xong, thi cẩu các ma thú vây quanh tới. Song kiếm dịu lợi vừa mới thầm hô được cứu, nghĩ không ra cái này trong nháy mắt, anh dịu lại lâm vào mất khống chế lực lượng trạng thái, càng là dẫn tới càng nhiều khủng bố mắt đỏ thi cẩu ma thú. Không, chúng ta còn có hy vọng, chỉ cần anh dịu đồ đằng lực lượng hoàn toàn bộc phát, chưa chắc sẽ so những này thi cẩu ma thú yếu. Chớ cổ hai tay nắm hắn cự phủ vũ khí, cẩn thận phòng bị thi cẩu ma thú tập kích. Lấy hắn đối anh dịu chỗ kế thừa đồ đằng lực lượng hiểu rõ, nó hoàn toàn bộc phát uy lực là tuyệt đối không kém hơn đầu kia ma hổ hung thú. Chỉ là anh dịu chỗ kế thừa loại này đồ đằng lực lượng, cũng không có đạt tới có thể hoàn toàn điều khiển trình độ. Đây cũng là anh dịu vì sao lại mất khống chế nguyên nhân. Nguyên bản dựa theo bọn hắn ma thú bộ lạc bên trong quy củ, thu hoạch được đồ đẳng lực lượng kế thừa không cao hơn nửa năm ma tộc chiến sĩ, là không cho phép rời đi bộ lạc tham gia đi săn cùng cái khác chiến đấu, vì chính là phòng ngừa vừa kế thừa đồ đẳng lực lượng không cách nào hoàn toàn thích ứng, ngược lại bị trong đó lực lượng cường đại khống chế tệ nạn. Nhưng mà anh dịu làm tộc trưởng giảm anh nữ nhi, tộc nhân khác từ trước đến nay cũng là 10 phần hiểu rõ nàng tính tình nóng nảy, tự nhiên là không dám đối cách làm của nàng nói cái gì, mà tộc trưởng anh dịu con gái nàng kiên trì phía dưới, đại khái cũng là ngầm đồng ý nàng loại hành vi này đi. Dù sao bọn hắn chi này rời tộc bộ lạc tại Đông đảo Hắc Cá Ma thú bộ lạc chỉ là một chi 10 phần nhỏ yếu bộ lạc, toàn bộ bộ lạc liền dựa vào lấy bọn hắn mấy cái này cường đại ma tộc chiến sĩ mới lấy tiếp tục duy trì, mất đi anh dịu như thế một cái cường đại ma tộc chiến sĩ chi bị nói, đối với bộ lạc của bọn hắn lực lượng đến nói vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ đến tộc trưởng rằng anh cũng là ra ở phương diện này cân nhắc, mới ngầm đồng ý anh dịu hành vi đi. Không đợi chớ cổ mấy người bọn họ bên này lại có ý nghĩ gì, nhận đồ đằng lực lượng khống chế anh dịu đã cùng Đông đảo mắt đỏ thi cẩu ma thú hôn chiến đấu. Chính như chớ cổ nói tới, được đến đồ đằng lực lượng ra chỉ anh dịu chiến lực nháy mắt tăng lên mấy lần, hoàn toàn không kém hơn ma thú thái ma hổ hung thú. Trong lúc nhất thời anh dịu cùng đông đảo mắt đỏ thi cẩu ma thú hôn chiến với nhau, khó hòa giải. Hy vọng anh dịu không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Chỉ là xem ở kẹt nhì nạ trong mắt, anh dịu một người như vậy đối kháng đông đảo mắt đỏ thi cẩu ma thú, thực tế là một bộ hiểm tượng hoàn sinh dáng vẻ, không thể không khiến nàng thập phần lo lắng. Vạn nhất anh dịu ở đây xảy ra chuyện gì, bọn hắn muốn cùng tộc trưởng giảm anh bàn giao, đây chính là hết đường chối cãi. Huống chi, thật đến trình độ này, bọn hắn cũng không biết mình còn có hay không tính mệnh trở lại trong tộc. Đồ đằng lực lượng treo sâu ở giữa không trung Diệp Sở quan sát đến cùng đông đảo thi cẩu ma thú hôn chiến với nhau anh dịu, như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Hiện tại tình trạng này đã chớ cổ bọn hắn đều không có biện pháp gì, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì có thể đến giúp đỡ bọn hắn cùng mình vượt qua nan quan. Xem ra cũng chỉ có trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lúc nhất thời chiến trường đã phân vỡ thành hai mảnh, một bên là bắt đầu hiện lộ mệt mỏi trạng thái ma hổ hung thú cùng mắt đỏ thi cẩu ma thú dây dưa, một bên khác là cuồng bạo trạng thái anh dịu cùng đông đảo thi cẩu ma thú ác chiến. Mà kẹt nhỉ nả mấy người bọn họ cũng tại đông đảo thi cẩu ma thú đang dây dưa khó mà phá vây. Chỉ có Diệp Sở nương tựa theo mảnh này hắc nguyệt trong rừng rậm giữa không trung ưu thế, có thể tài giỏi trong đó, nhiều lần tập kích xuất thủ, hấp dẫn mảng lớn thi cẩu ma thú chiến lược. Nhưng mà theo cuồng bạo trạng thái anh dịu càng đánh càng là nhập ma, nàng đã đem chiến trường rút ngắn đến kẹt nhỉ nả bên này. Dù sao nguyên bản kẹt nhỉ nả vì bảo hộ anh dịu phía sau không bị tập kích, đã 10 phần tiếp cận anh dịu. Lúc này kẹt nhỉ nả ma vật bạch hổ ma thú cũng ham sâu đông đảo thi cẩu ma thú đang bao vây, nguyên bản lấy bạch hổ ma thú năng lực muốn xông ra trùng vây là không có vấn đề, nhưng là bạch hổ ma thú hiển nhiên không có ý thức đến, hiện tại điên cuồng như vậy trạng thái anh dịu đã không phải là bọn hắn chỗ nhận biết cái kia anh dịu. Ha 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 ha. Giết, giết, giết. Anh Dịu một bên điên cuồng cơ hạng nặng tam xoa kích, một bên trên mặt trên nét mặt đã tràn ngập khát máu cùng cử chỉ điên rồ. Vô số nhào lên mắt đỏ thi cẩu ma thú tại trong tay nàng bị xé nứt thành mảnh vỡ, mà nàng cũng lại không phân rõ địch bạn. Kẹt kẹt Nina, cẩn thận. Chớ của một mực chú ý bên này anh Dịu biến hóa, nhìn thấy anh Dịu trên mặt điên cuồng thần sắc, hắn đã ý thức được anh Dịu lâm vào hỗn loạn giết chóc trạng thái bên trong. Mà anh Dịu giờ phút này giết chóc phương hướng chính là kẹt kẹt Nina chỗ phương vị, nhưng mà đã không kịp. Chớ cổ khoảng cách kẹt kẹt Nina cùng anh Dịu phương hướng quá xa. Anh Dịu là ta, ngươi mau tỉnh lại. Kẹt kẹt Nina cũng nhìn thấy anh Dịu lúc này đang hướng về nàng vào tới, nhưng mà bị thi cẩu ma thú cuốn lên nàng, đã bất lực thoát đi. Chương 5712, kẹt kẹt Nina cùng chớ cổ thần kỳ biến hóa. Chương 5712, kẹt kẹt Nina cùng chớ cổ thần kỳ biến hóa giết. Anh Dịu trên mặt huyết sắc răng sói đồ đằng đã đạt tới thịnh nhất, một mảnh huyết sắc quang mang nhuộm đầy gương mặt của nàng, đồng tử của nàng trừ giết chóc điên cuồng cùng cùng nhiệt, đã không còn gì khác. Nguy hiểm. Diệp Sở phát giác được kẹt kẹt Nina nguy cơ, đã tận sắp tiếp cận, nhưng mà hắn giữa không trung ưu thế hiển nhiên cũng là có giới hạn, đó chính là không cách nào tùy tâm sở dục nhanh chóng chuyển gì. Nhưng là hiện tại đã không cách nào lại đi làm cái khác dự định, Diệp Sở cực lực bay vọt, chỉ có dựa vào gần anh Dịu hậu phương. Chết. Anh Dịu hét lớn một tiếng, trong tay tam xoa kích đã đem một đầu mắt đỏ thi cẩu ma thú xé nát, ngay sau đó một cái cuồng bạo bắn gọn, liền muốn đem thanh này có cuồng bạo lực lượng tam xoa kích đâm về kẹt kẹt Nina. Anh Dịu, van cầu ngươi mau tỉnh lại. Kẹt kẹt Nina trong mắt mang theo một tia đối tử vong kinh hoàng cùng cầu khẩn, trên trán cái tia đạo trang khuyết vết sẹo trong bóng đêm cũng tựa hồ càng phát ra ám đạo. Nàng nỗ lực ngăn một đầu thi cẩu ma thú tấn công, quay người nằm ngang trong tay nàng loan đao vũ khí, ý đồ ngăn chặn đến từ ngày xưa chiến hữu anh Dịu cuồng bạo công kích, lại mang theo một loại châu chấu đá xe bất lực. Kẹt kẹt Nina không nghĩ tới, hôm nay nàng không có chết tại thi cẩu ma thú trong miệng, mà là sẽ chết tại anh Dịu tam xoa kích phía dưới. Nàng mười phần biết rõ, nàng bây giờ căn bản là bất lực ngăn lại bị đồ đằng lực lượng khống chế anh Dịu một kích toàn lực. Ngay tại lúc anh Dịu tam xoa kích sắp xuyên thấu kẹt kẹt Nina thời điểm, từ giữa không trung bay đãng mà đến Diệp Sở xuất thủ. Nhất định phải cho ta bên trong. Chỉ thấy Diệp Sở mượn bay đãng lực lượng, cầm trong tay trường mâu vũ khí toàn lực một đâm, đúng là đâm về anh Dịu cánh tay một cái vị trí then chốt. Phốc phốc. Lâm vào cuồng bạo trạng thái, anh Dịu trong tay tam xoa kích đột nhiên phương hướng nhất chuyển, trực tiếp đem một đầu thi cẩu ma thú xuyên xuyên tim. Diệp Sở, kẹt kẹt Nina chấn động trong lòng, nghĩ không ra nàng đúng là tại quỷ môn quan đi một lượt. Không kịp lại nghĩ cái khác, kẹt kẹt Nina tranh thủ thời gian thừa dịp anh Dịu bị thi cẩu ma thú dây dưa bên trên cơ hội, rời xa lúc này không còn chút nào nữa lý trí anh Dịu. Vậy mà lúc này Diệp Sở tình trạng lại là không khỏi để nàng kinh hô lên tiếng. Diệp Sở cẩn thận. Diệp Minh. Mắt thấy kẹt kẹt Nina vừa thoát đi lưới hái của tử thần, chớ cổ cùng Dịu lợi trong lòng tảng đá lớn còn đến không kịp buông xuống, liền bị Diệp Sở tình trạng giật nảy mình. Hiện tại Diệp Sở ra hỏa này thế nhưng là trong lòng bọn họ kỳ tích cùng hy vọng a, như thế cổ linh cổ quái kỳ chiêu tứ xuất ra hỏa, nếu là cứ như vậy chết, không chừng bọn hắn cũng phải đi theo xong đời. Chỉ thấy Diệp Sở tại cái này một kích toàn lực phía dưới, vậy mà giống như là bị lực lượng cường đại bắn ngược trở về mở dạng, cả người liên tiếp không trung dây leo một trận quanh quần xoay tròn, ngay cả trong tay hắn trường mâu vũ khí đều kém chút ném xuống. Lực lượng thật mạnh. Diệp Sở chỉ cảm thấy cầm trường mâu vũ khí cánh tay một trận tê dại đau nhức, nỗ lực dựa vào không trung dây leo thoáng ổn định lại, lúc này mới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nghĩ không ra kích phát ma thú đồ đằng lực lượng anh Dịu, tại bị toàn lực đâm tới phía dưới, lại còn có thể đem công kích lực lượng của nàng phản bắn trở về, dẫn đến hắn kém chút đều không có nắm chặt trường mâu, thậm chí có từ không trung rơi xuống, bị những cái kia sớm đã đối với hắn nhìn chằm chằm khủng bố thi cẩu ma thú ăn hết nguy hiểm. Vừa rồi hắn chiêu này đánh chật anh Dịu công kích phương hướng mấu chốt đâm tới, trên thực tế là cực kỳ lâu trước kia hắn thu hoạch được một loại không biết tên kỳ dị công pháp. Đương nhiên, tại lúc ấy Diệp Sở xem ra, cứ việc loại công pháp này có chút chỗ khác thường, nhưng là đối với đã có vô số mạnh đại công pháp Diệp Sở đến nói, cũng bất quá là một loại tiểu chúng công pháp thôi. Mặc dù như thế, lấy lúc ấy Diệp Sở mạnh đại năng lực, cũng chỉ là thoáng nhìn một chút cái này bốn tên là băng quỷ ma thủ kỳ dị công pháp, liền đã đại khái học xong không ít trong đó chiêu thức. Đồng dạng, băng quỷ ma thủ uy lực không hề chỉ như thế mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Sở sớm đã không có tiên linh lực cùng ma tộc lực lượng ủy bảo, có thể đem bản này băng quỷ ma thủ công pháp chiêu thức lực lượng thi triển đi ra một bộ phận, cũng đã là tương đương không dễ dàng. Mà lại rất rõ ràng, quang là dựa vào băng quỷ ma thủ chiêu thức lực lượng, căn bản là không có cách chính diện cùng có được ma tộc đồ đằng lực lượng anh Dịu đối kháng, thậm chí loại này mặt bên công kích cũng khiến cho Diệp Sở nhận đồ đằng lực lượng cường lực phản kích, có thể thấy được nó giới hạn chi lớn. Đương nhiên Diệp Sở một chiêu thức này cũng không phải băng quỷ ma thủ nguyên thức, mà là thông qua trường mâu vũ khí tiến dần lên tác dụng, để hoàn thành băng quỷ ma thủ chiêu thức nguyên bản tác dụng mà thôi. Đối với Diệp Sở đến nói, lần này nếm thử cũng không phải 100% nắm chắc, chỉ là toàn lực ứng phó phía dưới, bằng vào hắn tinh chuẩn lực lượng trường khống, cuối cùng là thành công hoàn thành một thức này băng quỷ ma thủ. Mọi người cẩn thận một chút, xem ra không có cách nào, chúng ta chỉ có thể rời anh Dịu xa một chút. Chớ cổ cơ trong tay cự phủ, cố gắng hướng phía kẹt kẹt nhì nạ phương hướng đi cùng nàng tụ hợp, lúc này hắn cũng đã minh bạch, lâm vào trạng thái điên cuồng anh Dịu đã không phải là bọn hắn có thể trưởng không tồn tại. Đã trước mắt xem ra có được cuồng bạo lực lượng anh Dịu cũng sẽ không nhận đông đảo thi cẩu ma thú hãm hại, bọn hắn cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiển nhiên hiện tại bọn hắn cũng không có xem hiểu Diệp Sở chiêu này băng quỷ ma thủ là chuyện gì xảy ra, đại khái đối với bọn hắn đến nói, đủ khả năng lý giải cũng chỉ có Diệp Sở gia hỏa này đại khái có được một ít cường đại kỹ xảo thôi. Giờ này khắp này tại đông đảo khủng bố thi cẩu ma thú trong vòng đây, chớ cổ cùng kẹt kẹt nì nạ mấy người tự nhiên cũng không có thời gian đi suy nghĩ những này. Sống sót mới là bọn hắn duy nhất chú ý vấn đề. Quả nhiên tại cuồng bạo lực lượng trạng thái phía dưới anh dịu là cực kỳ đáng sợ, liền ngay cả những này khủng bố thi cậu các ma thú, vậy mà cũng không có năng lực đối kháng lực lượng của nàng. Bất quá đây cũng là có thể lý giải, dù sao bây giờ cách cái này đông đảo thi cậu ma thú cùng ma hổ hung thú đối kháng thời gian cũng thật lâu, những này thi cậu ma thú dù là lợi hại hơn nữa, cũng là có mức cực hạn. Tại ma hổ hung thú cùng tiến vào cuồng bạo trạng thái anh dịu hai phe lực lượng sẽ rất hạn, đông đảo thi cậu ma thú lực lượng đã lộ ra có chút không đáng chú ý, huống hồ tăng thêm kẹt kẹt nì nạ cùng chớ cổ bọn hắn, còn có bọn hắn bạch hổ, hắc vụ hai đầu ma thú lực lượng, chiến cuộc trong lúc nhất thời đã phát sinh vi diệu nghịch chuyển. Mà tại giữa không trung đung đưa tới lui Diệp Sở càng là chiếm cứ cao điểm, tận hết sức lực hoàn thành không trung đả kích, đối với những này cuồng loạn thi cậu các ma thú đến nói, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Quả nhiên, theo chiến cuộc biến hóa, đông đảo thi cậu ma thú đã dần dần cảm giác không thể đối đầu, thậm chí bắt đầu có bộ phận thi cậu ma thú rời đi chiến trường, như có lẽ đã ngầm thừa nhận bọn chúng bại cục đồng dạng. Bất quá thi cậu ma thú uy hiếp giải quyết, trong cuộc chiến ma hổ hung thú cùng cuồng bạo anh dịu nguy cơ lại vẫn tồn tại. Lúc này, ánh mắt bất thiện cả hai rốt cục đối đầu. Chương 5713, đồng hành chương 5713, đồng hành mắt thấy cái khác thi cậu ma thú dần dần rời sân, đông đảo thi cậu ma thú cũng đã ý thức được bọn chúng chiếm không là cái gì tiện nghi, nhao nhao như là bại gia chi quyền bắt đầu thoát đi. Mà lâm vào cuồng bạo trạng thái anh dịu hiển nhiên còn tại cường đại đồ đằng lực lượng trong khống chế, trừ điên cuồng địa truy kích giết chóc bên ngoài, ý nguyên không có thanh dấu hiệu tỉnh lại. Cái này không khỏi để kẹt kẹt nị nạ cùng chớ cổ bọn hắn cảm thấy thập phần lo lắng. Mặc dù thi cậu ma thú nguy cơ tạm thời là giải quyết, nhưng là tình hình trước mắt ý nguyên không thể lạc quan. Bởi vì theo thi cậu ma thú rời đi, chỗ này trong chiến trường cường đại nhất cả hai, ma hổ hung thú cùng cuồng bạo anh dịu, rốt cục đụng nhau. Hô! Những này đáng sợ thi cậu rốt cục đi. Hù chết lao tử! Song kiếm dịu lợi lúc này một thân mồ hôi lạnh, cầm song kiếm cánh tay còn có chút không chịu được phát run. Lần này đối mặt với như thế đông đảo khủng bố thi cậu ma thú, không thể không nói là kém chút để hắn sợ vỡ mật. May mà chính là, hiện tại những này thi cậu ma thú rốt cục đi. Mà cái mạng nhỏ của hắn cũng coi là tạm thời bảo vệ đến. Bất quá, trước mắt hiển nhiên còn có phiền toái càng lớn. Anh dịu kẹt kẹt nhí nạ nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú, trên trán nàng tóc đen cùng cái kia đạo trang khuyết vết tích đã bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt. Hiện tại bọn hắn đã tới không kịp may mắn cùng đi muốn lấy được trước mắt đầu này ma hổ hung thú sự tình, lâm vào cùng bạo trạng thái bên trong không thể tự thoát ra được anh dịu mới là bọn hắn lo lắng hơn. Kẹt kẹt nhí nạ, không nên tới gần nàng. Ngươi quên vừa rồi phát sinh sự tình sao? Chớ cổ sát đem mồ hôi chán, thấy kẹt kẹt nhí nạ lại còn hướng anh dịu phương hướng đi, không khỏi nhắc nhở. Thế nhưng là kẹt kẹt nhí nạ nghe tới chớ cổ cảnh cáo, không khỏi dừng bước, nhưng là nàng vẫn không yên lòng anh dịu. Anh Dịu tuy nói ở trong tộc là có tiếng tính tình nóng nảy, nhưng là đối với kẹt kẹt Ni Nạ đến nói, anh Dịu bình thường đối nàng cũng là có nhiều chiếu cố. Huống chi, anh Dịu nhưng là tộc trưởng giảm anh nữ nhi, bọn hắn là không thể nào cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Chỉ là tình huống hiện tại, muốn làm thế nào đâu? Hẳn là nhập ma đi. Diệp Sở y nguyên nửa dán tại không trung dây leo bên trên. Tuy nói hiện tại mặt đất nguy cơ cơ bản đã giải trừ, nhưng là ra ngoài cẩn thận, hắn cảm thấy vẫn là kiềm chế một chút tốt. Dù sao hắn hiện tại đã không có linh thức lực lượng ỷ vào, đợi tại mặt đất nói, đối với chung quanh hoàn cảnh phát giác năng lực thực tế quá kém. Hắn cũng không muốn lại tái diễn bị một con đỏ mắt xấu xí thi cậu ma thú đuổi theo chạy lên cây bi kịch. Bạn nhất chạy không được, đó mới là thật bi kịch đâu. Mặc dù bây giờ cánh tay của hắn còn có chút tê dại cảm giác đau, nhưng là cũng nên so với bị chó truy mạnh đi. Anh Dịu kế thừa ma tộc huyết mạch lực lượng, đúng là rất mạnh, chỉ là bắn ngược ra lực lượng, là đủ đem hắn chấn thương. Khó trách nhiều như vậy thi cậu ma thú đều không làm gì được nàng. Diệp Sở nhìn xem chính tại mặt đất cùng ma hổ hung thú đối mặt anh Dịu, trong lòng đối ma tộc huyết mạch lực lượng càng phát ra địa cảm thấy hứng thú. Chỉ thấy không có thi cậu ma thú làm đối thủ anh Dịu. Trong mắt vẫn tràn ngập cuồng bạo khí tức cùng chiến ý mà bị đông đảo thi cậu ma thú dây dưa hồi lâu ma hổ hung thú, lúc này hiển nhiên có chút mỏi mệt, nhưng là trước mắt cái này mang theo khí tức cuồng bạo ma tộc chiến sĩ, để nó không cách nào thư giãn. Bởi vậy đầu này ma hổ hung thú y nguyên duy trì ma thú thái lực lượng hình thức, mặc dù xem ra đã không có ban đầu vô cùng như thế. Bạch hổ ma thú cùng hắc vụ ma thú lúc này ở kẹt kẹt nì nạ cùng chớ cổ phân phó hạng, đã tại mấy người bọn họ bên người phòng thủ đề phòng. Mặc dù kẹt kẹt ní nạ cùng chớ cổ minh bạch bạch hổ ma thú cùng hắc vụ ma thú hẳn là có thể tạo được mấu chốt tác dụng, nhưng là bọn hắn vẫn không dám kinh thường. Bởi vì bạch hổ ma thú cùng hắc vụ ma thú mặc dù cùng ma hổ hung thú là cùng một loại ma tộc hung vật, nhưng là ma thú thái mở ra cũng không phải là tuyệt đối cùng tất nhiên, là cần nhất định điều kiện. Mà bọn hắn dạng này ma tộc chiến sĩ, hiển nhiên còn không có hiểu rõ đem chủ động mở ra phương thức, bởi vậy chớ cổ cho đến bây giờ, đều chưa từng thấy qua hắn ma vật lang thú hắc vụ chân chính ma thú thái là dạng gì. Chưa từng mở ra ma thú thái ma vật, cùng mở ra ma thú thái ma vật trên lực lượng rõ ràng là có chênh lệch rất lớn, trước đó cái này đông đảo thua chạy thi cậu ma thú cũng đã là một cái 10 phần ví dụ rõ ràng. Mà ma thú thái hung thú cùng mở ra đồ đằng lực lượng cùng bạo trạng thái ma tộc chiến sĩ lực lượng so sánh, hiện tại bọn hắn cũng nhận được đáp án. Giống. Ma hổ hung thú gầm lên giận dữ, hiển nhiên không nguyện ý tiếp tục tiêu dung giải, chỉ thấy trên người nó hắc sắc điện mang lóe lên, chính là hướng phía anh Dịu đánh tới, tốc độ hết sức nhanh. Thử. Cùng bạo trạng thái anh Dịu trên mặt xuất hiện một vòng cười tà, tràn ngập huyết sắc quang mang thân thể lóe lên, cũng là cực nhanh hướng lấy ma hổ hung thú phóng đi, trong tay hạng nặng tam xoa kích lập tức hóa thành một đạo hắc quang hướng về ma hổ hung thú đâm tới. Đụng. Hai cổ lực lượng cường đại giao đụng vào nhau, tướng sai mà qua. Ma hổ hung thú thân ảnh xuất hiện tại một bên khác, bốn chân hổ trảo tại mặt đất lôi ra một làn khói bụi vết tích, nguyên vốn đã bị cắn xé đến tràn đầy vết thương thân thể lại bị bạch ra một đạo dọa người vết thương. Hiển nhiên không địch lại. Ha 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 ha. Máu tươi vết tích tựa hồ kích thích anh dịu, chỉ gặp nàng cuồng cười một tiếng, trong tay hạng nặng tam xoa kích mãnh lực bung lên, thân ảnh lóe lên lại là hướng phía ma hổ hùng thú phóng đi. Trong lúc nhất thời một người một thú lâm vào hỗn chiến, mà ma hổ hùng thú tình hình tràn ngập nguy hiểm, rõ ràng mà rơi vào thế yếu bên trong. Làm sao? Đầu này ma hổ nhất định là vừa rồi cùng thi cẩu ma thú chiến đấu quá lợi hại, tiêu hao quá lớn, nếu không dù cho đối đầu mở ra đồ đẳng lực lượng ma tộc chiến sĩ, cũng không đến nỗi như thế rơi xuống hạ phòng. Kẹt kẹt nhí nạ có vẻ hơi hồi hộp, hiện tại tình trạng đã hoàn toàn không phải ngay từ đầu tình huống. Nguyên bản anh dịu là kế hoạch thu phục đầu này ma hổ hung thú tới, nhưng là hiện tại lâm vào cuồng bạo trạng thái anh dịu, căn bản là nhớ không nổi những chuyện này đến, nàng rõ ràng chính là muốn đem đầu này đã có vẻ mệt mỏi ma hổ hung thú cho giết chết. Nhưng mà cái này cũng không phải là biết bắt nhất tình trạng. Biết bắt nhất chính là một khi cuồng bạo trạng thái anh dịu giết chết đầu này ma hổ hung thú, mà nàng vẫn không có khôi phục thần trí nói, như vậy kế tiếp nàng chặn đánh giết đối tượng liền sẽ là mấy người bọn hắn. Lấy bọn hắn hiện tại lực lượng, đối đầu có được đồ đằng lực lượng cuồng bạo anh dịu, tuyệt đối là một con đường chết. Hát vụ. Bên trên. Kiềm chế lại anh dịu. Chớ cổ chăm chú địa nắm tay bên trong cự phủ, quyết định thật nhanh địa phân phó hắn ma vật hát vụ gia nhập chiến đấu. Bạch hổ. Người cũng nhanh đi. Ngăn cản anh dịu. Lập tức kẹt kẹt ní nạ cũng phái ra nàng ma vật bạch hổ hiện dưới tình huống như vậy, bọn hắn cũng chỉ có trái lại đối phó anh dịu. Cái này song kiếm dịu lợi rõ ràng cảm thấy không ổn, thân ảnh bắt đầu hướng phía sau thối lui. Một khi anh dịu hướng bọn họ đánh tới, hắn cũng chỉ có chạy trước vi diệu. Thật vất vả vượt qua nguy cơ, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Chương 5714, bạch hổ cùng hắc vụ dị biến. Chương 5714, bạch hổ cùng hắc vụ dị biến lâm vào cuồng bạo trạng thái anh dịu thực tế không phải dễ dàng đối phó. Cho dù có bạch hổ hắc vụ cùng kẹt kẹt nhì nạ cùng chớ cổ kiềm chế, lại thêm chính diện đối đầu ma hổ cũng vẫn như cũ buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Một bên song kiếm dịu lợi, lúc này đã đang lặng lẽ hướng lui về phía sau, không để ý chút nào kẹt kẹt nhì nạ bọn người, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Dịu lợi, ngươi nhanh lên a! Ma hổ hiện tại đã lâm vào xu hướng suy tàn, nếu như chúng ta không giúp nó đối phó anh dịu, chờ anh dịu giải quyết ma hổ chúng ta đều phải chết. Kẹt kẹt nhì nạ lo lắng quay đầu nhìn về phía dịu lợi. Ta biết. Dịu lợi lên tiếng, lại không chút nào đi lên trước xúc động, ngược lại hướng phía đằng sau lui lại mấy bước. Diệp Sở thấy thế nhíu mày, lập tức lại giãn ra, cực kỳ tùy ý nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn bại ngươi chạy trốn được sao? Phế vật, ngươi câm miệng cho ta. Ai nói ta muốn chạy? Dịu lợi bị Diệp Sở vạch trần tâm sự, thoáng có chút kinh hoàng nói. Diệp Sở nghe vậy nhếch miệng, lại không để ý đến đối phương, dưới mắt thân thể của hắn cũng không phải là đặc biệt dễ chịu, mà lại có kẹt kẹt nhì nạ cùng ma hổ kiềm chế, anh dịu mặc dù vẫn như cũ cuồng bạo, nhưng cũng có chút giật gấu vá vai cảm giác, trên thân thêm không ít vết thương. Khiến người giật mình sự tình phát sinh, anh dịu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người lại lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm cường đại, bạch hổ hắc vụ ma hổ bà con yêu thú lập tức bị kia khí thế cường đại oanh mở mấy bước. Hai lần cuồng bạo. Anh dịu hai lần cuồng bạo. Chớ cổ thấy thế bạn phần hoảng sợ hô. Hai lần cuồng bạo là bọn hắn bộ tộc này bên trong cực kỳ hiếm thấy tình huống, hiếm có người có thể làm đến hai lần cuồng bạo, rời tộc bộ lạc ghi chép bên trong, có thể hai lần cuồng bạo người cũng bất quá chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Mà nhìn thấy anh dịu hai lần cuồng bạo, Diệp Sở sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, chỉ sợ bị anh dịu lươi búa lớn kình phong cạm một chút, đều phải đến ngược mấy bước, thậm chí nhận nội thương. Lại thêm anh dịu hai lần cuồng bạo về sau, thực lực cao hơn một tầng bậc thang, so lúc trước thực lực muốn mạnh hơn gần gấp đôi. Lại nhìn kẹt kẹt ní nã bọn người tình huống, đã từ khống chế cục diện chuyển biến thành lâm vào thế yếu. Dữ Lợi thấy cảnh này, không còn quản mấy người, quay người liền hướng phía đằng sau chạy vừa hô, chớ cổ, các ngươi kiên trì một chút, ta hiện tại liền về bộ lạc gọi người, các ngươi nhiều kiên trì một hồi, ta cam đoan rất nhanh liền gọi người qua tới cứu các ngươi. Kẹt kẹt nhì nạ mặt bên trên lập tức lộ ra một chút tuyệt vọng, nơi này khoảng cách rời tộc bộ lạc có chừng 4-5 canh giờ lộ trình, nhưng tình huống hiện tại bọn hắn có thể kiên trì một canh giờ cũng đã là kỳ tích. Dữ Lợi muốn chạy trốn bảo mệnh tâm tư không hề nghi ngờ bại lộ, kẹt kẹt nhì nạ cười khổ nhìn về phía Diệp Sở, trên mặt có một chút bất đắc dĩ, còn có một tia thất thở. Diệp Sở, ngươi cũng đi thôi, thừa dịp hiện tại đi nhanh lên, chúng ta mấy cái chỉ sợ là đi không được. Kẹt kẹt nhì nạ thanh âm thoáng có chút bi chẳng nói. Diệp Sở cũng nhìn ra, kẹt kẹt nhì nạ mấy người bọn hắn bây giờ bị anh Dữ hạn chế gắt gao, chỉ cần có một người thoát ly chiến trường, như vậy cục diện nháy mắt lại biến thành thiên về một bên tình huống. Tại anh Dịu hai lần cuồng bạo mất lý trí tình huống dưới, cục diện thiên về một bên liền mang ý nghĩa mọi người ở đây cũng phải chết ở trong tay của nàng. Nếu như nói giữa sân tham chiến chỉ có chớ cổ cùng hắc vụ ma hổ như vậy, Diệp Sở không hề nghi ngờ sẽ trực tiếp rời đi, nhưng là kẹt kẹt nì nạ đã cứu tính mạng của hắn, dạng này trực tiếp rời đi, để ân nhân cứu mạng của mình lâm vào tình huống tuyệt vọng bên trong cũng không phải Diệp Sở phong cách. Tốt, ta biết. Diệp Sở tùy ý lên tiếng, càng thêm cẩn thận quan sát giữa sân tình huống. Hiện tại tố chất thân thể của hắn quá kém, hắn cơ hội xuất thủ cũng chỉ có một lần, hắn nhất định phải tìm đúng thời cơ, tranh thủ một kích liền để anh Dịu lâm vào xu hướng suy tàn bị người khác áp chế, bằng không bọn hắn vẫn như cũ trốn không được bị giết chết bản mệnh. Diệp Sở đầu góc xoay tròn cấp tốc, mày nhíu lại càng ngày càng gấp, nhưng là loại này hai lần cuồng bạo giải quyết như thế nào, lấy hắn siêu cấp tiên vực đỉnh tiêm đại năng thân phận thực lực đều chưa nghe nói qua, dù sao trước kia đến nói, hắn tiện tay một kích liền có thể hủy đi cái này người như vậy. Căn bản sẽ không đi để ý làm sao cứu vớt bọn họ, bởi vì hắn thấy căn bản không có cứu vớt đối phương tất yếu. Thế nhưng là hắn hiện tại làm không được tiện tay hủy bọn hắn, chỉ có thể cẩn thận quan sát nhược điểm của đối phương, nghĩ biện pháp làm cho đối phương lâm vào xu hướng suy tàn. Kẹt kẹt Ní Nà nghe tới Diệp Sở đáp ứng thời điểm, sắc mặt đột nhiên ảm đạm, hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Sở vậy mà liền dứt khoát như vậy đáp ứng xuống, nhưng là trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, coi như Diệp Sở không chạy, ra tay trợ giúp các nàng cũng không có chút nào tác dụng. Tính, ai bảo hắn không có một chút lực lượng đâu, mà lại hắn đã tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, lấy thân thể của hắn nơi nào chịu được, ai? Kẹt kẹt Ní Nà thở dài, lại rất nhanh điều chỉnh xong trạng thái của mình, cẩn thận từng ly từng tí cùng anh Diệu chiến đấu. Kẹt kẹt Ní Nà bọn người kỳ thật còn tốt, bởi vì bọn họ không giống ma hổ một dạng, lúc trước liền tiến hành thời gian dài như vậy chiến đấu, mấy người bọn hắn thể lực cùng lực lượng hiện tại cũng còn có thể xem như đỉnh phong thời kỳ. Nhưng là nếu như lại trễ bên trên một lát, kia bọn hắn lực lượng đều sẽ co yếu bớt, thậm chí trở nên càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng mất đi sức chiến đấu, dù sao thể lực của bọn họ có hạn. Ma hổ ma thú lúc này đã có chút không kiên trì nổi, thân thể đều có chút run rẩy, nhưng như cũ kiên trì đối phó anh Dịu, mà trên người hắn từng đạo rớm máu vết thương, càng là kích thích nó hung tính, trở nên càng thêm cuồng bạo. Nhưng là hắn như thế nào đi nữa cuồng bạo cũng so ra kém anh Dịu, dù sao đây chính là có thể hai lần cuồng bạo nhân vật, ma hổ ma thú vừa mới bộc phát không đến nửa phút, liền một lần nữa bị anh Dịu áp chế xuống dưới, lâm vào trong cuộc chiến. Bạch hổ cùng hắc vụ chờ ma thú trên thân thể cũng xuất hiện không ít vết thương, hung tính đại tác, xuất thủ càng thêm ngoan lệ, anh Dịu nói cho cùng vẫn là tại lấy một địch nhiều, trên thân cũng không thể tránh né xuất hiện càng nhiều vết thương, nhưng là con mắt của nàng lại càng thêm đỏ. Xem ra cực kỳ yêu dị, phản phất có thể nhỏ máu ra đồng dạng, giết chóc khí tức cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc, liền ngay cả trên thân thể của nàng đều phát ra hồng quang, xem ra cực kỳ dọa người. Diệp Sở cao mày nhìn xem giữa sân thế cục, quanh năm suốt tháng chiến đấu khiến cho hắn tại loại này nguy cấp tình huống dưới cũng có thể định thần lại, tập trung tinh thần quan sát giữa sân tranh đấu. Rất nhanh Diệp Sở liền phát hiện mánh khóe, kẹt kẹt Ní Nà bọn người công kích anh Dịu thời điểm, phản phất nhận cái gì nguyền rủa đồng dạng, mỗi khi muốn công kích đến anh Dịu gương mặt cùng đầu lâu thời điểm, không tự chủ được liền lại biến thành công kích những địa phương khác. Chương 5715, tiến về mộ táng. Chương 5715, tiến về mộ táng đồ đằng vấn đề. Diệp Sở nhạy cảm phát hiện xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, đó là bởi vì anh Dịu trên mặt đồ đằng, mỗi khi mấy người bọn hắn sắp công kích đến anh Dịu gương mặt thời điểm, đồ đằng liền sẽ nhỏ không thể thấy sáng lên một cái mắt. Mà anh Dịu lực lượng bản thân cũng sẽ tùy theo yếu đi mấy phần, đây cũng là mấy người một mực có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân. Nguyên lai là đồ đằng cho nàng lực lượng, để nàng lâm vào cuồng bạo thậm chí hai lần cuồng bạo, nhưng là lực lượng này đồ đằng lại có thể tùy ý rút ra, nói cách khác, anh Dịu căn bản không tính là lâm vào hai lần cuồng bạo, mà là bị lực lượng cường đại rót vào thể nội. Diệp Sở như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, xem ra muốn đánh bại anh Dịu, điểm mấu chốt tại cái kia đồ đằng phía trên, đụng một cái. Diệp Sở cắn răng, trong tay trường mâu chăm chú nắm chặt, hắn chỉ có một lần công kích cơ hội. Hắn nhất định phải một lần tính trực tiếp đem anh Dịu lực lượng suy yếu đến một cái cực điểm, bằng không bọn hắn vẫn như cũ trốn không thoát bị giết chết vận mệnh. Nghĩ đến vận mệnh cái từ này, Diệp Sở không tự chủ được nhớ tới thân ảnh màu đen kia, trong lòng dâng lên phẫn nộ cảm xúc, nếu như không phải hắn, mình làm sao lại lâm vào mức độ này. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải sóng tốn thời gian đi hận đối phương thời điểm, Diệp Sở nhìn xem giữa sân liên tục bại lui, dần dần lâm vào càng thêm nghiêm trọng xu hướng suy tàn đám người, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Kẹt kẹt Ní Nà, các ngươi chuẩn bị kỹ càng buộc chặt yêu thú dây thừng, chờ một chút ta xuất thủ về sau, các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đem anh Dịu trói lại." Kẹt kẹt Ní Nà nghe tới Diệp Sở nói kinh hỉ và phần, nàng muốn cho là Diệp Sở hiện tại đã đi, cũng một mực không có thời gian quay đầu nhìn, sợ sơ ý một chút liền bị anh Dịu đánh trúng, nhưng là Diệp Sở nói lại làm cho hắn không tự chủ được quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Kẹt kẹt Ní Nà trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác ấm áp, Diệp Sở giống như cũng rất không tệ dáng vẻ. Nhưng là kẹt kẹt Ní Nà phân thần để anh Dịu tìm tới cơ hội, anh Dịu đột nhiên một búa chém vào hướng kẹt kẹt Ní Nà, mắt thấy là phải đánh trúng kẹt kẹt Ní Nà thời điểm, Diệp Sở hét lớn một tiếng, "Kẹt kẹt Ní Nà cẩn thận." Kẹt kẹt Ní Nà nháy mắt lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện đã cách mình không xa lưỡi búa lớn, lập tức dọa đến vai cả linh hồn, trong tay loan đao đột nhiên bộc phát ra sức mạnh cực lớn, bổ vào anh Dịu cán búa bên trên, khiến cho Dịu đột nhiên chết đi, rơi vào một bên trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện vết rách to lớn, thậm chí có từng sợi ma giới độc hữu màu đen khí thể toát ra, tham nhập không trung hậu lại cấp tốc tiêu tán, khiến cho chung quanh ma lực đều nồng đậm một điểm. Kẹt kẹt Ní Nà lòng có dư cô nhìn xem một bên khe hở, cũng không dám lại phân tâm nhìn Diệp Sở, luôn miệng nói, "Ngươi động thủ đi Diệp Sở, dây thừng ta đã chuẩn bị kỹ càng." "Tốt, ta biết, các ngươi kiên trì một hồi nữa, bây giờ còn chưa đến lúc đó." Diệp Sở nghiêm túc nói. Một bên chớ cổ nghe tới kẹt kẹt Ní Nà cùng Diệp Sở trò chuyện, trong lòng đột nhiên dâng lên một cô ghen vùng, tức giận nói, "Ngươi nhưng chú ý một chút, Diệp Sở, đừng một cái nắm chắc không tốt trực tiếp đem chúng ta hại chết." Diệp Sở nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên lạnh nhạt, thanh âm băng hàn nói, "Ta không xuất thủ, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống sót sao?" Chớ cổ lập tức á khẩu không trả lời được, sắc mặt trở nên có chút xấu hổ, hừ hừ hai tiếng sau hét lớn, "Hắc vụ thêm chút sức, nhưng là chú ý điểm đừng giết anh Dịu." Hiển nhiên chớ cổ nghĩ lấy loại phương thức này đến chuyện di sợ hãi của mình, nhìn thấy chớ cổ chịu thua, Diệp Sở lạnh hừ một tiếng, tiếp tục xem giữa sân cục diện, tùy thời hạ thủ. Nhưng là Diệp Sở biết, thời gian của mình không nhiều, bởi vì ma hổ ma thú đã có chút không tiên chỉ nổi, ánh mắt đều trở nên ảm đạm không ít, nguyên bản cực kỳ cường đại hung tính lúc này cũng biến thành yếu không ít, tứ chi nhận run rẩy không ngừng, kết lực ngăn cản anh Dịu cường hành công kích. Ma hổ ma thú ngăn cản không nổi quá nhiều áp lực tự nhiên liền chia đều cho kẹt kẹt Ní Nà bọn người, chỉ thấy trên mặt của bọn hắn lộ ra gian nan thần sắc, mà anh Dịu lại là trở nên càng thêm cường hành. Chớ cổ nhịn không được hô to, "Diệp Sở, ngươi còn phải đợi tới khi nào? Ngươi chờ đợi thêm nữa chúng ta liền chết. Liền ngay cả Kẹt Kẹt Nhi Nạ cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Diệp Sở, phát hiện Diệp Sở không có sau khi đi mới an tâm, bởi vì nàng biết, các nàng một khi ngăn không được anh Dịu, như vậy lấy Diệp Sở gầy yếu thể chất căn bản không có khả năng từ anh Dịu trong tay đào tẩu, đến lúc đó Diệp Sở trừ chết chính là chết. Tuyệt không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi khả năng. Diệp Sở sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc lên, con mắt nhìn chòng chọc vào anh Dịu. Lúc này giữa sân anh Dịu đại phủ một trái một phải bắt đầu bổ chém, một đũa bổ về phía ma thú bạch hổ, một đũa bổ về phía ma thú hắc vụ mà nàng tự thân không có chút nào phòng hộ, thu chiêu cũng tuyệt đối không có khả năng thu hồi. Chính là lúc này, Diệp Sở đột nhiên hét lớn một tiếng, "Kẹt Kẹt Nina!" Kẹt Kẹt Nina tâm thần run lên, bất quá nàng ngược lại cũng coi là thông minh, không có nhìn Diệp Sở, ngược lại chăm chú nhìn chằm chằm anh Dịu, chuẩn bị động thủ đưa nàng trói lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại bạch hổ hắc vụ hai con ma thú ngăn lại anh Dịu công kích, anh Dịu không có cách nào trở về thủ thời điểm, Diệp Sở dùng hết khí lực toàn thân cầm trong tay trường mâu văng ra ngoài, mà trường mâu chỉ mục tiêu chính là anh Dịu trên mặt đồ đằng. Chớ cổ thấy thế hét lớn, "Diệp Sở, ngươi là muốn giết anh Dịu sao?" Nhưng là hắn hiện tại hô cũng đã trễ, trường mâu tựa như tia chớp, cấp tốc phóng tới anh Dịu, tiếp cận anh Dịu về sau, trường mâu không biết nơi nào lại tới một cỗ lực lượng, tốc độ lại nhanh mấy phần, hung hăng đâm về phía anh Dịu trên mặt đồ đằng. Đồ đằng lập tức tỏa hào quang rực rỡ, mà anh Dịu trên thân hồng quang cũng theo đó yếu bớt, đại đa số lực lượng đều bị đồ đằng hấp thu đi, dùng để ngăn cản Diệp Sở trường mâu. Nhìn thấy anh Dịu trên thân hồng quang yếu bớt, Diệp Sở hét lớn, "Kẹt Kẹt Nina, nhanh, động thủ đưa nàng trói lại." Kẹt Kẹt Nina không do dự chút nào, trực tiếp lấn người hướng về phía trước, trong tay cũng theo đó xuất hiện một đoàn lóe hắc sắc quang mang dây thừng, xem ra cực kỳ bất phàm. Nguyên bản Kẹt Kẹt Nina coi là buộc chặt anh Dịu sẽ phi thường khó khăn, ai có thể nghĩ, anh Dịu vậy mà ngu ngơ tại nguyên chỗ, mảy may chưa kịp phản ứng đồng dạng, nháy mắt liền bị Kẹt Kẹt Nina cho trói lại. Mà lúc này, Diệp Sở trường mâu cũng bị đồ đằng lực lượng rời đi, rót vào một bên trong lòng đất, hồng quang lập tức từ đồ đằng bên trên trở về, phát ra tại anh Dịu trên thân thể, nhưng là hiện tại rõ ràng đã hơi trễ, anh Dịu bị hoàn toàn trói chặt lại. Đây chính là buộc chặt ma thú dây thừng, người bình thường là tuyệt đối không chịu nổi, coi như anh Dịu lực lượng đã đạt tới 2 lần cuồng bạo trình độ, cũng tuyệt đối không thể tránh thoát. Diệp Sở nhìn xem không ngừng lật chuyển động thân thể muốn tránh thoát anh Dịu nhẹ nhàng thở ra, thân thể tùy theo mềm nhũn, choáng ngã trên mặt đất, hiển nhiên hắn vừa mới một kích cuối cùng đã đem hắn lực lượng trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, lúc này thể lực chống đỡ hết nổi liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 5716, mộ táng cửa thứ nhất chương 5716, mộ táng cửa thứ nhất Kẹt Kẹt Nì Nạ bọn người nhìn thấy anh Dịu không cách nào tránh thoát không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kẹt Kẹt Nì Nạ cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Sở, muốn đối với hắn ngỏ ý cảm ơn, nhưng nàng quay đầu một cái mắt, vừa mới bắt gặp Diệp Sở té xỉu xuống đất. "Diệp Sở, ngươi làm sao?" Kẹt Kẹt Nì Nạ bối rối hô, trong lòng như là bị ngàn vạn tay nhỏ nắm chặt đồng dạng, khó chịu không thôi, cấp tốc hướng phía Diệp Sở phương hướng chạy tới. Chớ cổ thấy cảnh này, lửa giận trong lòng bên trong đốt, ghen tuông không ngừng, lại không dám động thủ, một mặt là bởi vì hắn đánh không lại Kẹt Kẹt Nina, một mặt khác là bởi vì Diệp Sở vừa mới cứu bọn hắn trong lòng không muốn động thủ. Chớ cổ nhìn xem Kẹt Kẹt Nina cẩn thận từng ly từng tí đem Diệp Sở để dưới đất, vì Diệp Sở kiểm tra thân thể, nếu là lúc trước tất nhiên sẽ mở miệng châm chọc một đôi lời, nhưng là hiện tại, hắn lại không chút nào châm chọc Diệp Sở ý nghĩ. Sau một hồi lâu, chớ cổ đột nhiên nhẹ giọng phun ra một câu, giống như hai người bọn họ cùng một chỗ cũng rất không tệ. Diệp Sở té xỉu, mà Kẹt Kẹt Nina ngay tại vì Diệp Sở kiểm tra thân thể, hiển nhiên là nghe không được chớ cổ nói. Kẹt Kẹt Nina cẩn thận kiểm tra qua đi, phát hiện Diệp Sở chỉ là bởi vì thoát ly mới hôn mê bất tỉnh, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Giống. Lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, Kẹt Kẹt Nina cùng chớ cổ lúc này mới nhớ tới, ma hổ ma thú nhưng còn chưa có chết đâu. Mặc dù nó hiện tại lực lượng còn thừa không nhiều, nhưng là nếu như nó đem hết toàn lực đối phó mấy người, hoặc là tự bạo, như vậy mấy người bọn hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Nghĩ tới đây, Kẹt Kẹt Nina trong lòng lần nữa hồi hộp không thôi, có chút gian nan quay đầu nhìn về phía ma hổ ma thú. Nhưng là lần này đầu để nàng càng căng thẳng hơn, ma hổ ma thú chính hướng phía nàng cùng Diệp Sở vị trí đi tới, trong mắt hung tính không giảm, xem ra càng dọa người. Kẹt Kẹt Nì Nạ lập tức quát to một tiếng, "Bạch hổ, bảo hộ Diệp Sở." Nói xong, nàng liền đứng lên, nắm thật chặt loan đao của mình, trong mắt vẻ sợ hãi hoàn toàn biến mất, chỉ có một loại bảo hộ Diệp Sở ý nghĩ. Một bên chớ cổ cũng cầm lấy vũ khí của mình, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm ma hổ ma thú, "Trách cứ, xuất sinh. Hắn vừa mới cứu ngươi liền muốn giết hắn." Ma hổ ma thú nghe được câu này, bước chân đột nhiên ngừng lại, tràn đầy hung quang con mắt nhìn về phía chớ cổ, khiến cho chớ cổ sợ run dưới, đành phải nắm chặt vũ khí của mình, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nhưng hắn cũng làm cho hắc vụ chạy trở về, bảo hộ ở Diệp Sở bên người. Bạch hổ nhìn xem ma hổ gầm thét không thôi, dây đặc hổ trưởng bên trên nguyên bản ẩn giấu đi bén nhọn lợi trảo cũng lại xuất hiện, thân thể nửa nằm lấy, bày ra một bộ chiến đấu tư thế, hắc vụ cũng là như thế. Ma hổ thấy thế trầm thấp giống vài tiếng, mà nó cái này vài tiếng lại là để bạch hổ sửng sốt một chút, dọn xong tư thế chiến đấu cũng thu vào, một bên hắc vụ mê mang nhìn xem hai con hổ hình ma thú, cũng không biết mình đến cùng làm sao. Chớ cổ nhìn thấy bạch hổ chẳng hiểu ra sao thu hồi tư thế chiến đấu, trong lòng lập tức siết chặt, hô lớn, hắc vụ, bên trên, đừng để hắn tới gần Diệp Sở. Chính mê mang lấy hắc vụ nghe tới chủ nhân mệnh lệnh, lập tức đột nhiên hướng phía ma hổ nhào tới. Mà chớ cổ cũng trong cùng một lúc nghe tới Kẹt Kẹt Nì Nạ tiếng kêu to, hắc vụ, đừng. Kẹt Kẹt Nì Nạ tiếng la hiển nhiên trễ, hắc vụ đã vượt qua bạch hổ vọt tới ma hổ trước mặt, lợi chảo lập tức liền muốn tiếp xúc đến đối phương thân thể. Ma hổ trong mắt hung quang lập tức trở nên càng tăng lên, khí thế phun trào, tựa hồ một giây sau liền muốn xé nát hắc vụ đồng dạng. Lúc này, bạch hổ ma thú lại bỗng nhiên một móng vuốt chụp về phía trước mặt hắc vụ, một bàn tay đem đối phương đập trên mặt đất. Hắc vụ nguyên bản hung mãnh khí thế lập tức biến mất vô tung vô ảnh, có chút mê mang nhìn xem bạch hổ lại nhìn về phía chủ nhân của mình chớ cổ. Kẹt kẹt ní nạ thấy cảnh này lập tức nhẹ nhàng thở ra, đem loan đao thu hồi, giải thích nói: ta cùng bạch hổ có chút thần diệu cảm ứng, bạch hổ vừa mới nói cho ta, ma hổ không phải là muốn giết Diệp Sở. Chớ cổ sửng sốt một chút, do hỏi: nó không giết Diệp Sở nói, vậy tại sao muốn tới gần Diệp Sở? Bởi vì nó lòng mang cảm kích, tự nguyện thần phục. Kẹt kẹt ní nạ biểu lộ nghiêm túc nói ra một câu nói như vậy. Chớ cổ nghe vậy lập tức giật mình một cái, ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất Diệp Sở, lộ ra một chút tôn kính chi ý. Tại toàn bộ hắc ám giới ma thú, đông đảo hắc ám ma thú trong bộ lạc, cơ hồ 100% bộ lạc đều là dựa vào buộc chặt ma thú, cưỡng ép thuần hóa đối phương, hoặc là từ nhỏ bồi dưỡng, chủ động thần phục ma thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ hắc ám giới ma thú từ trước tới nay cũng tổng cộng mới xuất hiện 3 lần, cái này lần thứ 4 lại bị hắn nhìn thấy. Tùy theo như truyền thuyết, chủ động thần phục với người khác ma thú, tại có hiện hữu thực lực cơ sở bên trên, sẽ căn cứ đối phương trưởng thành mà thay đổi, tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Đây hết thảy đều nguyên tại bọn hắn những ma thú này thần bí nghi thức. Chớ cổ đem hắc vụ gọi về bên cạnh mình, không nháy mắt một cái nhìn về phía ma hổ muốn nhìn một chút cái này thần bí nghi thức đến cùng là dạng gì, liền ngay cả kẹt kẹt nì nạ cũng nhìn không chuyển mắt nhìn về phía một người một thú, trên trán nguyệt nha ấn ký càng phát ra sáng, thật giống như chân chính mặt trăng đồng dạng. Ma hổ ma thú nhìn thấy hắc vụ rút về, bạch hổ nhường đường, lúc này mới lần nữa nhấc chân lên, chậm rãi hướng phía Diệp Sở đi tới. Kẹt kẹt nì nạ nhìn thấy ma hổ ma thú tới gần Diệp Sở mà không có chút nào động thủ biểu hiện, cái này mới hoàn toàn yên lòng, chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn. Ma hổ ma thú đi đến Diệp Sở bên người về sau, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi hai lần Diệp Sở, phát hiện Diệp Sở không nhúc nhích tí nào về sau, chậm rãi ghé vào bên cạnh hắn trên mặt đất, từ đại mắt hổ cũng nhắm lại. Giữa sân lập tức lâm vào một loại yên tĩnh lại quỷ dị trong không khí, chỉ có một bên anh dịu dùng sức tránh thoát thanh âm cùng đám người tiếng hít thở. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, ma hổ ma thú trên thân đột nhiên dâng lên một đoàn hắc sắc quang mang, chậm rãi lan tràn đến Diệp Sở trên thân, đem hai người triệt để bao khỏa về sau, hai người thân thể bên trên đột nhiên hiện ra một cái màu đen trận pháp, trong trận pháp tràn đầy thâm ảo huyền diệu đường vân. Kẹt kẹt nhĩ nạ hai người nhìn hồi lâu cũng nhìn không hiểu rốt cuộc là thứ gì. Trận pháp hiện về sau, lại là một sợi hắc sắc quang mang hướng lên trôi nổi, đồng thời một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Ma hổ, ngươi thế nhưng là tự nguyện trở thành đối phương nô bộc, cùng đối phương cùng sinh cùng chết. Ma hổ ma thú con mắt mở ra, liếc nhìn một vòng cảnh sắc chung quanh về sau, con ngươi màu vàng bên trong toát ra một tia không bỏ, nhưng là rất nhanh liền lại biến mất. Chỉ thấy ma hổ ma thú lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung trận pháp, đầu hổ nhẹ nhàng điểm mấy lần về sau, đoàn kia hắc sắc quang mang trở nên càng thêm sáng lạ, lại trầm mặc hồi lâu, phảng phất tại chờ đợi ma hổ ma thú hối hận, nhưng là ma hổ ma thú ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Sau một hồi lâu, cái kia đạo thanh âm uy nghiêm mới vang lên lần nữa, nương theo lấy một tiếng dày đặc thở dài. Thôi, đã ngươi làm quyết định như vậy, ta cũng không có quyền can thiệp. Hiện ta lấy ta vạn thú chi thần đức khắc kéo danh nghĩa, tuyên bố khế ước chính thức thành lập. Kể từ hôm nay, ngươi chính là hắn tôi tớ, hắn sinh, hắn chết, ngươi mà chết, thì hắn không ngại. Lại ngươi cũng có được cùng hắn cùng nhau trưởng thành năng lực, nguyện ngươi đi cao hơn. Chương 5717, phá cửa chi pháp. Chương 5717, phá cửa chi pháp. Tại cái kia thanh âm uy nghiêm xuất hiện về sau, kẹt kẹt ní nạ cùng chớ cổ hai người liền nín thở, chỉ dám cực biên độ nhỏ hô hấp, sinh sợ làm cho sự chú ý của đối phương. Dù sao từ đối phương những lời kia nói, thân phận của hắn cực cao, thực lực cũng cực mạnh. Mà bạch hổ cùng hắc vụ thì là hiếu kỳ nhìn về phía lên cao kia một sợi hắc sắc quang mang, hào quang màu đen kia không biết khi nào biến thành một cái giống như lúc người, uy nghiêm gương mặt cùng râu quai nón đều có thể thấy rõ ràng, đại khái chính là cái gọi là vạn thú chi thần đức khắc kéo đi. Đức khắc kéo sau khi nói xong, giơ tay lên chỉ, hai đạo khác biệt tại ma giới đồng dạng đen nhánh bạch sắc quang mang xuất hiện, trong suốt, xem ra nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Quang mang kia kết nối lấy Diệp Sở cùng ma hổ yêu thú, phát họa ra một bức càng thêm phức tạp khó hiểu đường vân, sau đó lại bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt bạch quang, hình thành hai cái đồ án, phân biệt rơi vào bạch hổ cùng Diệp Sở cái chán về sau biến mất không thấy gì nữa. Đức Khắc kéo thở dài, hai mắt đảo qua bốn phía, nhìn thấy bạch hổ cùng kẹt kẹt ni nạ về sau, Đức Khắc kéo kinh ổ một tiếng. Nguyệt Chi truyền nhân cùng sen lẫn ma thú đều xuất hiện, xem ra thế giới này khoảng cách hỗn loạn cũng không đến bao lâu. Kẹt kẹt ni nạ cùng bạch hổ một mặt mờ mịt nhìn về phía Đức Khắc kéo, Đức Khắc kéo thấy thế mỉm cười, thanh âm trở nên nhu hòa. Tiểu nha đầu, ta hy vọng ngươi bất cứ lúc nào đều phải nhớ kỹ, ngươi là Nguyệt Chi truyền nhân, trong lòng của ngươi trang là ôn nhu và thiện ý, ngươi đại biểu là hòa bình. Ta hy vọng ngươi không được quên thân phận của chính ngươi, phần này lễ vật cho ngươi nhóm. Khi nhìn các ngươi có thể mau chóng trưởng thành, cái này đại thế khoảng cách hỗn loạn không xa. Thoại âm rơi xuống, Đức Khắc bắt tay bên trong lại là hai sợi màu trắng quang mang xuất hiện, phân biệt vọt hướng kẹt kẹt nì nạ cùng bạch hổ cái chán, hai người thân thể lập tức mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất. Chớ cổ thấy thế lập tức hoảng, mặc dù Đức Khắc kéo nói là lễ vật, nhưng là hai người bọn họ bộ dáng không thể theo hắn không lo lắng. Ngươi đem bọn hắn thế nào? Chớ cổ giận dữ hét. Đức Khắc kéo nhìn hắn một cái, khoe miệng lộ ra mỉm cười, lẩm bẩm nói: Nguyên lai là Nguyệt Chi truyền nhân tùy tùng, ảnh chi sứ giả, chắc không được có thể cùng nàng đi cùng một chỗ. Đã như vậy, ta cũng đưa ngươi một phần tạo hóa đi. Nói xong, Đức Khắc kéo đầu ngón tay lại là hai sợi hào quang lóe lên, rơi vào hắc vụ cùng chớ cổ cái chán. Hai người này cũng không thể tránh né ngất đi. Giữa sân thanh tình người, nhất thời chỉ còn lại bị đồ đằng khống chế, liều mạng muốn tránh thoát trói thú dây thường anh dịu. Đức Khắc kéo ánh mắt nhìn về phía anh dịu, nguyên bản ý cười hiền lành nháy mắt biến mất, trở nên vô cùng băng lãnh. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, đã sớm bị diệt tuyệt huyết chi đồ đằng vậy mà xuất hiện lần nữa, thật đúng là khiến người giật mình a. Cũng trách không được Nguyệt Chi truyền nhân cùng ảnh chi sứ giả sẽ xuất hiện. Nhìn cái này đồ đằng bộ dáng, là huyết chi tử đồ đằng, thử. Nếu là ngươi làm mẫu thể, lấy ta đạo này phân thân thực lực đại khái không có cách nào diệt đi ngươi, lúc ấy ngươi bất quá là một cái nho nhỏ tử đồ đằng, cũng dám ở ta Đức Khắc kéo trước mặt tứ ngược, thật sự là chẳng sống. Đức Khắc bắt tay bên trong xuất hiện lần nữa một sợi quang mang, chỉ là lần này xuất hiện lại khác tại mấy người khác bạch quang, mà là một đạo đen nhánh tới cực điểm quang mang, thoáng qua ở giữa liền bọn tới anh dịu trên mặt đồ đằng bên trong. Một cái thanh âm kỳ quái lập tức vang lên, anh dịu trên thân thể hồng quang cũng chậm chậm biến mất, kia đồ đằng màu sắc cũng tối xuống, phảng phất chưa từng có biến hóa qua đồng dạng, anh dịu cũng đình chỉ dãy rủa, con mắt chậm rãi nhắm lại, nằm tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nhưng là Đức Khắc kéo lông mày lại nhíu lại, trên mặt lại có một vẻ lo âu. Cái này huyết chi đồ đằng vậy mà không có cách nào hoàn toàn giết đi, chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy, huyết chi đồ đằng cũng thay đổi sao? Thôi, tạm thời phong ấn đi. Nói xong, Đức Khắc bắt tay chỉ vẽ ra trên không trung vô số đạo ưu mỹ đường vòng cung, một cái trận pháp lập tức ở giữa không trung chậm rãi thành hình, bộc phát ra một cỗ tĩnh mịch hắc sắc quang mang, nháy mắt xông vào anh dịu trên mặt đồ đằng bên trong. Đức Khắc kéo thấy cảnh này, lần nữa liếc nhìn liếc chung quanh, thở dài nói, ngàn vạn kiếp nạn hôm nay cùng nhau bộc phát, tiên vực ma vực đại chiến thời điểm, ma tộc vạn giới cùng nhau bộc phát chiến loạn, trận chiến tranh này mặc kệ thắng thua, đều đem hủy diệt tuyệt đại đa số tộc đàn. Chiến tranh, thật sự là đáng sợ a. Thoại âm rơi xuống, Đức Khắc kéo thân hình lần nữa hóa thành một sợi hắc quang, chậm rãi rơi vào dưới chân kia một đoàn giữa hắc quang. Sau một lúc lâu về sau, ma hổ cùng Diệp Sở giữa hai người hắc quang cũng toàn bộ cắm vào ma hổ thể nội, trong rừng rậm lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Mà anh dịu trên mặt đồ đằng, đột nhiên toát ra một sợi vết sắc, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Sau một ngày, Diệp Sở con mắt chậm rãi mở ra về sau Diệp Sở nháy mắt cảm giác thân thể của mình có chút không đúng, trong thân thể của hắn mặc dù vẫn như cũ không có vật gì, dị vãng lực lượng không cách nào sử dụng, nhưng là hiện tại trong thân thể của hắn kinh mạch lại là toàn bộ khép lại. Thân thể so dị vãng cường tráng không biết bao nhiêu. Luận lực lượng nói, đại khái cùng nơi này phổ thông ma tộc chiến sĩ một dạng, cũng coi là có sức tự vệ. Diệp Sở còn chưa kịp vui vẻ, liền cảm ứng được trong đầu của mình không hiểu thấu xuất hiện một cái trận pháp, lông mày nháy mắt ngưng kết. Tra xét rõ ràng về sau, mới phát hiện là một cái chủ phó khế ước, mà hắn là chủ nhân. Diệp Sở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc không được ta không có phản ứng chút nào, khế ước này căn bản không cần chủ nhân một phương đồng ý, chỉ cần tôi tớ đồng ý, mà lại đối chủ nhân không có bất kỳ cái gì nguy hại. Diệp Sở lẩm bẩm nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người tại trong mê ngủ, mà bên cạnh hắn, màu đen ma hổ ma thú chính nhìn xem hắn. Nguyên lai Diệp Sở tỉnh lại thời điểm, ma hổ ma thú cũng cùng nhau tỉnh lại. Biết mình trong đầu khế ước, Diệp Sở tự nhiên mà vậy biết ma hổ chính là khế ước của mình tôi tớ. Diệp Sở vươn tay sờ sờ ma hổ ma thú đầu, nhu hòa nói, ma thú quả nhiên cùng người khác biệt, tối thiểu biết cảm kích, nhưng có mấy nhân loại ngay cả cảm kích cũng sẽ không. Được rồi, về sau tại cái này hắc ám giới ma thú chính là ngươi bồi tiếp ta, đến tương lai ta tìm về mình lực lượng, ta cũng sẽ dẫn ngươi đi nhìn rộng lớn hơn thế giới. Nhận ta làm chủ ngươi không lỗ. Ma hổ ma thú hưởng thụ lấy Diệp Sở bước về, con mắt không tự giác híp lại, nghe tới Diệp Sở phía sau về sau, ma hổ ma thú đầu lâu to lớn ủi ủi Diệp Sở, phảng phất đang nói tự mình biết đồng dạng. Cho ngươi đặt tên đi, cũng không thể một mực gọi ngươi ma hổ, dạng này, về sau ngươi gọi phá quân có được hay không? Diệp Sở nghĩ nghĩ, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía ma hổ ma thú. Ma hổ ma thú trong con mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng tò mò, nhưng vẫn gật đầu, Diệp Sở lúc này mới cười vui vẻ. Mà hắn cũng biết mình thân thể vì sao lại trở thành như bây giờ, chủ phó khế ước để hắn được đến ma hổ ma thú thể chất, nói một cách khác, hắn cũng coi như có thể xem như ma tộc huyết mạch chiến sĩ. Tối thiểu thể chất bên trên hắn không thua bởi bất luận kẻ nào. Chương 5718, truyền thừa, 1, chương 5718, truyền thừa, 1, Diệp Sở sau khi tỉnh lại, liền cảm giác bụng có chút đói, cảm nhận được cố này đã lâu cảm giác, Diệp Sở trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Dĩ vãng ta quý là siêu cấp tiên vực đỉnh tiêm đại năng, chưa từng có qua cảm giác đói bụng. Hiện tại đột nhiên cảm nhận được, đúng là cảm giác cũng không tệ lắm. Diệp Sở tiếu chính là vui vẻ, nhưng là bụng của hắn lại không nguyện ý, ù ngu cục gọi bậy, Diệp Sở cười khổ một tiếng, nhìn về phía bên người Phá Quân. "Phá Quân, đi tìm cho ta điểm ăn trở về." Phá Quân đến cùng là cường đại ma thú, nháy mắt liền lĩnh hội Diệp Sở ý tứ, cấp tốc hướng phía rừng cây bên ngoài đi đến, nhìn thấy Phá Quân rời đi, Diệp Sở cũng nằm tựa ở trên cây, ngẩng đầu nhìn tinh không, ánh mắt bên trong hiện lên một sợi thất thở. Đến cùng lúc nào mới có thể trở lại siêu cấp tiên vực? Dạng này thời gian nhưng thật là khiến người ta có chút khó chịu a. Mất đi lực lượng Diệp Sở vẫn còn có chút không thể thừa nhận, nói một cách khác, hắn hiện tại chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nhưng là cái này hắc ám giới ma thú căn bản không có tiên khí cùng thiên địa linh khí, hắn nếu như muốn tu luyện, chỉ có thể tu luyện ma tộc công pháp. Nhưng là Diệp Sở nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Nếu như ta từ cái này một giới tìm đến ma tộc công pháp tiến hành tu luyện, cuối cùng đăng lâm thế giới này đỉnh cao nhất, là tuyệt đối có thể trở về chiến trường, mà trở về chiến trường về sau, lấy ta ma tộc tu vi, muốn xâm nhập ma tộc nội bộ sẽ dễ dàng rất nhiều. Từ bên trong ra ngoài sụp đổ là nhất triệt để, chắc không được thiên ma lão tổ nói đưa chúng ta một phần tạo hóa, dạng này đến nhìn, cái này đích xác là một phần tạo hóa, mà lại là một phần đủ để hủy diệt ma tộc tiến công tạo hóa. Diệp Sở con mắt càng ngày càng sáng, trong lòng đổi phế chi khí cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại tràn ngập động lực. Đơn giản chính là bắt đầu lại từ đầu thôi, nhưng là lấy hắn ngày xưa tiên tôn thân phận, tu luyện ma tộc công pháp tốc độ cũng sẽ cực nhanh, muốn đăng lâm tuyệt đỉnh là phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng có chút khó khăn chính là, rời tộc bộ lạc bởi vì đẳng cấp quá thấp, quá biên giới hóa, căn bản không có bất luận cái gì nhưng có thể thu được ma tộc công pháp. Muốn thu hoạch được ma tộc công pháp, chỉ có thể thông qua đoạn, hoặc là nộp lên càng nhiều công phẩm đổi lấy. Có lẽ còn có biện pháp khác, nhưng là Diệp Sở hiện tại còn không biết, hắn chỉ có thể chờ đợi Kẹt Kẹt Nhị Nạ bọn người sau khi tỉnh lại tính toán sau. Ấn lúc này, một cái tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên, Diệp Sở lập tức quay đầu nhìn về phía cái hướng kia, nguyên lai là Kẹt Kẹt Nhị Nạ tỉnh, mà cùng nàng cùng nhau tỉnh lại còn có Bạch Hổ. "Tỉnh?" Diệp Sở tùy ý mà hỏi. "Ân, ngươi thế nào?" Kẹt Kẹt Nhị Nạ lên tiếng về sau liền một mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Sở, ngược lại lo lắng Diệp Sở thân thể. "Hiện tại rất tốt." Diệp Sở tiếu cười. "Đối, ngươi biết nơi nào có thể được đến tu luyện dùng công pháp sao?" Diệp Sở đột nhiên nhớ tới mình vấn đề mới vừa rồi. Kẹt Kẹt Nhị Nạ nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức cau mày nghĩ tới, qua một hồi lâu mới lên tiếng, bên trên nộp đầy đủ nhiều công phẩm có thể được đến cấp thấp tu luyện công pháp, tiền nhân trong hầm mộ cũng có thể được đến công pháp, nhưng là phong hiểm cũng lớn. Trừ cái đó ra chính là đấu giá hội mua cùng đoạn, nhưng là cái trước còn đáng tin cậy một điểm, cái sau nói, thì thôi, ngươi làm gì đột nhiên hỏi cái này? Kẹt Kẹt Nhị Nạ hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Sở, công pháp đối với bọn hắn những này biên giới cấp thấp bộ lạc người mà nói rất khó chiếm được, thậm chí nói căn bản không chiếm được, bởi vì bọn họ bản thân liền yếu, muốn nộp lên đủ để hối đoái công pháp cống phẩm quá khó. Đoạt đối với bọn hắn đến nói cũng căn bản không thực tế, có được công pháp người làm sao lại không tu luyện công pháp đâu? Lấy bọn hắn thực lực đi đoạt những cái kia tu luyện công pháp người, không khác dê vào miệng cọp. Đấu giá hội cũng không thực tế, công pháp thường thường đều sẽ đánh ra một cái giá trên trời, bọn hắn những người này căn bản không có khả năng chịu được nổi. Có thể nói biên giới bộ là người, nếu như không có kỳ ngộ gì, căn bản không thể nào được đến công pháp, cũng không có khả năng vượt khởi, sẽ chỉ bị một mực áp chế, vì những cái kia cỡ lớn bộ lạc cống lên. Diệp Sở nghe vậy lông mày vặn lại với nhau, trầm giọng nói, trừ những biện pháp này liền không có biện pháp khác sao? Lúc này, một nữ tính thanh âm đột nhiên vang lên, "Có, tham gia cỡ lớn bộ lạc tổ chức so tài, được đến quán quân người có thể thu hoạch được một bản cấp thấp công pháp." Diệp Sở cùng Kẹt Kẹt Nhị Nạ nghe vậy nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thức tỉnh rõ ràng là anh Dịu. "Anh Dịu, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào?" Kẹt Kẹt Nhị Nạ kinh hỉ nhìn về phía anh Dịu. Anh Dịu nghe vậy cười khổ một tiếng, "Nếu như không có cái này đáng chết dây thừng, ta muốn cảm giác của ta sẽ rất không tệ." Kẹt Kẹt Nhị Nạ mặt đỏ lên, cấp tốc chạy đến anh Dịu bên người, một bên giải dây thừng vừa nói, "Thật xin lỗi, anh Dịu, thời điểm chiến đấu ngươi lâm vào cuồng bạo trạng thái, chúng ta mấy cái đánh không lại ngươi, chỉ có thể đem ngươi trói lại." "Không có việc gì, ta biết." Anh Dịu cười khổ gật đầu một cái, lập tức ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở. "Diệp Sở, ngươi ngược lại để ta lau mắt mà nhìn, hôm qua thời điểm chiến đấu ý thức của ta là thanh tỉnh, tất cả mọi chuyện ta đều biết, cũng đều rõ ràng, nhưng là ta căn bản khống chế không được thân thể của ta. Nếu như không phải ngươi, khả năng hôm qua ta liền lại bởi vì phát cuồng giết chết bọn hắn tất cả mọi người." Diệp Sở nhíu nhíu mày, nói, "Không có việc gì, tỉnh thế là được." Anh Dịu nhẹ gật đầu, nhìn một chút trên mặt đất màu đen chói tú dây thừng, thở dài sau nhìn về phía té xỉu trên đất bên trên chớ cổ. "Đem chớ cổ đánh thức chúng ta chuẩn bị đi thôi." Kẹt Kẹt Nhị Nạ nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đi gọi chớ cổ thời điểm, một tiếng thu giống đột nhiên truyền đến. Diệp Sở ngược lại là nghe được, đây là phá quân thanh âm, mà lại nghe cái này âm thanh thú giống ý tứ, phá quân hẳn là đã tìm tới đồ ăn, ngay tại trở về đến. Nhưng là anh Dịu nghe tới cái này âm thanh thú giống về sau lại là sắc mặt đại biến, "Kẹt Kẹt Nhị Nạ, chuyện gì xảy ra? Cái này ma hổ ma thú làm sao còn không giết chết?" Hiển nhiên anh Dịu cũng nghe được đây là hôm qua con kia ma hổ ma thú. Diệp Sở nghe vậy chân mày cau lại, "Ngươi không phải biết chuyện phát sinh ngày hôm qua sao?" "Biết a, nhưng là tại ngươi công kích trên mặt ta đồ đằng về sau, ta liền mất đi ý thức, không biết." Anh Dịu lo lắng nói, "Đừng nói trước cái này, chúng ta đi nhanh đi. Ta trạng thái này phía dưới căn bản không thể có thể đánh được con kia ma hổ ma thú." Kẹt Kẹt Nhị Nạ cười lắc đầu, nói, "Được rồi, anh Dịu, ngươi yên tâm, nó sẽ không cho chúng ta tạo thành tổn thương." Anh Dịu sửng sốt một chút, dò hỏi, "Có ý tứ gì?" Lúc này, Phá Quân đã xuyên qua rừng cây trở về đến nơi này, trong miệng cắn một con cực đại lợn rừng, máu đen đều còn tại chạy tí tách, hiển nhiên là nó vừa mới giết chết. Phá Quân trở về sau, nhìn thấy tỉnh táo lại bị bông ra anh Dịu, lập tức đem trong miệng lợn rừng ném trên mặt đất, nửa nằm lấy thân thể, làm ra một bộ chiến đấu trạng thái, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm anh Dịu. "Phá Quân, tới." Diệp Sở thấy thế trực tiếp gọi Phá Quân trở lại bên cạnh mình, Phá Quân nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diệp Sở, ánh mắt bên trong lộ ra không hiểu thần sắc, Diệp Sở lắc đầu, ra hiệu anh Dịu không có gặp nguy hiểm, Phá Quân lúc này mới buông lòng xuống. Một lần nữa cắn lên lợn rừng, hướng phía Diệp Sở phương hướng đi đến, đem lợn rừng nôn trên mặt đất sau nằm trên đất, nhưng con mắt của nó vẫn là đang ngó chừng anh Dịu phương hướng, hiển nhiên hôm qua anh Dịu cuồng bạo để nó ký ức vẫn còn mới mẻ, có chút mang thủ. Chương 5719, truyền thừa 2, chương 5719, truyền thừa 2, Phá Quân mới vừa trở lại, chớ cổ cũng từ trong mê ngủ tỉnh lại, còn buồn ngủ nhìn lên trước mặt mấy người, thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh về sau, chớ cổ lúc này mới nhớ tới mình vị trí, lập tức giật cả mình, triệt để thanh tỉnh lại. Nhìn thấy chớ cổ cũng tỉnh, Diệp Sở liền sờ sờ bên người Phá Quân đầu, vừa cười vừa nói, "Mọi người nhận thức một chút, ma thú của ta, Phá Quân." Anh Dịu sửng sốt một chút, "Có ý tứ gì?" "Ngươi hỏi hỏi bọn hắn liền biết." Diệp Thần khẽ cười nói, kỳ thật hắn không nói nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn cũng không rõ lắm sự tình cụ thể trải qua. Kẹt Kẹt Nhị Nạ nghe vậy cười đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói cho anh Dịu, anh dịu cũng rốt cục buông lỏng mình đề phòng, ánh mắt bên trong toát ra hâm mộ và thần sắc kinh ngạc. Vận khí của ngươi thật là tốt. Anh dịu nhìn xem Diệp Sở bên người Phá Quân, hơi có chút ao ước nói. Chỉ là vận khí vấn đề sao? Diệp Sở có ý riêng nói. Anh dịu nghe vậy trầm mặt lại, hôm qua Diệp Sở biểu hiện cũng không phải vận khí liền có thể có, kia không chỉ cần có tinh chuẩn phán đoán, còn cần có 10 phần kinh nghiệm chiến đấu. Anh dịu cũng là lần đầu tiên cảm thấy Diệp Sở có chút thần bí, không hề giống bọn hắn đã từng trong tưởng tượng như vậy không còn gì khác. Chớ cổ thì là đi đến Diệp Sở trước mặt thật xấu bái, theo rồi nói ra, lúc trước có đoạt được tội, ta ở đây xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Diệp Sở tiếu lấy khoát tay áo, chớ cổ với hắn mà nói chỉ là một tiểu nhân vật, lấy thân phận của hắn, dạng này một tiểu nhân vật đắc tội hắn hắn như thế nào lại đi so đo đâu. Không có việc gì, việc nhỏ mà thôi. Chớ cổ nghe tới Diệp Sở nói, lúc này mới buông lòng xuống, đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng Kẹt Kẹt Nina, hơi có chút lo lắng hỏi, Kẹt Kẹt Nina, ngươi bây giờ thân thể thế nào? Hôm qua kia cái gì Đức Khắc Kéo không biết đối ngươi cùng ta đã làm gì, dẫn đến hai chúng ta ngất đi, Hát Vụ cùng Bạch Hổ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kẹt Kẹt Nina lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua cái Đức Khắc Kéo nói đưa cho mình một phần lễ vật, mà nàng còn không có cẩn thận kiểm tra mình. Nghĩ tới đây, Kẹt Kẹt Nina vội vàng bối rối kiểm tra thân thể của mình, tốt một phen kiểm tra về sau, lại phát hiện không có vấn đề chút nào, ngược lại thân thể trở nên càng cường đại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì, ta vừa mới kiểm tra một chút, thân thể ta bên trên thương thế đều đã biến mất không thấy gì nữa, mà lại thân thể của ta tựa hồ trở nên mạnh hơn. Chờ một chút. Kẹt Kẹt Nina nói, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, bởi vì trong đầu của nàng tựa hồ thêm ra một vài thứ. Kẹt Kẹt Nina vội vàng nhắm mắt lại, khuynh chân ngồi dưới đất, lần xem kia xuất hiện tại trong đầu của chính mình ký ức. Nhìn thấy một nửa thời điểm, Kẹt Kẹt Nina đột nhiên mở to mắt, nghiêm túc nhìn xem chớ cổ nói, chớ cổ, mau nhìn xem ngươi có hay không thêm ra cái gì ký ức. Chớ cổ nghe vậy không chút do dự ngồi xuống, cùng Kẹt Kẹt Nina một dạng kiểm tra trong đầu của mình. Diệp Sở thấy cảnh này, liền không quan tâm hai người, nhìn về phía anh Dịu, do hỏi, ngươi vừa mới nói tham gia cỡ lớn bộ lạc cử hành thi đấu cũng có thể được công pháp là chuyện gì xảy ra? Anh Dịu ánh mắt trở nên hơi ảm đạm một chút, cười khổ nói, cỡ lớn bộ lạc hàng năm đều sẽ tổ chức thi đấu, mà tham gia thi đấu người chính là bọn hắn quản hạt phía dưới cỡ nhỏ bộ lạc cùng cỡ trung bộ lạc người. Tại bộ lạc ghi chép bên trong, chúng ta bộ lạc đã từng có người đi tham gia quá lớn so, nhưng là thành tích cũng không thế nào tốt, có thể nói là phi thường kém. Mỗi lần bọn hắn đều sẽ trực tiếp chết trên lôi đài, mặc kệ bọn hắn tiến vào cái kia cửa ải. Vì cái gì? Diệp Sở chân mày cau lại. Bởi vì giữa bọn hắn so tài là không công bằng, mà lại không hạn chế hạ thủ nặng nhẹ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể trực tiếp giết đối phương. Nhưng là những cái kia cỡ trung bộ lạc người đều tu luyện có công pháp, chúng ta làm sao có thể hơn được những cái kia tu luyện có công pháp người? Mỗi lần đều hào không ngoại lệ thua ở trong tay đối phương. Anh Dịu cười khổ nói. Diệp Sở nghe vậy rơi vào trầm tư, bởi vì hắn không có đối kháng qua những cái kia tu luyện có ma tộc công pháp người, hắn cũng không biết đối phương đến cùng là thực lực gì, cái gì trình độ, nếu như tùy tiện tham gia thi đấu nói, rất có thể sẽ bị đối phương chém giết. Nghĩ tới đây, Diệp Sở sờ sờ bên người Phá Quân đầu, trong lòng có chút phát sầu. Phá Quân tựa hồ là cảm thấy Diệp Sở phát sầu, nhẹ nhàng ủi ủi Diệp Sở, cực đại mắt hổ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Sở, gầm nhẹ vài tiếng. "Ân." Diệp Sở nghe tới Phá Quân gầm nhẹ ngẩn người, có chút kinh hỉ nói, "Ngươi nói là kể bên này có mộ địa?" Phá Quân nhẹ gật đầu, đầu hướng phía phương bắc nhìn qua, lại lần nữa gầm nhẹ hai tiếng. "Tại phương bắc, mà lại khoảng cách không xa." Phá Quân lần nữa nhẹ gật đầu, mà Diệp Sở nhưng trong lòng thì cực kỳ kinh hỉ, thậm chí có thể nói là cuồng hỉ. Nguyên lai hắn còn nghĩ thực tế không được liền mang theo Phá Quân làm cản đường ăn cướp hoạt động, sau đó tích lũy chút tiền đi đấu giá hội mua công pháp, dưới mắt xem ra là không cần như thế. Diệp Sở trong lòng thậm chí dâng lên một cỗ hiện tại liền đi xúc động, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chờ Kẹt Kẹt Nhị Nạ cùng chớ cổ tình về sau lại nói. Mà một bên anh Dịu thì là dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Phá Quân, cả kinh kêu lên, làm sao có thể? Chúng ta bộ lạc đều ở nơi này sinh tồn lâu như vậy, làm sao không biết bên này có mộ táng? Phá Quân nghe vậy ngạo kiểu liếc mắt nhìn anh Dịu, lộ ra một loại khinh bỉ ánh mắt, sau đó nằm trên đất nhắm mắt lại cho mắt, không thèm để ý anh Dịu, khiến cho anh Dịu một trận xấu hổ. Diệp Sở thấy thế vừa cười vừa nói, Phá Quân dù sao ở đây sinh hoạt thời gian so với các ngươi dài, cho nên hắn đối bên này hiểu rõ nhiều một chút cũng là bình thường. Nguyên lai là dạng này. Anh Dịu tranh thủ thời gian mượn Diệp Sở bậc thang xuống tới, giả trang ra một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Nhưng là Diệp Sở có thể nhìn ra, nàng kỳ thật rất muốn đánh Phá Quân dừng lại, chỉ là nàng đánh không lại Phá Quân, mới từ bỏ ý nghĩ này. Mà lại coi như nàng đánh thắng được, Diệp Sở cũng sẽ không để nàng động thủ, dù sao Phá Quân hiện tại là khế ước của hắn đồng bạn, mặc dù Phá Quân xảy ra chuyện hắn sẽ không nhận ảnh hưởng gì, nhưng hắn cũng không nguyện ý để dạng này một cái đem tính mệnh phó thác tại nó sinh linh xảy ra vấn đề. Công pháp sự tình có rơi, Diệp Sở tâm tình cũng không tự chủ được biến tốt, đứng dậy đi đến Kẹt Kẹt Nina bên người, đem loan đao của nàng cầm lên, sau đó lại trở về đem lợn rừng toàn bộ chỗ sửa lại một chút, cũng may mắn bên cạnh bọn họ liền có một con sông, không phải cái này lợn rừng hắn còn thật không biết làm như thế nào ăn. Xử lý xong về sau, Diệp Sở lại đem lợn rừng chặt thành mấy chục khối, chặt vài cây nhỏ, lại để cho Phá Quân đi tìm chút tuổi khô tới về sau, đem loan đao giặt một lần nữa thả lại Kẹt Kẹt Nina bên người. Nếu như không phải Kẹt Kẹt Nina ngay tại nghiên cứu trong đầu xuất hiện không hiểu ký ức, chỉ sợ nàng lúc này đã bạo tẩu án lấy Diệp Sở hung hăng đánh một trận. Chương 5720, truyền thừa 3, chương 5720, truyền thừa 3, thời gian từng giờ từng phút đi qua, Phá Quân đều đem tuổi lửa tìm trở về, Kẹt Kẹt Nina cùng chớ cổ còn không tỉnh lại nữa. Diệp Sở cũng là không nóng nảy, tìm anh Dịu cầm đá lửa đem củi lửa sau khi đốt, liền dùng mình trường mâu đem lợn rừng thịt xiên đặt ở dựng tốt trên cái nướng. Không thể không nói, Diệp Sở thịt nướng kỹ thuật vẫn là nhất lưu, nướng trong chốc lát về sau, thịt nướng liền phát ra cực kỳ mùi thơm nồng nặc, khiến người muốn ăn đại động. Liền ngay cả nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần anh Dịu cũng không khỏi đến mở mắt, nhìn xem kia kim hoàng thịt nướng nuốt ngụm nước miếng. Anh Dịu hình thể khổng lồ, tiếng nuốt nước miếng cũng không nhỏ, chỉ ít Diệp Sở rõ ràng nghe tới kia nuốt tiếng nuốt nước miếng. Diệp Sở thiếu cười, đem đã nướng chín thịt tìm một cây côn gỗ xuyên, ném cho anh Dịu, cười nói, cẩn thận một chút, vừa nướng chín, còn có chút bỏng. Anh Dịu vội vàng hung hăng điểm mấy lần đầu, biểu thị tự mình biết, đưa tay tiếp vào thịt nướng về sau, say mê ngửi một cái, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái. Cũng không biết anh Dịu miệng là thế nào dáng dấp, nếm thử một miếng phát hiện thật ăn cực kỳ ngon về sau, anh Dịu liền không để ý thịt nướng còn bỏng, từng ngụm bắt đầu ăn. Nhìn Diệp Sở một trận bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì, nhiều xuyên hai khối lợn rừng thịt nướng. Ma tộc lợn rừng thịt hương vị ngược lại là cùng siêu cấp tiên vực lợn rừng không sai biệt lắm, chất thịt tươi non, đã nướng chín về sau càng là tản mát ra khiến người thèm nhỏ dãi hương khí, để người muốn một thanh nuốt vào. Diệp Sở ăn một khối về sau liền đã no bụng, mà anh Dịu lại chọn vẹn ăn năm khối. Cũng trách không được anh Dịu lớn lên so nam nhân còn khôi ngô. Diệp Sở lắc đầu, lại nướng mấy khối thịt ném cho một bên Phá Quân, kết quả Phá Quân sau khi ăn xong, trong mắt lộ ra khát vọng thần sắc, lại là muốn để Diệp Sở cho thêm nó nướng mấy khối. Diệp Sở thấy thế cười mắng, ngươi cũng là ăn hàng, ăn nhiều như vậy còn không no. Nhưng là mắng thì mắng, Diệp Sở vẫn là động thủ cho Phá Quân nhiều nướng mấy khối thịt, một bên nướng vừa quan sát kẹt kẹt nhỉ nạ cùng chớ cổ động tĩnh. Mà anh Dịu sau khi ăn xong, đúng là nằm trên mặt đất trực tiếp ngủ. Thậm chí tiếng lẩm bẩm đều vang lên, điều này cũng làm cho Diệp Sở chớp mắt, nhỏ giọng thầm thì nói, cái này anh Dịu nếu là có thể gả ra ngoài, kia nàng bạn lữ sợ rằng sẽ nổi điên đi. Bất quá những này đều cùng Diệp Sở không quan hệ, lại cho Phá Quân nướng mấy khối nục chi sau, Diệp Sở liền chầm chậm lên trước mặt tuổi chồng suy tư. Hiện tại siêu cấp tiên vực cùng bạn cổ ma vực đã bị vũ trụ thế giới thụ liên nhận, hai bên mỗi ngày đều tại bộ phát chiến đấu, mà lại không có chút nào dừng lại hoặc là hòa hoãn xu thế, hai cái đại thế giới vô số chi nhánh tiểu thế giới bên trong, càng là liên tục không ngừng vì riêng phần mình thế lực chuyển vận lấy sức chiến đấu. Chiến đấu càng ngày càng giằng co, từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, như thế hai phe gặp được, liền chú định sẽ có một phương bị triệt để giết đi, có thể là tiên vực, cũng có thể là ma vực, đây hết thảy đều muốn nhìn song phương đỉnh cấp đại năng ở giữa chiến đấu kết quả. Dù sao tiên tôn cùng ma tổ thực lực đều không thể khinh thường, bọn hắn một người là đủ hủy đi một cái quân đội. Diệp Sở một bên lấp lấy tuổi, một bên tự hỏi sự tình, thời gian ngược lại là trôi qua rất nhanh. Lúc này, trong rừng đột nhiên phát ra một chút kỳ quái tiếng vang, Phá Quân nháy mắt đứng lên, thân thể nửa nằm xuống tới, từ đại mắt hổ hồi hộp nhìn chằm chằm bốn phía, một bộ lập tức liền muốn xông ra đi tư thế, chỉ là hắn còn không biết mình đối thủ là ai. Mà Diệp Sở lại nhạy cảm phát hiện không thích hợp, người ở chỗ này vậy mà thiếu một cái. Mà thiếu người kia là chớ cổ. Phá Quân, đem anh Dịu đánh thức, có địch nhân. Diệp Sở lạnh lùng nói, ánh mắt càng thêm sắc bén quét hướng bốn phía, trong lòng có chút kinh ngạc. Địch nhân này thậm chí ngay cả hắn đều không cảm ứng được. Mặc dù nói hắn đã không có tiên linh lực, nhưng là hắn lâu dài chiến đấu tích lũy lại đến cảm giác nguy cơ cùng trực giác vẫn là tồn tại. Phá Quân nghe vậy có chút không tình nguyện hướng phía anh Dịu đi tới, muốn gọi tình nàng, kết quả Phá Quân mới vừa vặn đi một nửa đường, liền đột nhiên hướng phía trước cắm quá khứ, xem ra không giống như là bị người công kích, ngược lại giống như là bị người trêu cợt đồng dạng. Đồng thời còn có một cái cởi mở tiếng cười tại bốn phía vang lên, mặc dù cười vui cởi mở, nhưng là tại dạng này một hoàn cảnh bên trong, liền có vẻ hơi quỷ dị. Bất quá nghe tới tiếng cười về sau, Diệp Sở ngược lại yên tâm xuống dưới, bởi vì cái này tiếng cười không là người khác, chính là chớ cổ. Chớ cổ, ra đi. Diệp Sở tùy ý nói. Sau đó hắn liền thấy một thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt mình, may Diệp Sở tâm lý tố chất cường đại, cũng không có bị đối phương hù đến, ngược lại hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, vừa mới là chuyện gì xảy ra. Diệp Sở một bên hỏi, một bên vây gọi để Phá Quân trở về, chỉ bất quá Phá Quân còn chưa kịp phản ứng là cái gì tình huống, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Sở, bất quá Diệp Sở tạm thời không có giải thích cho hắn tâm tư. Ta không biết, hôm qua Đức Khắc kéo lao quái vật kia làm cái gì, còn cho ta một chút ký ức, ta vừa mới nhìn những ký ức kia về sau, liền có hóa thân thành cái bóng lực lượng, ta có thể ký thác vào bất luận cái gì cái bóng bên trong. Cũng có thể tại cái bóng bên trong đối với người khác phát động công kích, mà lại lực lượng cùng nguyên bản lực lượng một dạng. Diệp Sở như có điều suy nghĩ gật đầu, chắc không được mình vừa rồi không cảm ứng được cảm giác nguy cơ, bởi vì chớ cổ đối bọn hắn không có ý, cũng sẽ không đối bọn hắn phát động công kích, nhiều nhất trêu đùa bọn hắn một chút. Ngay tại Diệp Sở muốn truy vấn thời điểm, một đạo ánh trăng trong sáng đột nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống, mà rơi vào phương hướng rõ ràng là kẹt kẹt nhỉ nạ cái chán. Trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Kẹt kẹt nhỉ nạ lập tức mở mắt, có chút kinh hỉ nhìn về phía Diệp Sở, cười nói, Đức Khắc kéo thật là đưa chúng ta một phần đại tạo hóa. Ân, vì cái gì nói như vậy? Diệp Sở hiếu kỳ nhìn về phía kẹt kẹt nhỉ nạ. Kẹt kẹt nhỉ nạ lại chỉ là cười thân bí, tạm thời giữ bí mật, bất quá ta có thể cho ngươi lộ ra một chút, ta có thể mượn nhờ mặt trăng lực lượng. Nhìn thấy kẹt kẹt nhỉ nạ không muốn nói, Diệp Sở cũng không có ép buộc hắn, vừa cười vừa nói, vậy ngươi biểu diễn một lượt ta xem một chút. Kẹt kẹt ní nạ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía bầu trời, lại là một đạo ngân sắc ánh trăng từ bên trên bầu trời rơi xuống, rơi vào trán của nàng bên trong. Sau đó kẹt kẹt ní nạ trên tay đột nhiên xuất hiện một vòng ngân sắc. Kẹt kẹt ní nạ hơi vung tay, luồng hào quang màu bạc kia lập tức như là một cái lưỡi dao đồng dạng, cấp tốc phóng tới kẹt kẹt ní nạ ngón tay phương hướng cây cối. Nhưng là cây cối xem ra lại là không có vấn đề chút nào, chớ cổ không khỏi nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Nina, nhìn qua giống như không có bất kỳ cái gì uy lực à. Kẹt kẹt Nina cười mà không nói, Diệp Sở lại mở miệng nói ra, chớ cổ, ngươi đi nhìn một chút kia mấy gốc cây một bị ánh trăng đảo qua địa phương liền biết. Chớ cổ không biết, nhưng là Diệp Sở thế nhưng là ngày xưa tiên tôn, làm sao có thể không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Chương 5721, cửa thứ hai, trăng sáng chương 5721, cửa thứ hai, trăng sáng chớ cổ nghe vậy đi đến kia mấy gốc cây phía trước nhìn một chút, lại vẫn không có phát hiện manh mối gì. Diệp Sở thấy thế vừa cười vừa nói, chớ cổ, ngươi đẩy một chút thử một chút. Chớ cổ lập tức đưa tay đẩy một chút kia mấy gốc cây mục, khiến người giật mình sự tình phát sinh, cây kia mục vậy mà trực tiếp hướng về chớ cổ đẩy phương hướng ngã xuống. Hù dọa một chỗ bụi mù về sau, chớ cổ lúc này mới phát hiện, cây kia mục lại bị chặn ngang chặt đứt. Nếu không phải là hắn động thủ đẩy một chút, căn bản phát hiện không được cây cối đã gây mất. Chớ cổ cẩn thận quan sát một chút vết cắt, phát hiện vết cắt cực kỳ bóng loáng bằng phẳng, điều này cũng làm cho hắn triệt để kinh sợ, cười khổ nói, ta coi là lực lượng của ta đã đầy đủ cường đại, không nghĩ tới lực lượng của ngươi vậy mà so ta còn cường đại hơn. Chớ cổ nói xong, trở lại đi đến kẹt kẹt ní nạ trước người, quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm giọng nói, ảnh chi sứ giả, gặp qua nguyệt chi truyền nhân. Nếu là nguyên bản kẹt kẹt ní nạ thấy cảnh này, tất nhiên sẽ để chớ cổ nhanh đứng lên, nhưng là hiện tại kẹt kẹt ní nạ không chỉ có lực lượng bản thân mạnh lên, liền liên tâm thái giã có nhất định biến hóa. Chỉ thấy kẹt kẹt ní nạ nói, đứng lên đi, người hầu của ta. Diệp Sở nghe được câu này ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, mặc dù hắn không biết quan hệ của hai người, nhưng nhìn bọn hắn một cái là ánh trăng, một cái là cái bóng, hắn liền đoán được một hai, mà dưới mắt kết quả cùng hắn suy đoán kết quả giống nhau như lúc. Diệp Sở nhíu nhíu mày, nhìn về phía kẹt kẹt Nina, cười nói, trừ những này còn có cái gì lực lượng? Ngươi nhưng đừng nói cho ta Nguyệt Chi truyền nhân chỉ có ngần ấy lực lượng, vậy ta nhưng không tin. Kẹt kẹt Nina hé miệng cười cười, nói, còn có thể trợ giúp người khác khôi phục, mà lại giống như liền ngay cả Bạch Hổ đều phát sinh một chút biến hóa, chỉ là không biết bọn hắn vì cái gì còn không có tỉnh lại. Diệp Sở ngược lại là biết nguyên nhân, không thèm để ý nói, bọn hắn bị lực lượng thần bí rót nhập thể nội, thân thể cần điều chỉnh, cải biến, ngủ say thời gian dài một chút cũng bình thường. Nguyên bản phá quân cũng hẳn là tỉnh chậm một chút, nhưng là không biết vì sao tỉnh sớm như vậy, đại khái là bởi vì Diệp Sở nguyên nhân đi, dù sao Diệp Sở đã từng cường đại như vậy, muốn cải biến một người cũng chỉ là một cái búng tay sự tỉnh. Nhìn thấy kẹt kẹt ni nạ cùng chớ cố đô tỉnh lại, Diệp Sở thiếu nói, đã các ngươi đều tỉnh, vậy ta cũng nên cùng các ngươi cáo biệt. Phá quân nói nơi này cách đó không xa có một khối mộ táng, ta chuẩn bị đi qua nhìn một chút có hay không tu luyện dùng công pháp, nhưng là ở đâu khẳng định là có nguy cơ, cho nên mấy người các ngươi liền sớm đi trở về đi, ta tự mình một người qua đi là được. Nếu như ta có thể sống từ bên trong ra, như vậy ta sẽ đi bộ lạc tìm các ngươi, nếu như ta không có thể sống lấy ra, vậy các ngươi cũng không cần đi thăm dò khối kia mộ táng. Diệp Sở đều không thể sống lấy từ loại kia trong hầm mộ ra, chớ đừng nói chi là người khác, hoặc có lẽ bây giờ đến xem kẹt kẹt nhì nạ cùng chớ cổ thực lực mạnh hơn hắn bên trên một chút, nhưng là thật liều đấu, Diệp Sở tuyệt đối có thể phối hợp với phá quân đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Trừ phi anh dịu lần nữa lâm vào cuồng bạo trạng thái, nếu không tuyệt đối không ai có thể chống đỡ được hắn cùng phá quân liên thủ. Lấy thực lực như hắn, chết ở bên trong, như vậy người khác cũng tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi khả năng. Kẹt kẹt ní nạ nghe nói như thế như mày, khuôn mặt nghiêm túc nói, Diệp Sở, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi chúng ta chính là loại này không có cách nào cùng một chỗ tiếp nhận cực khổ người sao? Chớ cổ sắc mặt cũng biến thành có chút không dễ nhìn, Diệp Sở, ta thừa nhận ngươi cái này mấy lần biểu hiện có chút vượt quá dự liệu của ta, mà lại thực lực ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn, nhưng là ngươi nhìn như vậy không dạy nổi ta, liền để ta rất khó chịu. Chúng ta nói thế nào cũng có nhất định thực lực, mà lại ta cùng kẹt kẹt ní nạ còn có chút đặc dị công năng, nói không chừng còn có thể giúp đỡ ngươi, ngươi muốn cứ như vậy bỏ lại bọn ta, khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Anh Diệu cũng mở miệng nói ra, Diệp Sở, ngươi hẳn là để chúng ta cùng đi qua, nếu như bên trong thật có thứ mà ngươi cần công pháp, như vậy chúng ta là sẽ không cùng ngươi cướp. Nếu như nói gặp cái gì nguy hiểm, chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải sao? Diệp Sở nghe vậy trong lòng xuất hiện một dòng nước ấm, một đoạn thời gian rất dài đến nay, hắn đều là một người độc hành, hoặc là chính là cùng mình những cái kia thê tử cùng một chỗ. Bằng hưu tại trong ấn tượng của hắn còn thật có chút thiếu, nhưng là mấy người này lại cho hắn một loại cảm giác như vậy. Ta chỉ là sợ các ngươi xảy ra ngoài ý muốn mà thôi, dù sao mộ táng loại kia đại hung chi địa, không cẩn thận liền có khả năng toàn quân bị diệt, nếu như các ngươi thật chết tại trên đường này, vậy coi như thật là của ta tội trạng. Diệp Sở nhún vai. Đã các ngươi không sợ, vậy chúng ta đi, các ngươi nói không sai, thêm một người nhiều một phần lực lượng, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kẹt kẹt ní nà nghe nói như thế trong lòng mới buông lòng xuống, trên mặt ý cười nói không chừng có chúng ta tại liền sẽ không xảy ra ngoài ý muốn nữa nha. Người coi như không tin ta, cũng phải tin tưởng lực lượng của ta đi. Diệp Sở nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, lời này cũng không tệ, lực lượng của các ngươi ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy, mượn nhờ mặt trăng phát huy thực lực cường đại, hơn nữa thoạt nhìn còn có không ít ta không biết đồ vật. Kia không phải. Được rồi, chúng ta ở đây chờ Bạch Hổ cùng Hắc Vũ tỉnh lại đi, chờ bọn hắn tỉnh lại chúng ta liền đi phá quân nói tới chỗ kia mộ táng. Chớ cổ thì là lạnh hừ một tiếng, ngạo kiêu ngẩng đầu lên, nhìn cũng không nhìn Diệp Sở, trêu đến Diệp Sở muốn bật cười, nhưng vẫn là cố nén nụ cười của mình. Sau đó Diệp Sở lại cho chớ cổ còn có kẹt kẹt ni nạ nướng mấy khối lợn rừng thịt, đợi ngày khác nhóm ăn uống no đủ về sau, lại hỏi thăm phá quân liên quan tới mộ trong đất hung hiểm. Nhắc tới cũng là kỳ quái, mặc dù phá quân không có cách nào cùng Diệp Sở giao lưu, nhưng là Diệp Sở luôn có thể biết rõ phá quân ý tứ, nếu như nói là linh hồn giao lưu nói, như vậy Diệp Sở cũng hẳn là có phát giác. nhưng là hắn hiện tại cảm giác lại là hắn có thể nghe hiểu thú ngữ. Bất quá hắc vụ cùng bạch hổ còn không tỉnh lại nữa, nếu quả thật là có thể nghe hiểu thú ngữ nói, kia bạch hổ cùng hắc vụ lời nói nàng hẳn là cũng có thể nghe hiểu được. Kém nhất cũng phải có thể nghe hiểu bạch hổ, dù sao hắn cùng phá quân một dạng đều là hổ hình ma thú. Lại là một phen kỹ càng hỏi thăm về sau, Diệp Sở đối mộ táng có một cái đại khái hiểu rõ, căn cứ phá quân nói tới, khối kia mộ táng chỉnh thể chỉnh biên hình, tổng cộng có nhất chính nhất phản hai cái cửa vào, nhưng là mộ táng là bị trận pháp bao vây lại. Người bình thường căn bản tìm không thấy mộ táng chỗ, liền ngay cả phá quân đều là đánh bậy đánh bạ đi vào một lần về sau, mới biết được tiến vào mộ táng biện pháp, bởi vậy chỗ kia mộ táng cũng là phá quân thường dùng địa điểm ẩn nút. Mỗi khi nó bị cái khác ma thú công kích tần thời điểm chết, hắn liền sẽ tiến vào chỗ kia trong hầm mộ nghỉ ngơi lấy lại sức, mà lại hắn tại trong hầm mộ tu dưỡng, thương thế khôi phục cũng là tương đương nhanh. Chương 5722, nhập môn chi pháp chương 5722, nhập môn chi pháp bất quá phá quân cũng xưa nay không dám quá xâm nhập quá sâu chỗ kia mộ táng, bởi vì nó tổng có thể cảm giác được bên trong có cố khí tức cực kỳ nguy hiểm, chí ít lấy thực lực của hắn là chống lại không được đối phương, thậm chí đối phương có thể dễ như trở bàn tay đem nó bóp chết. Diệp Sở nghe nói như thế về sau ngược lại là không có quá mức để ý, cường giả lúc sắp chết đều sẽ vì chính mình chuẩn bị một chỗ mộ táng, trong hầm mộ các loại sát phạt cơ quan, vật ly kỳ cổ quái đều có. Dù sao không ai muốn mình ăn nghỉ dưới mặt đất về sau còn bị người khác quấy rầy, cho nên phá quân chỗ cảm giác được những lực lượng kia hẳn là mộ táng chủ nhân thiết trí xuống tới một chút cơ quan loại hình đồ vật, hoặc là thủ mộ chi linh. Bất quá thủ mộ chi linh đồng dạng trí thông minh cũng sẽ không quá cao, muốn phải giải quyết bọn hắn vẫn tương đối dễ dàng. Mà hắn hiểu rõ toàn bộ tình huống về sau, cũng đem những tình huống này nói cho Kẹt Kẹt Nì Nạ cùng chớ cổ bọn hắn, để bọn hắn có một chuẩn bị tâm lý. Dù sao tiếp xuống bọn hắn muốn cùng một chỗ tiến về chỗ kia mộ táng, bất quá Diệp Sở tuyệt đối không nghĩ tới. Nếu không phải là Kẹt Kẹt Nì Nạ cùng chớ cổ cùng hắn cùng một chỗ đồng hành, liền xem như hắn, chỉ sợ đều muốn bỏ mình chỗ kia trong hầm mộ. Bạch Hổ cùng Hắc Vụ ngủ say hai ngày sau đó rốt cục có động tĩnh, chỉ thấy Bạch Hổ thân thể bất chi bất giác bên trong phát sinh biến hóa, nguyên bản trên thân màu trắng đường vân, toàn bộ biến thành ám lam sắc, xem ra quỷ dị lại mỹ lệ, trông giống thêm ra mấy phần xoáy khí cảm giác, mà lại mang cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Người ở chỗ này trừ Kẹt Kẹt Nì Nạ bên ngoài, căn bản không có người có thể chịu được loại kia cảm giác gáp bách, không tự chủ được hướng phía đằng sau thối lui. Hắc Vụ cũng phát sinh một chút biến hóa, thân thể trở nên có loại cảm giác hư ảo, để người cảm thấy hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một dạng, mà lại thân thể có chút biến lớn hơn rất nhiều, đồng thời trên người của nó cũng phát ra một loại cảm giác áp bách, chỉ là cùng Bạch Hổ so ra liền tiểu vu gặp đại vu. Phá Quân cùng Diệp Sở tự nhiên là có thể không nhìn những cái kia cảm giác áp bách người, chỉ thấy Phá Quân hiếu kỳ đi đến Bạch Hổ bên người, rồi ra móng đuốt đụng đụng đối phương, kết quả trên người đối phương đột nhiên toát ra một đoàn ngân sắc quang mang, đem móng của nó cản lại. Phá Quân móng đuốt thử nghiệm ép xuống thời điểm, lại phát hiện vừa mới tiếp xúc đến đối phương lông tóc liền rốt cuộc ép không đi xuống, thử thật nhiều địa phương vẫn như cũ như thế về sau, nó liền trở về Diệp Sở bên người, nói cho Diệp Sở là chuyện gì xảy ra. Diệp Sở lập tức nói cho người khác, Phá Quân vừa mới nói, Bạch Hổ còn có 2 canh giờ liền sẽ tỉnh, khoảng thời gian này các ngươi không nên tới gần Bạch Hổ, cũng không cần nếm thử đi chạm đến đối phương, nếu như Bạch Hổ bị công kích nói, trên người hắn ngân sắc quang mang sẽ nhanh chóng tiến hành phản kích. Mà ở đây những người này, chỉ sợ trừ Phá Quân cùng Kẹt Kẹt Nina, không ai có thể chịu được kia phản kích cường độ. Kỳ thật Kẹt Kẹt Nina cũng là không chịu nổi, nhưng là nàng là Nguyệt Chi chủ nhân, cũng là Bạch Hổ chủ nhân, nếu như nàng muốn đối Bạch Hổ làm những gì, mặt trăng lực lượng tự nhiên không có ngăn cản. Có thể nói Bạch Hổ cùng Kẹt Kẹt Nina ở giữa cũng biến tướng có một cái chủ phó khế ước. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, chớ cổ càng là quái khiếu mà nói, ngươi nhìn ta dám tới gần Bạch Hổ sao? Diệp Sở lập tức cười, lích xác, Bạch Hổ trên thân phát ra cường đại áp lực không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Diệp Sở, ngươi để Phá Quân giúp ta đi xem một chút hắc vụ thế nào. Chớ cổ lập tức lại để cho Diệp Sở hỗ trợ nhìn hắc vụ. Diệp Sở tự nhiên không có lý do cự tuyệt, bọn hắn càng mạnh, đối trợ giúp của mình lại càng lớn, cho nên Diệp Sở bản thân cũng là rất muốn biết hắc vụ tình trạng, lúc này liền để Phá Quân đi qua kiểm tra hắc vụ tình huống. Nhưng là phát sinh tình huống nhưng lại làm cho bọn họ người ở chỗ này đều kinh sợ, Phá Quân móng đuốt đè vào hắc vụ trên thân thời điểm, vậy mà theo cái không, trực tiếp theo trên mặt đất, mà hắn móng đuốt là xuyên qua hắc vụ thân thể. Phá Quân thăm dò một phen sau, liền trở về nói cho Diệp Sở biến hóa của đối phương, cùng tình huống cụ thể. Phá Quân nói, hắc vụ thân thể cũng phát sinh biến hóa, nó bây giờ có được một loại cái gọi là hư ảo chi thể. Hắn có thể xuyên qua bất kỳ sự vật gì, đồng thời tất cả mọi thứ cũng đều có thể xuyên qua thân thể của hắn, nhưng loại tình huống này giới hạn trong đối phương cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm, hoặc là so thực lực của hắn thấp. Nếu như thực lực vượt qua Phá Quân quá nhiều nói, hắn hư ảo chi thể liền không có tác dụng gì. Diệp Sở đem Phá Quân nói từ đầu tới cuối nói cho chớ cổ, chớ cổ nghe tới sau lập tức một trận mừng rỡ. Anh Dịu nhìn về phía ba người bọn họ, trong mắt lóe lên ao ước và màng, ba người bọn hắn đều có thuộc về ma thú của mình, mà nàng thân là rời tộc bộ lạc thủ lĩnh chi nữ, không chỉ có thực lực không đủ mạnh, ngay cả ma thú đều không có. Nhưng là ngẫm lại cũng đối, Bạch Hổ là thở nhỏ liền theo Kẹt Kẹt Nina, một người một thú ở giữa tình cảm phi thường thâm hậu, mà hắc vụ cũng là chớ cổ dưới cơ duyên xảo hợp thu mà được, cái này liên tiếp sự tình, để Diệp Sở lần thứ nhất cảm thấy Thiên Ma lão tổ nói tới vận mệnh là cái gì. Vận mệnh, chẳng lẽ nói, bọn hắn gặp nhau chính là Thiên Ma lão tổ nói tới vận mệnh sao? Hoặc là nói, vận mệnh chính là bọn hắn được an bài người tốt sinh. Diệp Sở như có điều suy nghĩ nhìn xem giữa sân mấy người, trong mắt lóe lên cơ trí sắc bén qua mang, lập tức biến mất không thấy gì nữa, khôi phục nguyên bản bộ kia cả lơ phất phơ lười biếng dáng vẻ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 2 canh giờ chỉ chớp mắt liền đi qua, bọn hắn tiếp nhận đức khắc sức kéo lượng chênh lệch thời gian không nhiều, tỉnh lại thời điểm tự nhiên cũng là không sai biệt lắm. Dẫn đầu tỉnh lại chính là Bạch Hổ. Bạch Hổ tỉnh về sau, ngay lập tức phát ra một tiếng giống to, chấn người màng nhĩ đau nhức, ông ông tắc hưởng. Sau đó Bạch Hổ liền một cái hổ vô, nhảy đến Kẹt Kẹt Ni Na bên cạnh, thân mật dùng đầu đuổi đuổi Kẹt Kẹt Ni Na. Kẹt Kẹt Ni Na thấy thế đem tay đặt ở Bạch Hổ trên trán, tốt nửa ngày sau mới buông lòng tay ra. Bạch Hổ năng lực ta đã biết, nó cũng có thể mượn nhờ mặt trăng lực lượng, tại trong đêm có mặt trăng tình huống dưới, thực lực của nó sẽ trở thành hiện hữu thực lực gấp đôi, mà lại hắn còn có được một chiêu thức, chỉ bất quá sử dụng hết chiêu thức về sau hắn liền muốn phế bên trên một ngày. Kẹt Kẹt Ni Na nói xong, liền đối Bạch Hổ nói, Bạch Hổ, cho bọn hắn biểu diễn một lượt. Bạch Hổ nghe vậy không chút do dự mở ra hổ khẩu, một sợi bạch quang ở trong đó hội tụ, vài giây sau biến thành một cái cực lớn trùng sáng, Bạch Hổ lập tức đem bạch quang nôn ra ngoài. Làm cho người rung động sự tình phát sinh, Bạch Hổ phun ra bạch quang là hướng lên trước mặt cách đó không xa mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn hình nửa vòng tròn hố to. Mà ma giới mặt đất đều là tương đối cứng rắn, có thể tạo thành đất nứt đã rất không dễ dàng, muốn lấy ra dạng này một cái hố to càng là khó càng thêm khó, bởi vậy có thể thấy được Bạch Hổ thực lực đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Chỉ bất quá Bạch Hổ nôn ra cái này đoàn bạch quang về sau, mí mắt liền cụp xuống, cả người cũng co quắp ngã trên mặt đất, một bộ túi xuống muốn chết dáng vẻ. Diệp Sở thấy cảnh này nhẹ gật đầu, Bạch Hổ một chiêu này đích xác lợi hại, nhưng là tiêu hao cũng lớn, nếu không phải là tất yếu, là tuyệt đối không có thể dùng ra đem chiêu này ra, nếu không Bạch Hổ liền sẽ lâm vào trình độ cực kỳ nguy hiểm. Bạch Hổ co quắp ngã trên mặt đất đồng thời, lại là một tiếng thú giống vang lên, rõ ràng là Hắc Vũ Tỉnh. Hắc Vũ Tỉnh về sau, thân thể trở nên càng thêm hư ảo, hắn cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, lại quan sát một chút thân thể của mình. Hiển nhiên có chút không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hơi có chút thiên nhiên ngốc dáng vẻ, khiến người cảm thấy buồn cười. Chương 5723, vô tận chém giết chương 5723, vô tận chém giết Hắc Vũ ngược lại là không có cao như vậy trí thông minh, nhưng là hắn đối chớ cổ cực kỳ trung tâm, năng lực cũng cùng Phá Quân nói tới không khác nhau chút nào. Một phen kiểm tra về sau, đám người cũng rốt cục tiêu ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một mực cười nhạt một tiếng Diệp Sở. Diệp Sở, chúng ta khi nào thì đi? Kẹt Kẹt Ni Na mở miệng dò hỏi. Ngày mai đi, Bạch Hổ hiện tại trạng thái không tốt. Bạn đi vào chi sau đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Bạch Hổ phản ứng không kịp nói rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Sở tùy ý nói. Kẹt Kẹt Ni Na bọn người nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, riêng phần mình nghỉ ngơi, mà chớ cổ cùng Hắc Vũ hai người một hư một thực, chơi quên cả trời đất. Diệp Sở nhìn xem ba người hai thú, sờ sờ bên người Phá Quân lông tóc, Phá Quân dễ chịu híp mắt lại. Cái này hắc ám giới ma thú, một ngày nào đó sẽ vang lên ta Diệp Sở đại danh. Diệp Sở ánh mắt trở nên sắc bén, sau đó ngửa đầu nhìn về phía tinh không, tưởng niệm lên thê tử của mình. Diệp Sở, còn có bao xa? Chớ cổ trên mặt sầu khổ nhìn về phía Diệp Sở. Diệp Sở nghe nói như thế cũng rất bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta cũng không biết, nhưng là Phá Quân nói không xa. Chúng ta đều đi hai ngày. Đây là không xa sao? Chớ cổ nghe vậy quái khiếu mà nói. Làm liên lụy ngươi liền nghỉ ngơi một chút, đừng nói nhiều lời như vậy, như thế còn có thể nhẹ nhõm một điểm. Kẹt Kẹt Ni Na đối chớ cổ trợn mắt. Chớ cổ lập tức tiêu ngừng lại, trên mặt ý cười nói, khụ khụ, ta không phải liền là thuận miệng nói sinh động một chút bầu không khí mà, điểm này đường làm sao có thể để ta cảm thấy mệt mỏi đâu. Phải biết trước kia chúng ta đều là ra ngoài đi săn hơn 10 ngày. Kẹt Kẹt Ni Na nhếch miệng, không lại để ý chớ cổ, không nói một lời đi đường. Lúc này, Bạch Hổ đột nhiên gầm nhẹ hai tiếng. Ân, gặp nguy hiểm. Kẹt Kẹt Ni Na con mắt nháy mắt trở nên sắc bén, ánh mắt như là lợi như mũi tên, quét về phía hoàn cảnh xung quanh. Diệp Sở ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, đối với hắn mà nói, cái này trong rừng nguy hiểm tính không được cái gì, bởi vì nơi này cũng không có quá cao cấp ma thú, tối đa cũng chính là cùng Phá Quân thực lực trên lệch không nhiều ma thú, lấy Phá Quân thực lực bây giờ, chính hắn liền có thể giải quyết. Kẹt Kẹt Ni Na nhìn một vòng sau nhưng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Không khỏi cúi đầu nhìn về phía Bạch Hổ, lại phát hiện Bạch Hổ đang theo dõi trước mặt cách đó không xa một khối đá nhìn chằm chằm. Phá Quân giống hai tiếng về sau, Diệp Sở phản ứng lại, mộ táng chi địa, đến. Ngươi nói là nơi này chính là mộ táng có đúng không? Diệp Sở nhìn về phía Phá Quân dò hỏi. Phá Quân đầu to lớn điểm một cái, nhanh chân hướng phía tảng đá kia đi tới, khiến người ngạc nhiên một màn phát sinh, Phá Quân đang đến gần tảng đá kia thời điểm, thân thể lại đột nhiên thu nhỏ. Sau đó hắn liền biến mất tại tảng đá trước mặt. Hắc Vũ thấy thế cũng học Phá Quân hướng phía hòn đá kia đi đến, nhưng là hắn lại không có thể đi đến trong hầm mộ, mà là đâm vào tảng đá kia bên trên, cái này lại khiến người chung quanh sững sờ. Đây là có chuyện gì? Kẹt Kẹt Ni Na hiếu kỳ nói. Nàng lúc này cũng biết vừa mới vì cái gì Bạch Hổ gầm thét, đại khái cũng là bởi vì trong hầm mộ khí tức nguy hiểm. Đây là một cái trận pháp, tiến vào trận pháp có đặc biệt bộ pháp, các ngươi đi theo ta đi, ta mang các ngươi đi vào. Diệp Sở vừa mới là tự quan sát kỹ Phá Quân tiến vào mộ táng phương pháp, bởi vậy Phá Quân đi lộ tuyến hắn cũng nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Trái 3, phải 2, trái 1, phải 5, Diệp Sở cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi tới, vừa đi vừa đối sau lưng người nói. Khiến người ngạc nhiên một màn phát sinh, khi bọn hắn đi đến mộ táng phía trước thời điểm, thân hình đột nhiên toàn bộ thu nhỏ, sau đó trước mắt của bọn hắn liền xuất hiện một cái đã bị mở ra cửa. Trên cửa điêu khắc huyền ảo hoa văn, xem xét liền có chút bất phàm, Phá Quân lúc này đang đứng tại cửa ra vào nhìn lấy bọn hắn, cái đuôi hướng phía trong hầm mộ lắc lắc, Diệp Sở thấy thế không chút do dự đi tới. Khi hắn đi đến Phá Quân bên người thời điểm, mới phát hiện chung quanh một chỗ xương cốt, còn có một con giữa nát mốc meo lợn rừng, thậm chí đều đã có côn trùng ở phía trên ủi đến ủi đi, xem ra cực kỳ buồn nôn. Diệp Sở nhìn đến đây cũng liền hiểu rõ ra, đây là Phá Quân cho mình chuẩn bị khẩu phần lương thực, chung quanh xương cốt cũng đều là Phá Quân ăn để thừa, dù sao hắn thường xuyên sẽ cùng người khác phát sinh đánh nhau chết sống, bị người khác kích thương, đến lúc đó liền cần ăn dưỡng. Sớm dự bị một con lợn rừng cũng là vì đến lúc đó có đồ ăn ăn, nhưng là hiển nhiên Phá Quân không nghĩ tới thi thể này vậy mà lại mốc meo sinh trùng. Phá Quân nhìn xem cố kia lợn rừng thi thể nghi hoặc giống hai tiếng, mà hắn hô lên nội dung lại là để Diệp Sở trong lòng giật mình. Ngươi nói cái gì? Ngươi trước kia để ở chỗ này thi thể cho tới bây giờ cũng sẽ không giữa nát mốc meo. Phá Quân nhẹ gật đầu, Diệp Sở trong lòng lập tức càng thêm giật mình, nơi này có mờ ám. Dĩ vang tích chữ đến thi thể cũng sẽ không mốc meo, lần này lại đột nhiên mốc meo, xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng tính, đó chính là trong hầm mộ phát sinh biến hóa. Diệp Sở trầm ngâm một lát, xuất trước hướng phía trong hầm mộ đi đến, mà vào cửa về sau, hắn cũng phát giác được Phá Quân nói tới kia cố lực lượng cực kỳ cường đại. Diệp Sở nhắm mắt lại cảm thụ một lát, liền xác định ra, đối phương là một con thủ mộ chi linh, chỉ là không biết cái này mộ táng tồn tại bao lâu, nếu như tồn tại thời gian thật lâu xa nói, thủ mộ chi linh rất có thể đã sinh ra linh thức, đồng thời trở nên cực kỳ thông minh. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn muốn từ nơi này còn sống ra sẽ rất khó. Bất quá đã đến nơi này, Diệp Sở tự nhiên không có khả năng lại lui về. Các ngươi cẩn thận một chút, cái này trong hầm mộ còn không biết có đồ vật gì, nhớ lấy đừng bốn phía loạn động, đi theo ta đi. Sau khi nói xong, Diệp Sở khi trước một bước hướng phía trong hầm mộ đi đến. Kẹt kẹt ní nạ mấy người cũng là nghe lời, tiên tính đi theo phía sau hắn, ngay cả một câu lời cũng không dám nói, dù sao bọn hắn cũng chưa từng có từng tiến vào mộ táng, mà theo bọn hắn nghĩ, Diệp Sở giống như từng tiến vào dáng vẻ, bọn hắn cũng đành phải tin tưởng Diệp Sở. Diệp Sở sở dĩ không để bọn hắn loạn động, là bởi vì trong hầm mộ nguy cơ trùng trùng, một khi hành động thiếu suy nghĩ động cái gì không nên động đồ vật, thậm chí sẽ để bọn hắn toàn quân bị diệt. Theo lấy bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, cảnh sát cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị, nguyên bản còn ít nhiều có chút ánh sáng, nhưng là bây giờ lại một điểm ánh sáng đều không có. Trung quanh ngược lại dâng lên không ít lục sắc lân hỏa, xem ra cực kỳ khủng bố. Kẹt kẹt ní nạ cùng anh dịu cũng không khỏi đến nắm thật chặt vũ khí của mình, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương, chớ cổ cũng là một mặt xoắn xuýt cùng sợ hãi, tựa hồ là muốn lui ra ngoài. Bạch hồ hắc vụ thì là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía, làm ra một bộ chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ, dù sao ma thú trời sinh nhạy cảm, nơi này khí tức nguy hiểm bọn hắn cũng là cảm thụ nhất thanh nhị sở, mặc dù còn không thấy, nhưng là cái này không trở ngại bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chương 5724, Nguyệt Chi truyền nhân truyền thừa. Chương 5724, Nguyệt Chi truyền nhân truyền thừa. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Diệp Sở bọn hắn cũng đi đến mộ táng chỗ sâu, nhưng là làm bọn hắn giật mình chính là, toàn bộ mộ táng vậy mà cực lớn, mà lại cho tới bây giờ bọn hắn đều không nhìn thấy bất luận cái gì đại biểu cho mộ táng cửa vào tiêu chí xuất hiện. Bên ngoài cái kia cửa có thể nói là nhập môn cửa ải, mà lại trải qua cái kia cửa thời điểm, Diệp Sở liền phát hiện cái kia cửa đối bọn hắn tiến hành không cách nào phát giác kiểm tra. Kiểm tra nội dung chính là thân thể bọn họ bên trong phải chăng có ma lực bên ngoài lực lượng tồn tại, nhìn như vậy đến Diệp Sở cũng tính là nhân họa đắc phúc, dù sao trong cơ thể của hắn hiện tại một tia linh lực đều không có, trống rỗng, tựa như là chưa hề tu luyện qua một dạng. Khác biệt duy nhất chính là kinh mạch của hắn rộng lớn cứng cỏi khó mà phá hủy. Bởi vì thời gian dài không có nguy cơ xuất hiện, kẹt kẹt ní na bọn người biểu lộ cũng buông lòng xuống, náo nhiệt trò chuyện lên trời. Cái này cũng không có gì nguy hiểm à, ta còn tưởng rằng mộ táng đều là đặc biệt hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chết địa phương đâu. Chớ của một mặt bộ dáng thoải mái nói. Cái kia ngược lại là, Diệp Sở, ngươi nói có đúng hay không, khối này mộ táng chủ nhân đặc biệt thiện lương, cho nên không có thiết trí nhiều như vậy khó khăn ngăn cản chúng ta à. Kẹt kẹt ní nạ một mặt ngây thơ nói. Diệp Sở nghe vậy vỗ vỗ đầu, một mặt im lặng, nhưng phàm là có thể cho mình kiến tạo ra dạng này mộ táng người, đều tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Liền xem như siêu cấp tiên vực, dạng này người trong tay cũng đều tuyệt đối có vô số đầu tính mệnh, chớ đừng nói chi là nơi này vẫn là ma giới, trong tay bọn họ nhiễm máu tươi sẽ chỉ càng nhiều. Thiện lương không tồn tại, duy nhất tồn tại chỉ có thể là giết chóc. Về phần nguy hiểm vì cái gì chưa từng xuất hiện, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn còn chưa đủ xâm nhập. Nhưng là càng như vậy Diệp Sở trong lòng càng giật mình. Mộ táng càng lớn, chủ nhân khi còn sống thực lực liền càng mạnh, cho tới bây giờ còn không có xâm nhập đến có thể gặp phải địa phương nguy hiểm, đủ để đại biểu tên này mộ táng chủ nhân cường đại. Nhưng cùng lúc Diệp Sở trong lòng cũng ẩn ẩn có hưng phấn, bởi vì cái này mộ táng công pháp rất có thể đầy đủ hắn tu luyện tới đỉnh cao nhất của thế giới này, thậm chí còn có thể sẽ để cho hắn đạt tới cao hơn cao độ. Bởi vì chỗ này mộ táng chủ nhân thực lực rất có thể cùng hắn tại siêu cấp tiên vực là cùng một trình độ. Vẫn là cẩn thận một chút, có thể kiến tạo mộ táng liền tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Diệp Sở trầm giọng nói. Kẹt kẹt ní nạ nghe vậy nhếch miệng, lại quay đầu nhìn về phía Chớ Cổ, hiếu kỳ nói, Chớ Cổ, ngươi trong trí nhớ có không có liên quan tới thân phận ta sự tình? Chớ Cổ nhẹ gật đầu, thanh âm trở nên trầm thấp, tại trong trí nhớ của ta, Nguyệt Chi truyền nhân chỉ có tại Hắc Ám giới ma thú sắp buộc phát đại loạn thời điểm mới có thể xuất hiện, mà lại nhiệm vụ của các nàng chính là lắng lại Hắc Ám giới ma thú chiến tranh. Kết thúc chiến tranh biện pháp có hai loại, một loại là giết chóc, một loại là cứu rỗi, nhưng là phần lớn Nguyệt Chi truyền người lựa chọn đều là giết chóc, trong đó tựa hồ có nguyên nhân gì, nhưng là ta cũng không rõ lắm. Còn có một phần ký ức chính là nói ảnh chi sứ giả cùng Nguyệt Chi truyền nhân liên quan, ảnh chi sứ giả là Nguyệt Chi truyền nhân kiếm, sức chiến đấu so Nguyệt Chi truyền người vẫn là cường đại, mà lại tinh thông ám sát chi thuật. Chủ yếu tác dụng chính là trợ giúp Nguyệt Chi truyền nhân giải quyết một chút không rất dễ dàng giải quyết đối thủ. Đại khái chính là nhiều như vậy. Kẹt kẹt ní nà nghe vậy nói lầm bầm, cứu rồi không phải rất tốt sao? Vì cái gì bọn hắn đều lựa chọn giết chóc? Diệp Sở nghe nói như thế nhàn nhạt cười nói, bởi vì thế giới này bên trên không phải mỗi người đều giống như ngươi thiện lương. Có người cho dù ngươi trợ giúp hắn hắn cũng sẽ không đối ngươi trong lòng còn có cảm kích, ngược lại sẽ bởi vì ngươi cứu rỗi làm trầm trọng thêm đi đối đãi người khác. Chiến tranh bất luận thời điểm nào cũng không thể bởi vì cứu rỗi mà lắng lại, bởi vì thế giới này thực lực mới là quyết định hết thảy đồ vật. Diệp Sở vừa mới nói xong, liền thấy trước mặt lại lần nữa xuất hiện một cánh cửa, nhưng là trên cửa lại là khắc lấy một chút Diệp Sở xem không hiểu chữ. Diệp Sở thấy thế vội vàng nói sang chuyện khác, ba người các ngươi nhìn xem cánh cửa này phía trên viết cái gì. Kẹt kẹt ní nạ ba người nghe vậy nhìn về phía cánh cửa kia, mỗi chữ mỗi câu đọc nói, ánh trăng ba quan cửa thứ nhất, ảnh nhập. Diệp Sở nghe nói như thế sửng sốt một chút, ảnh nhập. Đây là cái quái gì? Hắn lại không cùng chớ cổ một dạng, có thể hóa thân trở thành cái bóng tiến vào bên trong. Không phải ánh trăng yêu cầu người, tiến vào hẳn phải chết. Chớ cổ giật mình nói. Đây là ý gì? Anh dịu một mặt mở mịt nhìn về phía mấy người. Kẹt kẹt ní nạ nghe vậy nghiêng đầu nhìn nàng một cái, biểu lộ trở nên có chút đắng chát chát, nói, nơi này chúng ta rất có thể là vào không được. Không phải ánh trăng yêu cầu người tiến vào hẳn phải chết, chúng ta làm sao biết chúng ta có phải là chính là ánh trăng yêu cầu người đâu. Diệp Sở lắc đầu, trầm giọng nói, nếu như chúng ta không phù hợp yêu cầu, sợ là chúng ta tiến đến đói thời điểm liền đã chết, nhưng là chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa chết, cũng liền mang ý nghĩa trong chúng ta có mộ táng chủ nhân yêu cầu người. Lại nhìn kỹ danh tự này, ánh trăng ba quan, cái này một khối mộ địa rất có thể là Di Vã Nguyệt Chi truyền nhân hoặc là ảnh chi sứ giả kiến tạo, cho nên nói, phá cục biện pháp ngay tại chúng ta những người này trên thân. Chớ cổ, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, liền mở ra ngươi ảnh đột. Từ môn hạ mặt chỗ bóng tối đi vào, ta không có đoán sai, cơ quan mở cửa hẳn là ở bên trong. Chớ cổ nghe nói như thế trầm mặt một lát, sau đó cắn răng nói, tốt, ta biết. Diệp Sở đem cổ vũ ánh mắt nhìn về phía chớ cổ cắn răng một cái, trực tiếp hóa thân trở thành cái bóng, toàn bộ dán trên cửa, nhưng là hắn lại vô luận như thế nào còn không thể nào vào được, cái này khiến người ở chỗ này đều sửng sốt. Chẳng lẽ ta đoán sai? Diệp Sở nghi hoặc nhìn về phía đang cố gắng muốn đi vào trong cửa chớ cổ, âm thầm thầm nói, nhưng là dựa theo nơi này nói tới yêu cầu, hẳn là chính là chớ cổ hóa thân trở thành cái bóng tiến vào bên trong a. Vì sao lại vào không được đâu? Chuyện này để Diệp Sở trăm mối vẫn không có cách giải, nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng, Diệp Sở trong lòng không khỏi toát ra một loại tên là nôn nóng cảm xúc. Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Sở oán hận chửi mắng một câu, nhưng là rất nhanh hắn liền phản ứng lại, mình có chút quá nôn nóng, lấy lại bình tĩnh, Diệp Sở đem ánh mắt ném đến trên cửa. Chỉ thấy cửa trên có khắc cực kỳ rườm rà hoa văn, lấy Diệp Sở ánh mắt, rõ ràng có thể thấy được môn này bên trên là một cái trận pháp. Chớ cổ, ngươi về tới trước. Diệp Sở nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định mình đi sờ sờ một chút cửa, hoặc là đẩy một chút cửa thử một chút, nhìn xem cửa sẽ hay không có nó phản ứng của hắn. Chớ cổ nghe tới Diệp Sở nói trực tiếp trở lại trong đám người, cười khổ nói, Diệp Sở, cái cửa này ta vào không được, chỉ sợ ngươi suy đoán có vấn đề. Diệp Sở lắc đầu, lại không giải thích nhiều như vậy, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Chương 5725, còn sống hy vọng chương 5725, còn sống hy vọng nhìn ra trận pháp này tác dụng, cái này không khỏi để Diệp Sở trong lòng giật mình. Ta liền không tin, cái này lùi bại hắc ám giới ma thú, còn có thể xuất hiện giết chết ta trận pháp. Diệp Sở cắn răng một cái, một bàn tay chụp về phía trước mặt cửa. Cùng chớ cổ thiếp trên cửa lông tóc không thương khác biệt chính là, trên cửa bộc phát ra cực kỳ màu đen thâm thúy quang mang nháy mắt đánh vào Diệp Sở trên thân. Dù là Diệp Sở đã chuẩn bị kỹ càng, cũng bị đạo ánh sáng này trực tiếp đánh lui mấy chục mét, va vào đằng sau vách tường về sau mới ngừng lại. Khu cụ Diệp Sở ho khan vài tiếng, sau đó đột nhiên phun ra một thanh đen nhánh huyết dịch, rõ ràng là bị nội thương. Diệp Sở ngươi không sao chứ? Kẹt kẹt Nị Nạ thấy cảnh này có chút bận tâm nhìn về phía Diệp Sở. Diệp Sở lắc đầu, nói, không có việc gì, yên tâm đi. Mặc dù Diệp Sở ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng là trong cơ thể của hắn vừa mới khép lại tốt kinh mạch lại lần nữa xuất hiện nhỏ bé vết rách, Diệp Sở tự nhiên là phát giác được điểm này. May là ta đi lên mò được cửa, cái này nếu như là người khác, chỉ sợ hiện tại đã chết đi. Diệp Sở cười khổ một tiếng, kinh mạch của hắn không biết bị bao nhiêu thiên tài địa bảo ra cô qua, mà lại công pháp của hắn cũng có thể để cho kinh mạch của hắn trở nên càng mạnh. Nếu như nói Diệp Sở kinh mạch là Giang Hà nói, như vậy người khác kinh mạch tối đa cũng chính là cực nhỏ dòng suối, tùy tiện xông lên liền sẽ sụp đổ mất dòng suối. Cho nên nói, nếu như là người khác, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã chết không thể chết lại. Diệp Sở ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cửa, lần nữa đánh giá cẩn thận một phen. Hắn đã thí nghiệm qua, cái cửa này người khác đụng hẳn phải chết, nhưng là Nguyệt Chi truyền nhân kẹt kẹt nhì nạ cùng ảnh chi sứ giả chớ cổ hai người bọn họ đụng vào lại là một chút sự tình cũng sẽ không có. Cho nên phá giải cửa này mấu chốt vẫn là ở Nguyệt Chi truyền nhân kẹt kẹt nhì nạ cùng ảnh chi sứ giả chớ cổ trên thân. Mà lại cửa ải danh xưng cũng nói, phá giải cái này ba đạo cửa ải đích thật là cần hai người bọn họ. Diệp Sở trong lòng không khỏi có chút may mắn, may mình đem hai người bọn họ người mang đi qua. Nếu như hai người bọn họ không đến nói, chỉ sợ hắn vừa lúc tiến vào liền đã chết. Các ngươi đều nhìn một chút chung quanh có hay không vật gì đặc biệt. Diệp Sở định thân lại, phân phó người khác nói. Biết. Mấy người nhẹ gật đầu, liền bốn phía tra xem ra cả phòng, cho dù là lại tiểu nhân xó xỉnh đều không có bỏ qua, toàn bộ đều cho kiểm tra một lần. Diệp Sở thì là đứng tại chỗ nhìn xem đám người, trong đầu không ngừng tự hỏi vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì gian phòng không lớn, cho nên mấy người rất nhanh liền lục soát xong đi trở về, không có phát hiện thứ đặc biệt gì. Nguyệt Chi truyền nhân kẹt kẹt nhì nạ trầm giọng nói. Ta bên này cũng là. Đây là ảnh chi sứ giả chớ cổ thanh âm. Ta cũng giống vậy. Anh dịu âm thanh vang dội vang lên. Hống hống hống. Bạch hổ cùng phá quân cũng phát ra một trận tiếng giống, hát vụ mê mang liếc mắt nhìn mấy người sau, cũng gầm nhẹ hai tiếng. chỉ bất quá hắc vụ gầm nhẹ Diệp Sở là nghe không hiểu. Nghe tới mấy người nói, Diệp Sở lại trầm mặt lại, cái này mộ táng chủ nhân khẳng định là có lưu tiến vào mộ táng phương pháp, nếu không hắn hoàn toàn có thể trực tiếp vài kế tiếp sát trận, để toàn bộ sinh linh đều vào không được. Để ngươi tiến đến liền chứng minh nàng không có giết người ý nghĩ, nhưng là cả phòng đều tìm tới, lại không có bất kỳ phát hiện nào, chẳng lẽ là mình có cái gì bỏ sót sao? Nghĩ tới đây, Diệp Sở đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu của mình, bởi vì cả phòng duy chỉ có nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai kiểm tra qua. Ân, Lục Mang Tinh. Diệp Sở sửng sốt một chút, bởi vì phía trên đỉnh đầu hắn là lóe lên một cái lấy âm u màu sắc lục mang tinh, mà lục mang tinh bình thường đại biểu cho truyền tống trận pháp. Diệp Sở con mắt đông nhiên phát sáng lên, hô lớn, mấy người các ngươi tất cả đều đứng tại bên cạnh ta. Mấy người mặc dù không biết Diệp Sở vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng tại Diệp Sở bên người, mờ mịt nhìn xem Diệp Sở. Nguyệt Chi truyền nhân kẹt kẹt nhí nạ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, làm sao? Diệp Sở. Diệp Sở không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía ảnh chi sứ giả chớ cổ, hương phấn nói, chớ cổ, ngươi mở ra ảnh độn trạng thái đứng tại bên người chúng ta. Ảnh chi sứ giả chớ cổ nghe vậy không chút do dự đem mình hình thể hư cấu hóa, mà theo chớ cổ đem thân thể hư cấu hóa, biến thành cái bóng hình dạng, đỉnh đầu chúng ta lục mang tinh đồ án lập tức tỏa hào quang rực rỡ, hắc ám đem cả phòng đều nuốt chửng lấy rơi. Đợi đến quang mang toàn bộ biến mất về sau, Diệp Sở lại ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn tất cả mọi người còn tại nguyên chỗ. Không, không đối, có một người không có tại. Chớ cổ, làm sao bây giờ? Kẹt kẹt ní nạ gấp gáp hỏi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi, chờ lấy chớ cổ từ bên trong mở cửa ra. Diệp Sở ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cửa đá, trầm giọng nói, chớ cổ sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Anh dịu lo lắng nói, sẽ không, nơi này nếu là ánh trăng ba quan, cùng Nguyệt Chi truyền nhân, ảnh chi sứ giả có quan hệ, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Diệp Sở khẳng định nói, nơi này là một cái cùng loại với truyền thừa, khảo hạch địa phương, mà Nguyệt Chi truyền nhân cùng ảnh chi sứ giả xem như bọn hắn môn nhân đệ tử, bọn hắn chắc chắn sẽ không để cho mình dòng độc đinh người thừa kế xuất hiện bất kỳ vấn đề. Không nên gấp gáp, yên tĩnh chờ xem, tin tưởng ta. Diệp Sở trầm giọng nói, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt cửa đá. Người khác nhìn thấy Diệp Sở dạng này, trong lòng không khỏi sinh ra một loại tin phục cảm giác, nhao nhao học Diệp Sở, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Mà tại cửa một bên khác, chớ cổ trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt tượng đá, bởi vì cái này tượng đá chính là hình dạng của hắn. Đáng chết, cái này cái gì tình huống? Vì cái gì chỉ có chính ta ở đây? Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Chớ cổ chú mắng một tiếng. Lúc này, cái kia tượng đá bỗng nhiên bộc phát ra cực kỳ thâm thúy quang mang, chớ cổ trực tiếp bị bao vào, trong mật thất lập tức trở nên không có một ai. Phản phất từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua đồng dạng, chỉ có cái kia màu đen tượng đá con mắt vẫn như cũ tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, còn có một tiếng thở dài nặng nề. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là có bóng chi sứ giả sinh ra sao? Xem ra hắc ám giới ma thú lại muốn lâm vào chiến loạn, chỉ là không biết lần này chiến loạn có phải hay không là một lần cuối cùng. Thanh âm tại trong mật thất quanh quẩn trong chốc lát về sau, tan biến tại nặng nề hắc ám, mật thất lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Diệp Sở bọn người ở tại bên ngoài cũng đã chờ hơi không kiên nhẫn. Diệp Sở, đều 3 canh giờ. Chớ cổ sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Kẹt ní nạ bất an hỏi. Không, khẳng định chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, hẳn là lâm vào loại nào đó trong cơn cảnh, chậm rãi chờ lấy đi, tin tưởng chớ cổ, cũng tin tưởng ta. Chương 5726, kẹt ní nạ phẫn nộ chương 5726, kẹt ní nạ phẫn nộ thời gian trong nháy mắt liền đi qua một ngày một đêm, chớ cổ vẫn không có xuất hiện, kẹt ní nạ bọn người trong lòng trở nên phi thường lo nghĩ. Diệp Sở, chớ cổ có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Vì cái gì hắn cho tới bây giờ đều còn chưa có đi ra? Kẹt ní nạ lo lắng nói. Diệp Sở ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước mặt cửa, hắn có thể rõ ràng phát hiện trước mặt cửa cùng nguyên bản có khác nhau, trên cửa có một cái nhàn nhạt điểm sáng màu đen, nhưng là bởi vì hoàn cảnh chung quanh quá tối, xem ra không phải dễ thấy như vậy. Tạm thời hẳn là không có vấn đề. Diệp Sở trầm giọng nói. Tại chớ cổ tiến trước khi đi, trên cửa là không có cái kia điểm sáng, Diệp Sở sau khi đi vào mới xuất hiện cái kia điểm sáng. Vậy hắn vì cái gì còn chưa hề đi ra? Anh Dịu có chút nôn nóng nói. Có lẽ là tại tiếp nhận cái gì truyền thừa cũng khó nói. Diệp Sở trầm giọng nói. Truyền thừa? Đó là vật gì? Kẹt kẹt nhí nạ bọn người nghe nói như thế lại là sự sốt. Ân, các ngươi ngay cả truyền thừa là cái gì cũng không biết sao? Kẹt kẹt nhí nạ bọn người lắc đầu, hiển nhiên thật đối truyền thừa không hiểu rõ. Diệp Sở trong lòng không còn gì để nói, nhưng vẫn là mở miệng giải thích. Truyền thừa là chỉ cao thủ đem công pháp của mình lấy một loại khác hình thức truyền thừa cho những người khác, bình thường thời gian hao phí đều sẽ tương đối dài một điểm. Chớ cổ từ đi vào đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy mới 10 năm canh giờ, nếu quả thật chính là tại tiếp nhận truyền thừa nói, trong 3 ngày khẳng định sẽ ra ngoài. Nhưng là nếu như vượt qua 3 ngày đều còn chưa có đi ra, rất có thể chính là gặp cái gì ngoài ý muốn. Diệp Sở thở dài. Theo lý mà nói hắc ám giới ma thú người hẳn phải biết truyền thừa là cái gì, thế nhưng là vì cái gì mấy người này một mặt mở mịt dáng vẻ đâu? Chẳng lẽ bọn hắn thật không biết cái gì là truyền thừa sao? A, nguyên lai là dạng này. Kẹt kẹt nhí nạ hai người cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Diệp Sở đưa thay sờ sờ một bên phá quân đầu, trầm giọng nói, tiếp tục chờ đi xuống đi, 3 ngày sau đó liền có kết quả. Kẹt kẹt nhí nạ hai người gật đầu bất đắc dĩ, dù sao bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, cũng không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Sở. Bất quá trong lòng các nàng cũng là có cảm giác, trực giác để các nàng cảm thấy Diệp Sở nói là đúng, nhưng là không chịu nổi trong bọn họ tâm loại kia kinh hoàng tâm tình bất an a. Cùng Kẹt Kẹt Nina bọn người giải thích qua sau, Diệp Sở nhìn về phía trên cửa điểm sáng, kia điểm sáng cũng biến thành càng ngày càng sâu thúy, Diệp Sở con mắt nhìn sang, liền phảng phất nhìn thấy một cái vực sâu đồng dạng. Đây là địa phương nào? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chớ cổ một mặt mờ mịt nhìn trước mắt nơi này. Lúc này ra hiện tại hắn trước mắt, không còn là tòa kia màu đen điêu khắc, mà là một cái đen nhánh gian phòng, nhưng là làm hắn kỳ quái chính là, hắn có thể thấy rõ ràng trong phòng tất cả vật phẩm, thậm chí còn có thể nhìn thấy trong góc bụi bặm một. Một đời mới ảnh chi sứ giả, hoan nên ngươi đi tới bóng đen không gian. Một cái to thanh âm hùng hậu quanh quẩn tại trong cả căn phòng. Chớ cổ cũng rõ ràng nhìn đi đến trong phòng bụi bặm bởi vì thanh âm này có chỗ chấn động, vừa đi vừa về nhấp nô. Ngươi là ai? Bóng đen không gian lại là địa phương nào? Chớ cổ cảnh giác đánh giá bốn phía, nghiêm nghị hỏi. Ta là ngươi tiền bối, cũng có thể nói là huynh đệ của ngươi. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Ngươi đi vào nơi này, hẳn là muốn vì ngoài cửa những người kia mở cửa, sau đó đi xông cửa thứ hai đi. Chớ cổ cẩn thận nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không biết đối phương vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là đối phương dám hỏi như vậy, khẳng định là có nhất định lực lượng. Đối, làm sao? Không có gì, chính là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn vì bọn nàng mở cửa, như vậy ngươi liền nhất định phải ở đây đợi đủ 3 ngày, mà trong 3 ngày này, ta sẽ giảng giải cho ngươi ảnh chi sứ giả cùng bóng đen không gian tồn tại. Vậy ngươi ngược lại là nói nghe một chút. Cái thanh âm kia nghe vậy dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói, trước cùng ngươi nói một chút ảnh chi sứ giả lai lịch đi. Tại một cái rất xa xôi thời gian bên trong, hắc ám giới ma thú đản sinh tại vùng vũ trụ này, nhưng là hắc ám giới ma thú lúc mới bắt đầu nhất, lại tất cả đều là ma thú sinh tồn ở nơi này, bọn hắn thuộc tính cũng đều là đen ám thuộc tính. Cái này cũng dẫn đến đại lục này cực kỳ huyết tinh, mỗi ngày trình diễn đều là thú cùng thú ở giữa giết chóc. Về sau, có nhân tộc sinh ra tại trên phiến đại địa này, mà sự xuất hiện của bọn hắn cũng mang ý nghĩa hắc ám giới ma thú phát triển bắt đầu. Tại lúc mới bắt đầu nhất, hắc ám giới ma thú nhân tộc rất yếu, căn bản không có cái gì bản thân năng lực bảo vệ, chỉ có thể mỗi ngày trốn đông trốn tây, nghĩ hết biện pháp sinh tồn. Về sau, nhân tộc trong bộ lạc liền sinh ra có thể hấp thu hắc ám giới ma thú năng lượng, làm phải tự mình trở nên càng cường đại nhân tộc, mà nguyệt chi truyền nhân cùng ảnh chi sứ giả sinh ra, cũng là bởi vậy mà sinh. Nhân tộc có được lực lượng về sau, liền bắt đầu phản kháng ma thú, trong đó người mạnh nhất càng là giết chết đại lượng ma thú, khiến cho ma thú một trận lâm vào sắp diệt tuyệt tình trạng. Mà tại ma thú bên trong, có hai loại cao đẳng ma thú, trong đó một loại là nguyệt chi thánh hổ, mà một loại khác gọi là bóng đen chi sói. Kia là hắc ám giới ma thú bên trong nhân tộc cùng ma thú trận chiến cuối cùng, kia hai chủng ma thú tại trực diện nhân tộc đỉnh tiêm cao thủ yêu nhã thời điểm, đem toàn bộ lực lượng của mình rót vào yêu nhã trong thân thể, ý đồ dựa vào mình lực lượng giết chết yêu nhã. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, yêu nhã khi đó đã mang thai, trong thân thể vừa lúc dựng dục một nam một nữ, mà bọn hắn lực lượng cũng phân biệt tiến vào nữ hài cùng nam hài trong thân thể. Bởi vì loại nguyên nhân này, bọn hắn công kích không có đạt hiệu quả, ngược lại bởi vì lực lượng toàn thân đều mất đi, bị yêu nhã trực tiếp chém giết. Bọn hắn chết mất về sau, bọn hắn tụ tập lại ma thú cũng tất cả đều giải tán lập tức, cuộc chiến tranh này đến tận đây xem như kết thúc. Nhưng là kiện chuyện vẫn chưa xong, yêu nhã tại bọn hắn lực lượng tiến vào hài nhi thân thể đói thời điểm liền đã phát giác được, vì có thể từ con của mình thuận lợi xuất sinh, không có nguy hiểm tính mạng, yêu nhã đành phải cưỡng ép áp chế hai phần lực lượng. Làm đến bọn hắn dung hợp tại hai cái hài nhi bên trong thân thể, những lực lượng kia dung nhập hài nhi thân thể về sau, liền không còn cách nào tách rời, nhưng cũng làm cho hai đứa bé tính mệnh không ngại. Yêu nhã cũng yên lòng sinh hạ hai đứa bé, hai tử xuất sinh về sau, nữ hài trong thân thể có nguyệt chi thánh hổ lực lượng, có thể mượn dùng mặt trăng lực lượng cho mình dùng, thực lực tiến bộ nhanh chóng, nam hài thể nội thì là bóng đen chi sói lực lượng. Mà hai người bọn họ chính là nguyệt chi truyền nhân cùng ảnh chi sứ giả. Chương 5727, phá vỡ huyễn cảnh. Chương 5727, phá vỡ huyễn cảnh. Hai đứa bé này cùng yêu nhã trong tưởng tượng khác biệt, nguyên bản nàng coi là hai đứa bé có thể tu luyện công pháp của nàng, nhưng là nàng không nghĩ tới, hai đứa bé vậy mà căn bản không tu luyện nàng cho công pháp, ngược lại mình chơi bùa ra một bộ không hiểu thấu công pháp. Chuyện này để yêu nhã một trận lo lắng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mà sự thật chứng minh, yêu nhã lo lắng là nghĩ nhiều, hai đứa bé khỏe mạnh trưởng thành lên, mà bọn hắn lực lượng cũng biến thành càng ngày càng mạnh, vượt xa người đồng lứa, có thể nói là thiên chi tiêu tử. Nhưng là rất nhanh nhân tộc liền nghiên cứu ra để cho mình trở nên càng thêm cường đại công pháp, hai tên hải tử trời sinh lực lượng ưu thế cũng bị công pháp chỗ triệt tiêu. Lại một lần nữa thảm bại về sau, hai người bọn họ bắt đầu nghiên cứu tự thân thể chất cho bọn hắn mang đến lực lượng, thông qua hỏi thăm mẫu thân về sau, bọn hắn biết hai loại diệt tuyệt ma thú bản thân năng lực. Nguyệt chi thánh hổ năng lực nữ hải là biết, nhưng là bóng đen chi sói năng lực nam hải lại còn không có lục lọi ra đến. Lại là mấy năm trôi qua, nam hải mới hoàn toàn sở hiểu mình thể chất ảo diệu. Nhưng là lúc này, đại lục lại biến thiên. Tất cả mọi người tại vì cái bệ chém giết tranh đoạt, không có người quan tâm ma thú, cũng không có người quan tâm tử vong. Nguyệt chi truyền nhân cùng ảnh chi sứ giả không nguyện ý nhìn đến đại lục như vậy sinh linh đồ thán, liền dốc hết toàn lực đi ngăn cản trận chiến tranh này, đại giới là bọn hắn vẫn lạc. Bọn hắn sau khi ngã xuống, đại lục liền phát sinh biến hóa. Mỗi khi chiến loạn thời điểm, liền sẽ có nguyệt chi truyền nhân cùng ảnh chi sứ giả sinh ra, mà mục đích của bọn hắn cũng chính là vì để cho hắc ám giới ma thú bình tĩnh lại bên trong. Đây chính là ảnh chi sứ giả cùng nguyệt chi truyền nhân lai lịch, cũng chính bởi vì đời thứ nhất ảnh chi sứ giả cùng nguyệt chi truyền nhân nguyên nhân, về sau xuất hiện người thừa kế đều là bằng hữu, cũng chưa từng có siêu hữu nghị quan hệ. Mà bóng đen không gian tồn tại thì là đời thứ nhất ảnh chi sứ giả thành lập. Đây là một cái thuộc về ảnh chi sứ giả không gian, tất cả ảnh chi sứ giả chết về sau đều sẽ xuất hiện ở đây, đây là trong cõi u minh một loại cảm ứng, vô luận bọn hắn khi còn sống là chết ở nơi đó, cho dù là những tinh cầu khác, cũng vẫn như cũ sẽ về tới đây. Nói một cách khác, nơi này có tất cả ảnh chi sứ giả kiến thức cùng tri thức, còn có kinh nghiệm của bọn hắn. Dĩ vãng chưa từng có ảnh chi sứ giả khi còn sống tới qua nơi này, ngươi là người thứ nhất, nhưng ngươi cũng là cái cuối cùng. Cái thanh âm kia trùng điệp thở dài, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Sau đó ta sẽ đem nơi này tất cả ký ức quán thâu vào trong đầu của ngươi, để ngươi hiểu rõ bọn hắn trôi trải qua mỗi một việc, cũng có thể biết được bọn hắn tất cả mọi người công pháp. Nhưng là cơ hội này chỉ có một lần, nếu như ngươi tại chuyển thừa quá trình bên trong không chịu nổi chết mất, như vậy ngươi trực tiếp liền sẽ bị xóa đi, biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại, ngươi có hiểu biết sao? Chớ cậu nghe nói như thế, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nói, ta không sai biệt lắm minh bạch. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận truyền thừa sao? Cái kia âm thanh vang dội vang lên lần nữa. Ta chuẩn bị kỹ càng. Chớ cậu nhẹ gật đầu. Cái thanh âm kia đã nói rất rõ ràng, cho nên chớ cậu trong lòng cũng không có cái gì chướng ngại, đây là một cái truyền thừa, chỉ cần hắn có thể kiên trì, như vậy hắn liền có thể được đến cái này một phần truyền thừa, còn có vô số đi nó cặn bã ký ức. Hắn nhưng không tin đối phương sẽ cho hắn bên trong có tác dụng gì đồ vật. Thanh âm kia nghe tới chớ cổ nói, vui mừng cười nói, xem ra ta không có nhìn lầm người, ảnh chi sứ giả không có bất kỳ người nào e ngại nguy hiểm. Cố lên, huynh đệ của ta, ngươi sẽ là cái cuối cùng ảnh chi sứ giả, chúng ta từng xem bói qua, nếu như ngày đó có bóng chi sứ giả tìm đến nơi này, như vậy bọn hắn nhất định phải trải qua cuối cùng diệt tuyệt chi chiến. Trận chiến tranh này, quan hệ toàn bộ vũ trụ. Có ý tứ gì? Chớ cổ nghi hoặc mở miệng nói. Thanh âm kia lại không để ý tới hắn, sau đó chớ cổ lại đột nhiên cảm giác có không biết tên năng lượng từ phương xa truyền vào đến trong đầu của hắn, để cả người hắn đều trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, trong đầu tràn đầy cảm giác đau đớn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, chớ cổ rất nhanh liền không kiên trì nổi hôn mê bất tỉnh, nếu không phải là hắn tố chất thân thể tương đối tốt, chỉ sợ hiện tại hắn liền đã chết mất. Mà theo thanh âm biến mất, chớ cổ hôn mê đi, căn phòng thu hẹp này bên trong, trừ chớ cổ rất nhỏ tiếng hít thở, cũng lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm đối thoại. Diệp Sở, cái này đều hai ngày, ngươi nói chớ cổ có thể bình an trở về sao? Kẹt Ní Nạ lo lắng lại một lần hỏi. Còn có thời gian một ngày, kiên nhẫn chờ chút, tin tưởng chớ cổ, cũng tin tưởng ta. Diệp Sở không ngại phiền phức nói. Hắn tin tưởng phán đoán của mình, cũng tin tưởng chớ cổ có tương ứng thực lực, nhất định có thể từ trong truyền thừa chỗ hết tài năng. Anh Dữ lại là có chút phẫn nộ nói, ngươi luôn luôn để ta tin tưởng ngươi, tin tưởng chớ cổ, nhưng là chớ cổ đến bây giờ ngay cả cái tin tức đều không có. Hai chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Diệp Sở nghe vậy nhíu mày, thản nhiên nói, nếu như ngươi không tin ta, ngươi có thể vào xem chớ cổ hiện tại thế nào, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiến vào được. Anh Dữ sắc mặt chỉ trệ, nàng nếu như có thể đi vào, như vậy tất cả mọi người liền đều có thể đi vào, chớ cổ cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nàng đành phải đoán hận liếc mắt nhìn Diệp Sở, tên đáng chết, nếu không phải khăng khăng muốn tới, chúng ta làm sao lại lâm vào loại tình trạng này. Diệp Sở trong lòng nhất thời dâng lên một loại khó chịu cảm giác, anh Dữ, sớm trước khi tới ta liền nói, ta muốn một người tới, là mấy người các ngươi khăng khăng muốn theo tới. Hiện tại ngươi lại trách ta đem các ngươi đưa vào hiểm cảnh. Không nói đến chớ cổ bây giờ không phải là thân hãm hiểm cảnh, coi như hắn thân hãm hiểm cảnh, chẳng lẽ ta không có sớm nói cho các ngươi biết nơi này sẽ gặp nguy hiểm sao? Kẹt Kẹt Ní Nạ nhìn thấy hai người dùm bèn, đội bằng nói, tốt tốt, hai người các ngươi đều bất giận, anh Dịu, vẫn tin tưởng Diệp Sở đi, dù sao chúng ta bây giờ cũng làm không là cái gì. Mà lại hắn còn cứu mệnh của ngươi, cái này ân tình ngươi cũng không thể quên a. An tâm chờ một chút, nếu như Diệp Sở nói không sai, ngày mai chớ cổ liền sẽ xuất hiện. Anh Dịu nghe vậy phẫn nộ nhìn về phía Kẹt Kẹt Ní Nạ, cả giận nói, Kẹt Kẹt Ní Nạ, ngươi thích Diệp Sở ngươi nghĩ rằng chúng ta không nhìn ra được sao? Ngươi sẽ chỉ hướng về hắn nói chuyện. Coi như hắn đã cứu ta thì thế nào? Cuồng bạo kết thúc ta nhiều nhất chỉ là suy yếu mà thôi. Kẹt Kẹt Ní Nạ biến sắc, thanh âm cũng biến thành lạnh lùng, ánh mắt như là trong đêm đông tháng ánh sáng, trở nên cực kỳ băng lãnh, cái trán nguyệt nha hình ấn ký cũng có chút tỏa sáng. Ngươi nhưng có thể quên trong rừng rậm suy yếu ý vị như thế nào, đã ngươi không nguyện ý tin tưởng Diệp Sở, như vậy ngươi ngược lại là đi vào để chúng ta nhìn một chút ta. Chương 5728, tiếp nhận truyền thừa chương 5728, tiếp nhận truyền thừa bản sự không lớn. Tính tình rất lớn, thật không biết ngươi vì sao lại biến thành cái dạng này. Kẹt Kẹt Ní Nạ lạnh lùng nhìn về phía anh Dịu. Diệp Sở nghe nói như thế, nghe cảm phát giác được có chút không đúng, bởi vì vì lúc trước anh Dịu đã đối với hắn lộ ra tốt thái độ, theo lý mà nói không nên dạng này táo bạo cùng hắn cãi lộn, nhưng là hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, ở trong đó nhất định có cái gì Diệp Sở không rõ lắm địa đồ vật. Diệp Sở đưa mắt nhìn sang anh Dịu, mà anh Dịu cùng một thời gian nổi giận lên tiếng nói, ta bản sự không lớn. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta thử một chút? Kia liền đến a. Để ta xem một chút đến cùng là ngươi cái này cái gọi là Nguyệt Chi truyền nhân lợi hại vẫn là ta lợi hại. Như ngươi mong muốn. Kẹt Kẹt Ní Nạ không chút do dự rút ra bên hông loan đao, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía anh Dịu. Tại bộ lạc thời điểm anh Dịu cũng bởi vì chớ cổ thích Kẹt Kẹt Ní Nạ mà cùng nàng không phải như vậy đối phó, cho nên Kẹt Kẹt Ní Nạ đối với anh Dịu kỳ thật cũng không có quá lớn hảo cảm, lúc trước an ủi cũng chỉ là ra ngoài hai người là cùng một bộ rơi mà thôi. Chậm rãi, Diệp Sở nhìn về phía chuẩn bị động thủ hai người, lông mày nhíu chặt lại. Kẹt Kẹt Ní Nạ, đừng động thủ, anh Dịu trạng thái không đối. Diệp Sở trầm giọng nói, có ý tứ gì? Kẹt Kẹt Ní Nạ nghi hoặc nhìn về phía Diệp Sở. Ngươi nhìn anh Dịu con mắt, cùng trên mặt nàng đồ đằng. Diệp Sở trầm giọng nói, Kẹt Kẹt Ní Nạ nghe vậy nhìn sang, lúc này mới phát hiện Kẹt Kẹt Ní Nạ trên mặt đồ đằng tản ra quang mang nhàn nhạt, mà trong mắt của nàng cũng thỉnh thoảng có ánh sáng màu đỏ hiện lên. Đây là có chuyện gì? Kẹt Ní Na hoảng sợ nói. Hẳn là cuồng bạo lưu lại di chứng, nói không chừng chờ một lúc liền tốt. Lúc này nàng muốn cãi nhau, muốn nói chuyện không cần để ý nàng. Ta rất hoài nghi kia hồng quang đến mức nhất định sẽ trực tiếp bạo phát đi ra, mà lại tình trạng này chỉ chính là anh dịu phẫn nộ lớn nhỏ. Nếu như anh dịu quá tức giận, nói không chừng sẽ lần nữa cuồng bạo. Mặc dù năng lực của chúng ta đều có chỗ tăng lên, nhưng là anh dịu cuồng bạo về sau, chúng ta chỉ sợ rất khó chấn an xuống tới đối phương. Diệp Sở một mặt khẳng định nói, mà trước mặt anh dịu trong mắt lại một lần nữa hiện lên một sợi hồng quang, cả giận nói, ngươi tại thầm thầm thì nói cái gì đây Diệp Sở? Nếu là muốn động thủ ngươi liền đến, đừng ở nơi đó lại nhải. Ta không thích cùng nữ nhân điên đồng dạng so đo. Diệp Sở cười lạnh nói, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt lại. Kẹt Kẹt Ní Na nhìn thấy Diệp Sở dáng vẻ, cũng cùng Diệp Sở một dạng khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhìn cũng không nhìn anh dịu. Khiến người kỳ quái chính là, anh dịu nhìn thấy hai người không để ý tới hắn, càng thêm phẫn nộ, nhưng là nàng lại không có bất kỳ cái gì động thủ xu thế, ngược lại chậm rãi trở nên bình tĩnh lại. Có chút mở to mắt liếc một cái Diệp Sở cũng xác định ra, anh dịu chỉ sợ thật là bị người cho khống chế, bằng không thì cũng không biết cái này bộ dáng. Bất quá, nhìn bộ dáng của nàng, khống chế nàng có lẽ không phải người, mà là loại nào đó hắn không biết sinh linh. Ảnh chi sứ giả tu luyện dựa vào hắc ám, trong bóng đêm, ảnh chi sứ giả tốc độ tu luyện sẽ biến nhanh một chút. Ảnh chi sứ giả công pháp vốn là cần ngươi đến cảnh giới nhất định về sau mới có thể tu luyện, nhưng là tiếp nhận trí nhớ của chúng ta về sau, ngươi từ giờ trở đi liền có thể tu luyện. Ảnh chi sứ giả lực lượng chủ yếu là dùng để ám sát, bởi vì ảnh chi sứ giả có thể đem mình ảnh hóa, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, ảnh hóa kiên trì thời gian cũng liền càng ngày càng lâu, mà lại có thể xem thấu ảnh hóa người thực lực cũng cần càng mạnh. Tại công pháp tu luyện tới cấp độ thứ 2 thời điểm, vượt qua 2 ngươi tầm cảnh giới người mới có thể xem thấu tu vi của ngươi. Cửa một bên khác, chớ cổ không ngừng hấp thu trong óc ký ức, rất nhiều vật ly kỳ cổ quái đều xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, hiểu rõ toàn bộ đại lục hơn phân nửa lịch sử. Mà lại hắn còn trong 3 ngày qua, nhận biết trên cái này đại lục cơ hồ tất cả linh dược cùng ma thú. Khi tất cả ký ức đều rót vào trong đầu của hắn về sau, chớ cổ chậm rãi mở mắt. Mật thất không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là dáng vẻ đó. Mà chớ cổ sau khi mở mắt, cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Không hổ là ảnh chi sứ giả, chúc mừng ngươi thành công tiếp nhận trí nhớ của bọn hắn, như vậy cửa này, ngươi cũng coi như thông qua. Hy vọng ngươi có thể mang lấy bọn hắn di chí, rời đi phiến đại lục này, đi tìm náo động căn nguyên, đem nó lắng lại, sau đó lan dụng về cội về tới đây. Chúng ta hết thể đều bắt nguồn từ nơi này, cuối cùng cũng đem tiêu diệt tại nơi này. Hy vọng ngươi không được quên chúng ta, không nên quên hắc ám giới ma thú, mới là ngươi chân chính nhà. Đi thôi, tại ngươi rời đi về sau, cái này mật thất liền sẽ biến mất, chúng ta cũng rốt cục có thể bụi về với bụi, đất về với đất. Bảo trọng theo câu nói sau cùng kết thúc, chớ cổ ngẩng đầu lên, được đến nhiều người như vậy ký ức, hắn cũng biết, những người này chỉ sợ thật sẽ biến mất. Ta sẽ hoàn thành như lời ngươi nói, bởi vì ta không hướng mặt trước những cái kia ảnh chi sứ giả, ta có đồng bọn của mình, trừ Nguyệt Chi chuyển người bên ngoài đồng bạn. Gặp lại, đợi đến ta lắng lại tất cả náo động, ta sẽ lần nữa trở về, một lần nữa tạo dựng cái này một mảnh mục đích. Chớ cổ vừa nghĩ Diệp Sở, một bên trầm giọng nói, trên mặt không tự giác treo vẻ mỉm cười. Hắn lại là không có đạt được bất luận cái gì đáp lại, sau đó một đạo quang mang hiện lên, chớ cổ xuất hiện tại cái kia có một cái điêu khắc trong mặt thất. Kia điêu khắc nhìn thấy chớ cổ ra, nguyên bản bằng đá trên thân thể, đột nhiên bộc phát ra một trận hắc sắc quang mang, tượng đá biến mất tại nguyên chỗ. Một người mặc áo choàng nam tử đột nhiên xuất hiện tại chớ cổ trước mặt. Xem ra ngươi đã thông qua khảo nghiệm, như vậy cửa này ngươi cũng coi là qua. Cơ quan mở cửa tại đại môn bên phải, ngươi có thể trực tiếp đem đại môn mở ra, sau đó rời đi. Chớ cổ nhẹ gật đầu, cũng không nhìn nữa cái kia tượng đá, hướng phía đại môn bên phải đi đến. Tên nam tử kia thấy thế bởi vội mở miệng nói, chờ một chút. Chớ cổ nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía tên nam tử kia, chỉ thấy nam tử liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, nặng nề thở dài một cái. Bóng đen không gian không còn tồn tại, ta cũng không có tồn tại tất yếu, chẳng bằng đem lực lượng của ta biến thành lực lượng của ngươi, vì ngươi trưởng thành cung cấp một phần trợ lực. Tiểu gia hỏa, phải nhớ cho chúng ta hoàn thành chúng ta di chí. Chớ cổ một mặt một bước, còn không có kịp phản ứng thời điểm, nam tử kia đột nhiên biến thành một đạo hắc quang, chui vào chớ cổ thân thể, đồng thời còn có một cái thanh âm khác vang lên. Tiểu gia hỏa, cố lên. Chớ cổ đội vàng kiểm tra một hồi trong thân thể của mình trạng thái, kết quả phát hiện trong thân thể hắn thêm ra một chút đen năng lượng tối, năng lượng cực kỳ nồng đậm, cũng cực kỳ to lớn, nhưng là thân thể của hắn lại chỉ có thể từng chút hấp thu. Nếu như những năng lượng này hoàn toàn hấp thu xong, chỉ sợ thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta sẽ. Chớ cổ trong lòng yên lặng nói, sau đó đi hướng đại môn, tìm tới đại môn chốt mở sau đè xuống, đại môn tùy theo từ từ mở ra. Chương 5729, mộ táng mật kho. Chương 5729, mộ táng mật kho. Diệp Sở ngay tại lúc tu luyện, đột nhiên nghe tới một trận oanh thanh âm ùng ùng, Diệp Sở vội vàng mở mắt, phát hiện quả nhiên là trước mặt bọn hắn cửa từ từ mở ra. Kẹt Kẹt Nỉ Nạ cùng anh Dịu cũng là trong bóng đêm đánh thức, vui vẻ nhìn về phía kia một đạo xuất hiện ở sau cửa thân ảnh. Anh Dịu càng là đứng lên, muốn hướng phía bóng người kia tiến lên. Đừng lúc đích, chờ hắn tới. Diệp Sở trầm giọng nói, bởi vì là hắc ám, người kia ai cũng thấy không rõ, ai cũng không biết xuất hiện người này có phải là chớ cổ. Đã sớm trải qua các loại hiểm cảnh Diệp Sở, tự nhiên cũng có thể nhìn ra điều này. Không nháy mắt một cái chầm chầm lên trước mặt bóng đen, chờ lấy đối phương chủ động đi hướng bọn hắn. Đại môn hoàn toàn mở ra về sau, bóng người kia cũng tại trong bụi mù hướng lấy bọn hắn đi tới. nhưng là Diệp Sở bọn hắn nhưng không có chủ động cùng bóng người kia nói chuyện, ai cũng không xác định ra đến cùng phải hay không chớ cổ, vạn nhất không phải đâu. Mặc dù khả năng này tương đối nhỏ, nhưng là vẫn phòng bị một chút tương đối tốt. Ta ra. Chớ cổ lại là không nghĩ tới nhiều như vậy, cửa mở ra về sau liền lớn tiếng la hét, một bên ồn ào một bên đi. Trong này nhưng thật không phải là người thụ, rất khó chịu, ta cùng ngươi giảng, Diệp Sở, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta cái bằng giao. Ngươi đến đền bù ta. Nếu không phải ngươi, ta chỗ nào có thể thụ loại này tội. Nghe tới chớ cổ lại nhảy thanh âm, Diệp Sở cũng xác định ra, đây là Diệp Sở bản nhân không sai, lúc này khẽ cười nói, ngươi thôi đi, được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi ở bên trong được đến cái gì? Nói nghe một chút. Chớ cổ lúc này cũng đi đến trước mặt của bọn hắn, một mặt bất đắc dĩ nói, ta chỉ lấy được một chút ký ức, liên quan tới ta thân phận ký ức cùng liên quan tới ta công pháp ký ức. Diệp Sở nhẹ gật đầu, ký ức loại vật này thế nhưng là rất quý giá, ta không có đoán sai, ngươi được đến cũng đều là tương đối thực dụng ký ức. Cái này đối với ngươi mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Chớ cổ nhẹ gật đầu, nói, đích xác, ký ức đều là tương đối thực dụng, chính là tiếp nhận quá trình có chút khó chịu. Chớ cổ vẫn là lưu lại một chút cẩn thận mắt, cuối cùng đạo hắc ảnh kia hóa thành năng lượng chui vào trong thân thể hắn không có nói cho Diệp Sở. Hắn thấy, mặc dù Diệp Sở đã cứu mệnh của hắn, nhưng là tâm phòng bị người không thể không, hắn cũng lo lắng Diệp Sở lại bởi vì cố năng lượng này xuống tay với hắn. Mặc dù nói Diệp Sở không nhất định có thể giết đến hắn, nhưng là phòng bị một chút vẫn là rất cần. Bất quá hắn ý nghĩ nếu như bị Diệp Sở biết, Diệp Sở nhất định sẽ dở khóc dở cười. Đối với Diệp Sở đến nói, hắn tu luyện căn bản không cần hấp thu người khác năng lượng, hắn kia rộng lớn kinh mạch chú định hắn tốc độ tu luyện sẽ vượt xa người khác. Lại không nói trước những năng lượng kia hắn có nhìn hay không được, vẹn vẹn là chớ cổ cùng hắn tới đây, hắn liền sẽ không đối chớ cổ hạ thủ. Kẹt kẹt ní nạ cùng anh dịu nhìn thấy chớ cổ an nhiên không việc gì, cũng rốt cục lao đến, anh dịu một tay lấy chớ cổ bế lên, khóc dòng nói, chớ cổ, ngươi hù chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi thật ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Anh dịu khí lực có chút lớn, ôm chớ cổ ôm lại gấp, khiến cho chớ cổ rơi vào đường cùng đành phải sử dụng ảnh hóa thoát ly anh dịu ôm ấp, vẻ mặt đau khổ nói, anh dịu, ta người này phúc lớn mạng lớn ngươi cũng không phải không biết, còn có, ngươi lần sau ôm ta lực đạo có thể hay không nhỏ một chút. Mặc dù trước ngực của ngươi để ta cảm thấy rất dễ chịu, nhưng là cánh tay của ngươi mau đưa ta phá. Chớ cổ nói chuyện ngược lại là không có cái gì kiêng kỵ, mà anh dịu nghe tới chớ cổ nói, không khỏi nín khóc mỉm cười, cười mắng, ngươi cái này không muốn mặt. Vì thương cảm xúc nháy mắt để chớ cổ làm hỏng rơi, đây cũng xem như chớ cổ bản sự. Chớ cổ cười hì hì nói, yên tâm đi, anh dịu, ta sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nói xong, hắn nhìn về phía kẹt kẹt Nina, vừa cười vừa nói, tôn kính nguyệt chi truyền nhân, ta thành công tiếp nhận truyền thừa, mà lại căn cứ bọn hắn nói tới, cửa hải tiếp theo cùng ngươi có quan hệ. Kẹt kẹt Nina nghe vậy cười nói, tốt, ta biết. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Còn tốt chứ? Kẹt kẹt Ní Nạ thu hồi ý cười, có chút lo lắng nhìn về phía chớ cổ. Cảm giác cũng không tệ lắm. Chớ cổ cười cười, hạ giọng ghé vào kẹt kẹt Ní Nạ hai vừa nói, ta tiếp nhận chuyển thừa là tại một cái trong không gian thần bí, bên trong tất cả đều là ảnh chi sứ giả ký ức, nếu như ta không có đoán sai, chuyển thừa của ngươi khẳng định cũng là cùng loại. Đến lúc đó ngươi cẩn thận một chút, vô luận như thế nào đều muốn kiên trì nổi, nếu không ngươi sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Kẹt kẹt Ní Nạ sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, yên tâm đi, ta nhưng sẽ không dễ dàng chết ở chỗ này. Diệp Sở nhìn mấy người trò chuyện không sai biệt lắm, mở miệng nói ra, đi thôi, chúng ta đi cửa thứ hai, nếu như không có đoán sai, cửa thứ hai phải cùng kẹt kẹt Nina ngươi có quan hệ. Bất quá trải qua chuyện lần này, ta hy vọng mấy người các ngươi có thể đối ta thêm ra một phần tín nhiệm, không muốn không có chuyện kiếm chuyện chơi. Diệp Sở có ý riêng liếc mắt nhìn anh Dịu. Anh Dịu hơi đỏ mặt, lập tức nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, lúc ấy ta khống chế không được mình, ta không hề giống phát cáu, nhưng là luôn cảm thấy bị ảnh hưởng gì đồng dạng, không tự chủ được liền khởi sướng tính tình. Diệp Sở nhẹ gật đầu, nói, ta biết đại khái chuyện gì xảy ra. Bất quá nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ ngươi không tín nhiệm ta, nếu như ngươi tín nhiệm ta, liền sẽ không bị những vật kia ảnh hưởng, ta hy vọng ngươi có thể chú ý điểm. Đã anh Dịu có tự mình hiểu lấy, thái độ cũng không tệ, Diệp Sở ngược lại cũng không để ý nói ra, hắn nói ra không chỉ là giúp mình, cũng là giúp anh Dịu. Anh Dịu bây giờ muốn không lâm vào loại kia bị khống chế trạng thái, chỉ có hai loại phương pháp, loại thứ nhất, chết mất, loại thứ hai, cường đại tâm tình của mình. Mặc dù Diệp Sở rất mạnh, nhưng là hiện tại hắn trừ lực lượng cơ thể liền không có khác lực lượng, muốn trợ giúp anh Dịu cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Anh Dịu nghe tới Diệp Sở nói nhẹ gật đầu, nói, ta biết, ngươi yên tâm đi. Tốt, đi thôi, chúng ta đi cửa hải tiếp theo. Kẹt kẹt Ní Nạ bọn người nhao nhao gật đầu, sau đó đi theo Diệp Sở sau lưng, hướng phía cái kia cửa nội bộ đi tới. Xuyên qua cái kia hắc ám mật thất, mọi người đi tới một cái trong hành lang, cuối hành lang như là lúc trước đồng dạng, có một cái bằng đá đại môn, trên cửa khắc đầy phức tạp huyền ảo đường vân, cũng là có một cái trận pháp. Diệp Sở thấy thế đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu, nhưng là đỉnh đầu lại không có bất kỳ cái gì trận pháp xuất hiện. Cùng lúc đó, trong hành lang vang lên một thanh âm, nghe cũng là một cái tuổi trẻ nữ tử, mà lại cái thanh âm kia cùng kẹt kẹt Ní Nạ thanh âm có 7-8 phần tương tự. Hoan nên các vị đến ánh trăng ba quan cửa thứ hai, trăng sáng. Chương 5730, Hắc Ma Ngự Thú Quyết. Chương 5730, Hắc Ma Ngự Thú Quyết. Ánh trăng ba quan cửa thứ hai, trăng sáng, nếu là tiến vào người không phù hợp ánh trăng thân phận, sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Thanh âm rơi xuống bề sau, liền không còn có bất kỳ thanh âm gì vang lên. Kẹt kẹt Ní Nạ thăm dò tính hỏi một câu, ta ứng làm như thế nào tiến vào? Bên trên một quan là ảnh nhập, một cửa ải này là trăng sáng, rất rõ ràng cửa này cùng nàng có quan hệ, cho nên Kẹt Kẹt Nỉ Nạ cũng là ôm đối phương sẽ hồi phục hy vọng của nàng hỏi một câu. Nhưng là trong hành lang nhưng không có bất kỳ thanh âm nào vang lên, Diệp Sở thấy thế mở miệng nói ra, hay là chúng ta mình tìm kiếm đi, các nàng là sẽ không nói cho ngươi tiến vào phương pháp, bởi vì đây cũng là một loại khảo nghiệm. Diệp Sở nói xong trực tiếp thẳng hướng lấy cánh cửa kia đi tới, cẩn thận kiểm tra lên cánh cửa kia, người khác cũng học theo kiểm tra lên những địa phương khác, ba con ma thú cũng không có nhàn rỗi, bốn phía chạy suốt. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trong nháy mắt chính là hai canh giờ, bốn người lần nữa góp đến cùng một chỗ, trừ Diệp Sở bên ngoài tất cả đều là một mặt bất đắc dĩ. Ta bên này không có cái gì phát hiện. Ta bên này cũng là. Bên trên một quan ta là thông qua nóc phòng lục mang tinh tiến vào bên trong, nhưng là lần này ta đem toàn bộ hành lang từ đầu tới đuôi nhìn một lần, đều không nhìn thấy lục mang tinh. Diệp Sở nghe tới ba người nói nhẹ gật đầu, nói, ta biết, nếu nói như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn một loại khác phương thức. Kẹt kẹt Nina, ngươi đi đẩy cửa thử một chút, đã bên ngoài không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, như vậy muốn đi vào bên trong, cũng chỉ có thể thử một chút các loại phương pháp. Kẹt kẹt Nina nhẹ gật đầu, lập tức đi đến cửa phía trước, nhưng là nàng dùng hết khí lực toàn thân cũng không thể đem cửa đẩy ra mảy may. Cái này khiến chú ý nàng ba người một mặt thất vọng, kẹt kẹt Nina bất đắc dĩ trở lại nguyên địa, cười khổ nói, môn này ta đẩy không ra. Tốt, ta biết. Diệp Sở lên tiếng, sau đó rơi vào trong trầm tư, con mắt cũng vô ý thức quét hướng bốn phía. Cái này hành lang hai bên đều là có khắc trận văn hơi sáng lên, chiếu sáng toàn bộ hành lang, nhưng là bọn hắn lại cho Diệp Sở một loại cảm giác cổ quái. Tựa hồ những đường vân này không phải là như thế ảm đạm. Cửa thứ hai, trăng sáng. Diệp Sở nghĩ linh tinh nói. Trăng sáng. Diệp Sở con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn về phía kẹt kẹt Nina, trầm giọng nói, kẹt kẹt Nina, ngươi thử một chút dẫn động mặt trăng lực lượng thử một chút. Cửa này tên là trăng sáng, nói không chừng cùng lực lượng của ngươi có quan hệ, bạch hổ tốt nhất cũng thử một chút. Kẹt kẹt Nina nhẹ gật đầu. Từ khi chớ cổ an toàn từ cửa thứ nhất bên trong sau khi đi ra, kẹt kẹt Nỉ Nạ đối với Diệp Sở tín nhiệm liền đạt tới một cái đỉnh, chỉ cần là Diệp Sở nói lời, nàng liền tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy nàng không chút do dự phóng xuất ra mình lực lượng, một sợi ánh trăng nhàn nhạt trong bóng đêm sáng lên, nàng cái chán hình trăng lưỡi liềm ấn ký cũng tàn mát ra hào quang nhỏ yếu. Bạch Hổ thấy cảnh này, duỗi lưng một cái, cũng thả ra mình lực lượng. Mà tại hai người thả ra lực lượng về sau, Diệp Sở liền phát hiện, trong hành lang trận văn lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc sáng lên, trong nháy mắt liền từ hành lang một đầu khác, lan tràn đến nơi cửa chính. Đại môn bên trên tùy theo hiện ra mấy cái ma tộc văn tự. Nguyệt Chi truyền nhân có thể nhập. Diệp Sở lúc này mới yên tâm, xem ra suy đoán của hắn không sai, nhập môn mấu chốt đích thật là tại kẹt kẹt Nỉ Nạ cùng Bạch Hổ trên thân. Kẹt kẹt Nỉ Nạ nhìn thấy câu nói kia về sau, quay đầu nhìn về phía Diệp Sở, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Diệp Sở, làm sao bây giờ? Ngươi mang theo Bạch Hổ đi qua, trận văn là tại hai người các ngươi đều thả ra lực lượng về sau mới sáng lên, cho nên nói, Bạch Hổ hẳn là cũng có thể bảo, mà lại ta không có đoán sai, Bạch Hổ hẳn là cũng xem như Nguyệt Chi truyền nhân." "Tốt, ta biết." Kẹt kẹt Nỉ Nạ nhẹ gật đầu, sau đó sờ sờ Bạch Hổ đầu, mang theo một mặt kiên định hướng phía cái kia cửa đi tới. Mà bọn hắn vừa mới đi đến cửa miệng, đại môn bên trên liền tách ra một sợi cực hạn ngân sắc quang mang, đem một người một thú bao vây lại, hai người trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì ba người hai thú lúc trước đã trải qua giống nhau sự tình, cho nên bọn hắn đối này ngược lại là không tiếp tục giật mình hoặc là thế nào, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, chờ lấy kẹt kẹt Nỉ Nạ cùng Bạch Hổ ra. Diệp Sở, ngươi nhìn, trên cửa văn tự thay đổi. Ngay tại Diệp Sở nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, chớ cổ thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Diệp Sở nhướng mày, nhìn về phía kia phiến đại môn, trên cửa viết hai hàng chữ lớn: "Thiện nhập cửa này người, chết." Ánh trăng ba quan, cửa thứ ba, chém giết. Diệp Sở trong lòng giật mình, kẹt kẹt Nỉ Nạ tiến vào cửa thứ hai về sau, vậy mà trực tiếp phát động cửa thứ ba. "Không tốt, nhanh, đến bên cạnh ta." Diệp Sở đột nhiên hét lớn. Nhưng là tiếng hô của hắn hiện nhưng đã trễ, bởi vì bên cạnh của bọn hắn đã xuất hiện từng cái ngân sắc người ánh sáng, thậm chí còn có từng cái bạch hổ bộ dáng. Chém giết nguyên hình hiển nhiên là dựa theo kẹt kẹt Nỉ Nạ cùng bạch hổ dáng vẽ chế tác được, mà bọn hắn xuất hiện địa phương thì là hành lang bên trên kia từng đạo trận văn vị trí. Nguyên lai Nguyệt Chi truyền nhân lực lượng không chỉ là dẫn động cửa thứ hai mấu chốt, đồng dạng cũng là dẫn động cửa thứ ba mấu chốt. Hơn nữa còn là tại Nguyệt Chi truyền nhân sau khi đi bảo, dẫn phát cửa thứ ba. Đáng chết, cái này mộ táng chủ tâm tư người thật đúng là kỳ đáo. Diệp Sở thấp giọng chửi bới nói. Cũng may mắn những cái kia ngân sắc người ánh sáng lực lượng cũng không tính là đặc biệt cường đại, Diệp Sở bọn người ngược lại còn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Diệp Sở thấy thế vội vàng hô, nhanh, hai người các người, còn có Pha Quân, Hắc Vũ, các ngươi mau tới bên cạnh ta. Mấy người nghe vậy không dám làm cái gì dừng lại, trực tiếp bổ ra cản ở trước mặt mình ngân sắc người ánh sáng, hướng phía Diệp Sở phương hướng đi đến. Những cái kia ngân sắc người ánh sáng bị bọn hắn bổ ra về sau, liền hóa thành lưu quang, một lần nữa chui vào hai bên vách tường, sau đó liền có mấy người ánh sáng lần nữa sinh ra, mà lại mới sinh ra người ánh sáng cùng Bạch Hổ, tựa hồ so trước đó còn muốn càng thêm cường đại. Khá lắm, đây là định đem chúng ta tươi sống mệt mỏi chết ở chỗ này a. Diệp Sở cắn răng. Mặc dù xuất hiện người ánh sáng lực lượng tương đối mà nói đã tương đối cường đại, nhưng là đối với bọn hắn đến nói vẫn là tại có thể ứng phó phạm vi bên trong, chí ít trong thời gian ngắn bọn hắn sẽ không có vấn đề gì. Diệp Sở một bên đánh vừa quan sát tình huống chung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu như dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, như vậy bọn hắn chỉ sợ trèo chống không được bao lâu, một lực lượng cá nhân mạnh hơn, nhưng là tinh lực của hắn cũng là có hạn. Tinh lực hao hết vô luận như thế nào đều sẽ bị cái này người ánh sáng triệt để giết chết. Cho dù bọn hắn lực lượng không mạnh, nhưng là không chịu nổi bọn hắn nhiều người, mà lại bất diệt. nơi xa trong hành lang cũng có được vô số người ánh sáng đang hướng phía cái phương hướng này đi đến, mà hai bên trong vách tường cũng không ngừng sinh ra lấy người ánh sáng, ba người hai thú tình cảnh càng thêm gian nan nguy hiểm. Chương 5731, ra mộ táng. Chương 5731, ra mộ táng. Mặc dù bây giờ Diệp Sở bọn người xem ra trạng thái đều phi thường không tệ, xem ra có thể kiên trì thời gian rất lâu, nhưng là Diệp Sở trong lòng rõ ràng, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, ngân sắc người ánh sáng không có cảm giác mệt nhọc, nhưng là bọn hắn không có khả năng không có cảm giác mệt nhọc. Diệp Sở đầu góc cấp tốc vận chuyển, cửa thứ ba tên là Chém Giết, mà lại những này người ánh sáng nguyên hình là Kẹt Kẹt Nhị Nạ cùng Bạch Hổ, đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể muốn chém giết đến Kẹt Kẹt Nhị Nạ cùng Bạch Hổ tiếp nhận xong truyền thừa. Vậy cũng là tối thiểu nhất 3 ngày 3 đêm thời gian. Anh Dịu, ta ở bên trong thời điểm, các ngươi cũng là đang một mực chém giết sao? Chớ cổ một mặt mộng bức nhìn lên trước mặt người ánh sáng, nhưng là động tác trên tay lại không chút nào chậm lại, một đao một cái chặt phi thường chuẩn. Không có, ngươi ở bên trong thời điểm chúng ta là ở bên ngoài nghỉ ngơi. Anh Dịu ngược lại là một mặt không quan trọng, ngược lại trở nên càng ngày càng hư vấn. Vậy tại sao đến Kẹt Kẹt Nhị Nạ đi vào ta liền phải chém giết? Cái này cũng quá không công bằng. Ta làm. Chớ cổ quái khiếu mà nói. Mà một bên Phá Quân cùng Hắc Vũ thì là có chút hăng hái cùng trước mặt quang ảnh động lên tay, thỉnh thoảng còn đùa giỡn một chút quang ảnh kia hình thành bạch hổ, tại người ta trước mặt nhảy tới nhảy lui. Diệp Sở sắc mặt trầm xuống, dựa theo bọn hắn khuynh hướng như thế, chỉ sợ qua không được một ngày liền sẽ trở nên phi thường mỏi mệt. Chớ cổ, người qua đây. Diệp Sở liếc mắt nhìn chớ cổ, trực tiếp để chớ xưa nay đến bên cạnh mình. Chớ cổ nghe vậy vội vàng di động đến Diệp Sở bên người, do hỏi, làm sao? Chớ cổ, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, chúng ta chỉ sợ rất khó trèo chống đến Kẹt Kẹt Nhị Nạ cùng bạch hổ ra. Nhưng là cửa này hẳn là cần hai người bọn họ sau khi đi ra mới có thể biến mất, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ứng phó, nếu không chúng ta mấy cái đều lại bởi vì mỏi mệt chết ở chỗ này. Dạng này, ngươi bây giờ tiến vào chúng ta bốn cái trung gian đất chống nghỉ ngơi, chờ ngươi cảm thấy mình tinh lực không sai biệt lắm, liền thay đổi tới một người hoặc là một con ma thú, để hắn tiến đi nghỉ ngơi, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, chúng ta trèo chống thời gian mới có thể dài một chút. Rõ chưa? Diệp Sở trầm giọng nói. Minh bạch. Chớ cổ đội vàng đáp ứng xuống. Diệp Sở thấy thế nhìn về phía Anh Dịu cùng hai con ma thú. Ba người các ngươi rõ chưa? Bởi vì mấy cái người bạn thân ngay tại một cái trong vòng nhỏ, Diệp Sở tiếng nói cũng không tính là nhỏ, cho nên bọn hắn khẳng định cũng là nghe tới. Anh Dịu nghe vậy cởi mở cười nói, yên tâm, ta không dùng nghỉ ngơi. Điểm này tiểu quái vật với ta mà nói tính là gì? Hắc Vũ cùng Phá Quân thì là phát ra trầm thấp tiếng giống, biểu thị mình minh bạch. Diệp Sở thấy thế trực tiếp để chớ cổ chui vào trong mấy người ở giữa không tiến hành nghỉ ngơi, mà thiếu mất một người về sau, áp lực của bọn hắn cũng hơi biến lớn một chút, nhưng là còn tại bọn hắn có thể ứng phó phạm vi bên trong. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đảo mắt liền đi qua 2 canh giờ, Hắc Vũ cùng Phá Quân trạng thái xem ra ngược lại là còn tốt, nhưng là Anh Dịu trên mặt lại là lộ ra một chút mỏi mệt thân sắc. Diệp Sở thấy cảnh này, đội vàng hô, chớ cổ, thay đổi Anh Dịu. Chớ cổ nghe vậy không nói hai lời trực tiếp chạy đến Anh Dịu trước mặt, Anh Dịu vội vàng nói, ta không sao, ta rất tốt, ta còn có thể kiên trì. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cho lão tử nghỉ ngơi đi, ngươi nếu là đổ chúng ta liền tất cả đều phải chết ở đây, mà lại ngươi trạng thái khôi phục về sau, liền tranh thủ thời gian đổi người khác. Diệp Sở lại là lười nhắc cùng Anh Dịu nói nhiều như vậy. Bây giờ căn bản không phải xính cường thời điểm, nếu như Anh Dịu xính cường, như vậy bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Anh Dịu nghe tới Diệp Sở nói trầm mặt lại, yên lặng đi đến trong bọn hắn vòng tròn bên trong, từ trên thân trong túi lấy ra mấy khối thịt ma thú miệng lớn bắt đầu ăn, sau đó lại nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục tinh thần của mình trạng thái. Nhìn thấy Anh Dịu nghe mình, Diệp Sở mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như Anh Dịu không nghe hắn, như vậy bọn hắn chỉ sợ thật sẽ lâm vào 10 phần tình cảnh nguy hiểm. Kẹt Kẹt Nhị Nạ nhìn lên trước mặt ngân sắc điêu khắc sửng sốt, bởi vì cái kia ngân sắc điêu khắc, tướng mạo vậy mà cùng nàng có 9 phần tương tự. Khác biệt duy nhất chính là, bên cạnh nàng đi theo bạch hổ, mà cái kia điêu khắc bên người lại là không có vật gì. Kẹt Kẹt Nhị Nạ vào cửa về sau, lúc trước trong hành lang cái kia dễ nghe thanh âm vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này trở nên ôn nhu rất nhiều. Nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là có người thừa kế tìm tới nơi này sao? Xem ra cái này giữa thiên địa đích sắc phát sinh không thể dự đoán sự tình a. Ân, ngươi nói là có ý gì? Kẹt Kẹt Nhị Nạ nghe nói như thế không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía tòa kia điêu khắc. Ngân sắc điêu khắc lập tức hóa thành hình người, một người dáng dấp cùng Kẹt Kẹt Nhị Nạ cơ hồ giống nhau như lúc nữ tử xuất hiện tại Kẹt Kẹt Nhị Nạ trước mặt. Người thừa kế của ta, đại khái là bởi vì thực lực của ngươi không tính mạnh, tất cả có sự tình ngươi cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Chỗ này mộ táng danh tự lại gọi là Ánh Trăng Chi Mộ, mai táng tất cả đều là Nguyệt Chi chuyển nhân cùng Ánh Chi sứ giả. Làm sao có thể? Kẹt Kẹt Nhị Nạ kinh ngạc nói. Nơi này như thế vắng vẻ, làm sao có thể tất cả Nguyệt Chi chuyển nhân cùng Ánh Chi sứ giả đều có thể tìm tới nơi này? Nữ tử kia cười cười, nói, đơn giản nhận thức một chút, ta gọi Địch Lệ Na, cũng là đời thứ nhất Nguyệt Chi truyền nhân. Đời thứ nhất Nguyệt Chi truyền nhân. Kẹt Kẹt Nhị Nạ sửng sốt một chút, cái này nàng còn thật không biết. Đúng, ta là đời thứ nhất Nguyệt Chi truyền nhân, khối này mộ táng, chính là ta một tay sáng lập. Mà ngươi bây giờ vị trí không gian, thì là thuộc về Nguyệt Chi truyền nhân không gian. Ta có thể cảm ứng được, Ánh Chi sứ giả bóng đen không gian đã tiêu tán, hẳn là bị người thừa kế chỗ kế thừa. Mà ngươi bây giờ đến nơi này, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, thuộc về Nguyệt Chi truyền nhân Minh Nguyệt không gian, cũng nên đón người kế thừa của hắn người. Ngươi đang nói cái gì? Ta ở đây a nghe mơ mơ hồ hồ. Kẹt Kẹt Nhị Nạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Địch Lệ Na. Địch Lệ Na nghe nói như thế sửng sốt một chút, lập tức lại ôn nhu cười nói, đơn giản như vậy cùng ngươi nói một chút đi. Khối này không gian là thuộc về không gian của ngươi, ngươi ở đây có thể được đến chúng ta truyền thừa. Cái này ngươi hẳn phải biết, ngoài cửa ảnh chi sứ giả hẳn là nói cho ngươi. Tiếp theo nói một chút liên quan tới Nguyệt Chi truyền nhân sự tình, trên đại thể cùng ảnh chi sứ giả là một dạng, duy chỉ có một chút. Nguyệt Chi truyền nhân yêu thích hòa bình, bọn hắn lấy hòa bình làm chủ, khả năng ngươi có chút nghi ngờ, vì cái gì yêu thích hòa bình Nguyệt Chi truyền nhân, cuối cùng lại tràn đầy giết chóc. Thậm chí hắc ám giới ma thú truyền thuyết cũng nói chúng ta là ma đầu, mà không phải hòa bình thủ hộ người. Kẹt kẹt ní nạ nhẹ gật đầu, đích xác, liên quan tới Nguyệt Chi truyền nhân phiên bản nàng vẫn là đã nghe qua một chút, chỉ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người cho rằng Nguyệt Chi truyền nhân là hòa bình sứ giả, ngược lại có rất nhiều người cho rằng Nguyệt Chi sứ giả là ma đầu. Bởi vì Nguyệt Chi truyền nhân bình thường đều lấy giết chóc đến kết thúc chiến đấu, khôi phục hắc ám giới ma thú bình thản. Chương 5732, song đầu báo bộ lạc chương 5732, song đầu báo bộ lạc đại khái ngươi sẽ rất nghi hoặc, vì cái gì chúng ta rõ ràng có được trị liệu năng lực, lại muốn lấy giết chóc kết thúc chiến tranh. Đây cũng là ta phải nói cho ngươi, trên thế giới này, nhân từ ôn nhu cho tới bây giờ đều không phải kết thúc chiến tranh pháp bảo. Chiến tranh là từ song phương thậm chí nhiều mặt bước lên, nếu như ngươi đơn thuần dựa vào ôn nhu muốn đi cảm hóa bọn hắn, chỉ sợ kết quả cuối cùng chính là ngươi chết thảm, hoặc là bị bọn hắn trói buộc lại. Nhưng là giết chóc liền không giống, giết chóc sẽ để bọn hắn đối ngươi sinh thấy sợ hãi, sẽ để bọn hắn phục tùng ngươi, sẽ để bọn hắn đình chỉ chiến tranh. Trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có bởi vì ôn nhu mà đình chỉ chiến tranh chỉ có thể dựa vào chiến đấu đình chỉ. Kẹt kẹt nhì nạ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, Địch Lệ Na nói tới cùng Diệp Sở suy nghĩ không sai biệt lắm, cho nên kẹt kẹt nhì nạ liền cho rằng đối phương nói là đúng, có thể nói là đối Diệp Sở mù quáng tín nhiệm. Địch Lệ Na nhìn thấy kẹt kẹt nhì nạ dạng này, cũng là không nói gì, phối hợp nói. Nói một chút chỗ này trong hầm mộ có đồ vật đi. Trong hầm mộ không chỉ có Nguyệt Chi truyền nhân thu thập bảo vật, còn có ảnh chi sứ giả thu thập bảo vật, mặc dù Nguyệt Chi truyền nhân cùng ảnh chi sứ giả cho tới bây giờ đều là như hình với bóng, nhưng là bảo vật lại không phải như vậy. Chúng ta vẫn như cũ sẽ dựa theo riêng phần mình yêu thích cùng quen thuộc thu thập đủ loại bảo vật, mặc dù trong đó có rất nhiều bảo vật đều hoang phế, nhưng là còn có không ít bảo vật đều có công năng của mình, các ngươi có thể lấy đi đi dùng. Nhưng là các ngươi muốn lấy đi những cái kia bảo vật điều kiện tiên quyết là các ngươi thông qua chúng ta khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm, các ngươi mới có thu hoạch được bảo vật tư cách, nếu như các ngươi không có thông qua nói, thật có lỗi, các ngươi chỉ có thể chôn xương ở nơi này. Nói thật cho ngươi biết, tại ngươi tiến vào vùng không gian này thời điểm, ánh trăng cửa thứ ba liền đã mở ra, bây giờ bằng hữu của ngươi cùng ảnh chi sứ giả đều ở bên ngoài chém giết, nếu như ngươi muốn cứu bọn hắn hoặc là trợ giúp bọn hắn, vậy ngươi chỉ có thể mau chóng thông qua khảo nghiệm, rời đi nơi này. Nếu như ngươi thông qua khảo nghiệm tốc độ quá chậm, hoặc là không cách nào thông qua khảo nghiệm, như vậy ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều sẽ ở đây tử vong. Nguyệt Chi truyền nhân cùng ảnh chi sứ giả cho tới bây giờ cũng sẽ không một mình sinh tồn. Kẹt kẹt ní nã nghe vậy trầm mặt lại, con mắt thật to mở to, nhưng rõ ràng nhất không có co thần thái, giống như là tại suy nghĩ sự tình gì đồng dạng. Địch Lệ Na cũng không có thúc giục kẹt kẹt ní nã tiếp nhận khảo nghiệm, mà là nhìn về phía kẹt kẹt ní nã bên người bạch hổ, thanh âm trầm thấp nói: Phổ thông bạch hổ lại bị người quán thâu vào Nguyệt Chi lực lượng, từ đây biến thành Nguyệt Chi thánh hổ, thật đúng là đại thủ ta, dạng này diệt tuyệt giống loài đều có thể cưỡng ép đản sinh ra, mà lại cố lực lượng kia còn tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến nó. Ngày sau tất nhiên sẽ thành là chân chính Nguyệt Chi Thánh Hổ, Nguyệt Chi Thánh Hổ cùng Nguyệt Chi truyền nhân đồng thời xuất hiện. Xem ra đây quả thật là một cái loạn thế, hy vọng ngươi có thể đi càng xa đi. Mà lúc này, kẹt kẹt ní nạ cũng suy nghĩ kỹ càng, ánh mắt kiên định nhìn về phía Địch Lệ Na, như vậy khảo nghiệm có thể bắt đầu chưa? Địch Lệ Na mỉm cười gật đầu, sớm liền đang chờ lấy ngươi. Thoại âm rơi xuống, Địch Lệ Na trong tay trong lúc đó sinh ra một đạo bạch quang, đem kẹt kẹt ní nạ toàn bộ bao vây lại. Sau đó kẹt kẹt ní nạ liền xuất hiện tại một cái trong bộ lạc. Toàn bộ bộ lạc bên trong đều là cảnh sắc an lành yên tĩnh tràn diện, cùng hiện tại hắc ám giới ma thú khắp nơi chiến loạn không hợp nhau. Kẹt kẹt ní nạ chính tại nguyên chỗ ngây người thời điểm, một nữ tử đột nhiên đi đến trước mặt hắn. Nữ tử kia dáng người cao gầy, tinh tế lông mày hạ là một đôi ẩn chứa ngôi sao mắt to, sống mũi thẳng như anh đào bờ môi đóng mở lấy. Kẹt kẹt ní nạ, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Đi nhanh đi. Nữ tử kia nhíu mày nói. Đi đâu? Kẹt kẹt ní nạ mở miệng nói. Ngươi quên ngươi nhiệm vụ sao? Ngươi muốn bỏ dở trận này chiến loạn? Nữ tử cười nói, mặt mày cong cong, xem ra cực kỳ động lòng người. Kẹt kẹt ní nạ vẫn như cũng là một mặt mờ mịt. Lúc này, một thanh âm đột nhiên ở bên tai của nàng vang lên. Kẹt kẹt ní nạ, chỉ có ngươi chân chính trải qua, ngươi mới có thể hiểu cho chúng ta tại sao phải dùng giết chóc cứu vớt thế giới này, tại sao phải dùng giết chóc kết thúc chiến tranh. Ta biết ngươi khả năng không quá tin tưởng, nhưng là ngươi bây giờ có thể dùng ôn nhu cùng ngươi chắc tuyệt y thuật đi đếm thử một phen, nhìn xem ngươi có thể hay không kết thúc trận chiến tranh này. Kẹt kẹt ní nạ giờ mới hiểu được tới, đây chính là Địch Lệ Na cho khảo nghiệm của nàng. Biết chuyện gì xảy ra về sau, kẹt kẹt ní nạ trên mặt lộ ra tiểu dung. Đi thôi, chúng ta đi kết thúc cuộc chiến tranh này. Nữ tử kia lúc này mới cười ở phía trước dẫn đường, hướng phía nơi xa kia phiến khói lửa tràn ngập, ma khí tung hoành chiến trường đi đến. Khi bọn hắn đến chiến trường kia sau, kẹt kẹt ní nạ cũng thấy rõ ràng trước mặt tràng cảnh. Đầy đất tàn chi, máu đen nhuộm dần toàn bộ đại địa, vô số trận tròn mắt đầu lâu nằm trên mặt đất, miệng mở rộng ra, phảng phất tại nói cho thiên địa mình không phục. Kẹt kẹt ní nạ mặc dù đã gặp ma thú thân thể, nhưng là người thi thể, nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy mảnh này tràng cảnh. Kẹt kẹt ní nạ trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cực kỳ bi ai cảm giác. Nước mắt không tự giác tuột xuống. Cái này chiến tranh, nhưng thật là khiến người ta thống khổ a. Kẹt kẹt Nỉ Nạ bên người mỹ mạo nữ tử thở dài nói, đi thôi, kẹt kẹt Nỉ Nạ, chúng ta đi tìm phía trước cái kia bộ lạc thủ lĩnh, để bọn hắn đình chỉ chiến tranh. Nữ tử quay đầu nhìn về phía kẹt kẹt Nỉ Nạ, trong ánh mắt đầy là chân thành. Kẹt kẹt Nỉ Nạ nhẹ gật đầu, thả người hướng phía cơi ma giáp thú rời đi các chiến sĩ chạy đi. Kẹt kẹt Nỉ Nạ không nhìn thấy, nữ tử kia tại nàng rời đi về sau, trong mắt ôn nhu lập tức biến thành lạnh lùng, nương theo lấy một cái trầm thấp khàn khàn nữ tử tiếng nói, thế hệ này Nguyệt Chi truyền nhân thật đúng là dễ bị lừa, nếu để cho nàng hỗ trợ chữa khỏi bộ lạc bên trong chiến sĩ thương thế, qua không được vài ngày chúng ta liền có thể chinh chiến kế tiếp bộ lạc. Đáng tiếc chính là kẹt kẹt Nỉ Nạ không có nghe được, nàng lúc này một lòng ý nghĩ chính là trợ giúp phía trước chiến sĩ chữa trị xong thương thế của bọn hắn, sau đó để bọn hắn đình chỉ chiến tranh. Ngoài cửa, Diệp Sở lúc này cũng có chút chống đỡ không nổi, Phá Quân, Hắc Vũ, Chớ Cổ, Anh Dịu bọn hắn đã thay phiên hai vòng, Diệp Sở bởi vì biết mình thân thể biến thái sức khôi phục, cho nên cũng không có để bọn hắn thay thế mình. Cái này cũng khiến cho mấy người tinh thần mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng còn tại có thể chèo chống phạm vi bên trong, nhưng là nếu như tiếp tục như vậy cứng rắn tiếp tục gánh vác, chỉ sợ bọn họ căn bản chống đỡ không đến ngày thứ ba. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không chúng ta hẳn phải chết không? Diệp Sở thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt tại hai bên ngân sắc đường vân bên trên không ngừng quét mắt. Lúc trước bọn hắn liền đã thử qua công kích đường vân, nhưng lại không có chút nào tác dụng, cho nên Diệp Sở suy nghĩ chính là như thế nào để những đường vân này ngừng vận chuyển. Chương 5733, điên cuồng giữ lợi. Chương 5733, điên cuồng giữ lợi. Kẹt kẹt Nỉ Nạ đuổi kịp phía trước bộ lạc chiến sĩ về sau, thở hồng hộc nói, ta có thể nhìn thấy các ngươi bộ lạc thủ lĩnh sao? Đám kia chiến sĩ nhìn kẹt kẹt Nỉ Nạ một chút, trong đó một người dáng dấp có chút hung hãn nam tử mở miệng nói ra, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là nam tử rất rõ ràng kẹt kẹt Nỉ Nạ thân phận, bởi vì đúng là hắn để mình nữ nhi đi tìm kẹt kẹt Nỉ Nạ. Ta nhìn thấy các ngươi vừa mới diệt đi một cái bộ lạc, cho nên ta muốn hỏi hỏi các ngươi, ta giúp đỡ bọn ngươi bộ lạc chiến sĩ tiến hành trị liệu, để thân thể của bọn hắn tất cả đều khôi phục hoàn hảo, các ngươi có thể hay không muốn lại đi tiến đánh nó bộ lạc của hắn? Tên nam tử kia nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng là mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói, trợ giúp bọn hắn khôi phục hoàn hảo. Đừng làm loạn, làm sao có thể? Nếu như ngươi thật sự có thể trợ giúp bọn hắn khôi phục, ta tuyệt đối không ngại đình chỉ chiến tranh. Kẹt kẹt Nỉ Nạ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, xem ra bọn hắn cũng không giống là loại kia không dễ nói chuyện người à, sảng khoái như vậy liền đáp ứng xuống. Sau đó kẹt kẹt Nỉ Nạ liền đưa bàn tay ra, tại một đoạn mất cánh tay chiến sĩ miệng vết thương từ bên trên vạch đến hạ, khiến người ngạc nhiên một màn phát sinh, tên chiến sĩ kia gãy mất cánh tay, vậy mà liền dạng này trống rông xuất hiện. Kẹt kẹt Nỉ Nạ trong tay ngân sắc quang mang xẹt qua một điểm, cánh tay của hắn liền mọc ra một điểm, đợi đến kẹt kẹt Nỉ Nạ toàn bộ xẹt qua về sau, cánh tay của hắn cũng hoàn chỉnh xuất hiện tại bờ vai của hắn chỗ. Nam tử lẩm bẩm nói, thần hồ kỳ kỹ a, không hổ là Nguyệt Chi truyền nhân. Sau đó nam tử đột nhiên nhớ tới mình đáp ứng kẹt kẹt Nỉ Nạ sự tình, vội vàng vừa cười vừa nói, kẹt kẹt Nỉ Nạ, chỉ cần ngươi trợ giúp bọn hắn tất cả đều khôi phục, vậy ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta khẳng định sẽ đình chỉ chiến tranh. Kẹt kẹt Nỉ Nạ trời thật tin tưởng đối phương, càng thêm ra sức vì đối phương bộ lạc chiến sĩ tiến hành trị liệu, nhưng là nàng mỗi chữa trị xong một người, nam tử trong mắt ý cười liền tràn đầy một điểm. Khi tất cả mọi người được chữa trị tốt về sau, tên nam tử kia đột nhiên mở miệng nói ra, tốt, mọi người cảm tạ một chút Nguyệt Chi truyền nhân trị liệu, sau đó mang theo nàng về bộ lạc, ăn ngon uống sướng cùng bái đi. Người chung quanh vừa nghe thấy lời ấy, liền minh bạch thủ lĩnh của mình là có ý gì, nhìn về phía kẹt kẹt Nỉ Nạ ánh mắt bên trong đều ẩn chứa vẻ bất nhẫn, nhưng là bọn hắn không đành lòng cũng không có biện pháp gì, thủ lĩnh lên tiếng, bọn hắn chỉ có thể làm theo. Kẹt kẹt Nỉ Nạ thì là vui vẻ nói, tốt tốt, ta đi các ngươi bộ lạc làm khách, nhưng là các ngươi đừng quên đáp ứng ta sự tình. Nam tử mỉm cười, nói, yên tâm tốt, kẹt kẹt Nỉ Nạ. Mà lúc này, nữ tử kia cũng theo sau, nhìn xem kẹt kẹt Nỉ Nạ ôn nhu mà cười cười, ánh mắt chỗ sâu có một vòng có thể thấy rõ ràng khinh miệt cũng kinh thường. Nguyên lai Nguyệt Chi truyền nhân cũng không gì hơn cái này. Một ngày một đêm, Diệp Sở đám người đã chém giết dòng dã một ngày một đêm, tất cả mọi người đã lộ ra cực kỳ mỏi mệt thân sắc, anh dịu cầm dịu trên bàn tay đều xuất hiện bong bóng, hơi đụng vào liền cực kỳ đau đớn. Diệp Sở cũng rốt cục nghỉ ngơi một lần, may Diệp Sở tố chất thân thể tốt, thời điểm trước kia ăn không ít thiên tài địa bảo, cái này mới đưa đến thân thể của hắn tốc độ khôi phục cực kỳ biến thái, vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu, liền đem Chớ Cổ đổi xuống dưới. Chớ Cổ lúc này một mặt mỏi mệt, cười khổ nói, Diệp Sở, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, chúng ta chỉ sợ thật phải chết ở chỗ này. Diệp Sở lại không để ý đến Chớ Cổ, con mắt vẫn như cũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bốn phía vách tường cùng trước mặt đại môn. Đại môn bên trên một hàng chữ lớn nhìn thấy mà giật mình, khiến lòng run sợ không thôi, muốn đi vào cũng không có dũng khí. Dù sao hiện tại bọn hắn tốt xấu còn sống, nếu quả thật lui đến nơi này, như vậy bọn hắn chỉ sợ sẽ là thập tử vô sinh. Nhưng là Diệp Sở trong lòng lại cảm giác nhạy cảm đến có chút không đúng, vì cái gì kẹt kẹt Nỉ Nạ sau khi đi vào phía trên này liền cho thấy một cái tự tiện xông vào người chết đâu. Nếu như lúc trước liền có, kia Diệp Sở trong lòng vẫn là có thể lý giải, hiện tại mới có rất có thể liền mang ý nghĩa, bọn hắn sống sót phương pháp ngay ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Diệp Sở trầm giọng nói, các ngươi đi theo chiều ta lấy cái kia cửa phương hướng di động. Mấy người nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau. Anh Dịu nghi ngờ nói, tại sao phải hướng phía cái hướng kia di động, cái kia cửa chúng ta cũng mở không ra, đi qua không phải cũng là sẽ chết sao? Đúng a, Diệp Sở, ở nơi đó chết cùng ở đây chết khác nhau ở chỗ nào sao? Chớ Cổ cũng là một mở mịt mà hỏi. Diệp Sở nghe nói như thế trong lòng không còn gì để nói, cái này hai gia hỏa vậy mà như thế tiêu cực. Muốn sống liền theo ta đi, các ngươi nếu là muốn chết, ngược lại là có thể lưu tại nguyên chỗ. Hai người nghe vậy sắc mặt vui mừng, Diệp Sở, ngươi nói là đến bên kia chúng ta liền có thể sống sót mà tới sao? Diệp Sở lắc đầu, trầm giọng nói, ta không xác định, nhưng là chúng ta sinh cơ rất có thể liền tại cái kia trên cửa, nếu như chúng ta có thể sờ qua đi, chúng ta nói không chừng còn có thể sống, nhưng là chúng ta nếu như đi không được, vậy chúng ta khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Chớ Cổ cùng anh Dịu hai người liếc nhau, ánh mắt lộ ra thần sắc hoài nghi, cuối cùng vẫn là Chớ Cổ cắn răng nói, ta tin tưởng ngươi. Đi. Nói xong, Chớ Cổ liền xuất trước hướng phía cái hướng kia di động quá khứ, Diệp Sở thấy thế trong lòng vui mừng không ít, cũng đi theo hướng phía cái hướng kia di động quá khứ. Phá Quân cùng Hắc Vũ cũng là có thể nghe hiểu bọn hắn, cũng liền theo hướng phía bên kia di động. Tất cả mọi người hiểu, anh Dịu không muốn động cũng không có cách nào, đành phải đi theo hướng phía cái hướng kia di động quá khứ. Nhưng là những cái kia ngân sắc người ánh sáng tựa hồ biết tính toán của bọn hắn, vậy mà phi thường vội vàng sao động hướng lấy bọn hắn công kích, khiến cho mấy người áp lực lập tức tăng gấp bội, thần sắc nhẹ nhõm biến mất không còn một mảnh. Càng thêm nghiêm trọng sự tình là những cái kia mới sinh ra người ánh sáng, thực lực vậy mà đại đại vượt qua trước đó người ánh sáng. Xem ra suy đoán của ta không sai, mạng sống vương hướng chính ở đằng kia, bằng không bọn hắn không lại đột nhiên ra tăng áp lực. Chớ của bọn người nghe nói như thế chấn động trong lòng, cả người đều trở nên nhẹ nhanh hơn rất nhiều, xuất thủ càng thêm cấp tốc mau lẹ, cuồng mãnh đến cực điểm. Diệp Sở nhìn thấy mấy người trạng thái trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cố vui mừng cảm xúc, may mắn bọn hắn cuối cùng lựa chọn tín nhiệm mình, bằng không bọn hắn hôm nay sợ rằng đều phải ở lại chỗ này. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, mấy người khoảng cách cánh cửa kia càng ngày càng gần, mà chung quanh ngân sắc người ánh sáng thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh, mấy người đã đến tiến lên trước một bước đều phải tốn phí rất nhiều sức lực dưới đáy. Bọn hắn không có phát hiện, trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện một trường nữ tử gương mặt, nhìn kia dung mạo, rõ ràng là Địch Lệ Na khuôn mặt. Ngược lại là thật thông minh, đã như vậy, vậy liền để ta xem các ngươi có còn chưa đạt tới cánh cửa kia thực lực đi, nếu như các ngươi có, ta cũng không để ý tha các ngươi một lần, nếu như các ngươi không có, như vậy các ngươi liền đi chết đi. Chương 5734, giết chóc. Chương 5734, giết chóc. Nguyệt Chi không gian bên trong, Kẹt Nỉ Nạ đi theo thủ lĩnh bọn hắn trở lại bộ lạc, lại bị bọn hắn trực tiếp cầm tù. Trên chân càng là dùng ma nhãn thạch chế tạo chân còng tay cho còng tay, muốn rời đi đều trở nên rất khó khăn. Mà hết thảy này, Kẹt Nỉ Nạ tựa hồ cũng hiểu, biết mình vì cái gì bị còng lại. Quả thật như là Địch Lệ Na nói tới một dạng, đơn thuần muốn dựa vào ôn nhu cùng y thuật để chiến tranh đình chỉ là không thể nào, muốn để chiến tranh đình chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại. Trong nháy mắt chính là một ngày một đêm, ngày thứ hai, lúc trước tên kia đi tìm Kẹt Nỉ Nạ nữ tử, thay đổi một thân áo giáp đi tới Kẹt Nỉ Nạ phòng bệnh, nguyên bản ẩn chứa ngôi sao con mắt, lúc này trở nên cực kỳ lạnh lùng. Kẹt Nỉ Nạ, ngày này ở đây trôi qua còn dễ chịu sao? Kẹt Nỉ Nạ ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, lại không để ý đến đối phương, lại đem đầu thấp xuống. Nữ tử kia nhìn thấy Kẹt Nỉ Nạ dạng này, cười khẩy nói, Nguyệt Chi thánh nữ, ngươi làm sao cái bộ dáng này đâu? Không phải là muốn đình chỉ chiến tranh sao? Ta có thể giúp ngươi a, mà lại y thuật của ngươi cũng có thể đưa đến tác dụng. Chỉ cần ngươi bây giờ trợ giúp chiến sĩ của chúng ta khôi phục thân thể, ngày mai bọn hắn liền có thể nhảy nhót tương mừng, cũng có thể đi theo chúng ta tiến hành mới chinh chiến, đợi đến chúng ta thống nhất toàn bộ Hắc Ám giới ma thú, chiến tranh chẳng phải đình chỉ sao? Kẹt Nỉ Nạ vẫn như cũ thờ ơ, thầm nghĩ lấy vì cái gì lúc trước những cái kia Nguyệt Chi thánh nữ vì cái gì không nâng đỡ một cái bộ lạc, để bọn hắn trở thành toàn bộ Hắc Ám giới ma thú chúa tể. Nhưng là rất nhanh Kẹt Nỉ Nạ liền nghĩ minh bạch, nếu như nâng đỡ một cái bộ lạc thành là Hắc Ám giới ma thú chúa tể, kia Hắc Ám giới ma thú liền trở thành một cái âm u đầy tử khí địa phương. Không có tranh đấu tinh cầu là không có sức sống, Nguyệt Chi truyền nhân có thể tiếp nhận đại lục giữa lẫn nhau quy mô nhỏ ma sát chiến đấu, nhưng là không tiếp thụ chiến tranh, cũng không tiếp thụ toàn bộ thần vụ. Bọn hắn sinh tại mảnh đất này, cho nên bọn hắn muốn để mảnh đất này trở nên tốt hơn, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể thông qua năng lực của mình, đi kết thúc một cuộc chiến tranh, để Hắc Ám giới ma thú trở nên tốt hơn. Kẹt Nỉ Nạ, ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Nữ tử kia nhìn thấy Kẹt Nỉ Nạ cúi đầu không để ý tới nàng, trên mặt lộ ra phẫn nộ cảm xúc, trực tiếp một bàn tay phiến tại Kẹt Nỉ Nạ trên mặt. Kẹt Nỉ Nạ trắng non gương mặt bên trên lập tức xuất hiện một cái đỏ bừng thủ trưởng ấn, mà trên trán nàng Nguyệt Nha hình ấn ký cũng bắt đầu tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Giữa thiên địa tựa hồ có vô số ngân sắc quang mang hướng phía cái kia ấn ký bên trong dũng mãnh lao tới. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, trợ giúp chúng ta bộ lạc chiến sĩ tiến hành trị liệu, thứ hai, ta hiện tại liền giết ngươi. Chính ngươi tuyển đi. Nữ tử kia khinh thường nhìn về phía Kẹt Nỉ Nạ. Kẹt Nỉ Nạ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ngươi giết được ta sao? Không nói đến ta có không có năng lực phản kích, phụ thân của ngươi sẽ để cho ngươi giết chết ta sao? Nữ tử kia nghe vậy sắc mặt cứng đờ, phụ thân của nàng coi là thật không cho phép nàng giết Kẹt Nỉ Nạ, mặc kệ là ra ngoài phương diện nào nguyên nhân, chính nàng cũng không dám giết Kẹt Nỉ Nạ. Bởi vì ảnh chi sứ giả còn chưa có xuất hiện, nếu như bọn hắn giết Nguyệt Chi truyền nhân, làm như vậy lại giới, ảnh chi sứ giả sẽ đổ diệt bọn hắn toàn bộ lạc. Đây chính là trong lịch sử có chỗ ghi chép. Nữ tử tự nhiên trong lòng sẽ có chút ấn tượng. Kẹt Nỉ Nạ ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, nhẹ nói, huống hồ, ngươi thật coi là, ta bị các ngươi hoàn toàn trói buộc sao? Theo Kẹt Nỉ Nạ câu nói này nói ra, trên trán nàng Nguyệt Nha hình ấn ký đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, ngân sắc quang mang nháy mắt bao phủ toàn bộ địa lao. Kẹt Nỉ Nạ trên chân ma nhãn thạch chân còng tay cũng bị cố lực lượng kia xung đoạn. Kẹt Nỉ Nạ song chân không chạm đất mặt đứng tại nữ tử kia trước mặt, thanh âm cao quý lại lạnh lùng. Ngươi biết không? Ta không phải là không có lực lượng, chỉ là ta không muốn dùng lực lượng đi bức bách người khác, hiện tại xem ra, người hiền bị bắt nạt, nếu là không dựa vào lực lượng đi trấn áp, cái này chiến tranh còn không biết muốn tiếp tục bao lâu. Thoại âm rơi xuống, Kẹt Kẹt Nhĩ Nạ trên thân đột nhiên bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại, trên mặt đất nữ tử kia nháy mắt liền bị cỗ lực lượng kia tiêu diệt, trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, phản phất từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua đồng dạng. Kẹt Kẹt Nhĩ Nạ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thang lầu, lẩm bẩm nói, cuối cùng còn muốn là dựa vào lực lượng để nhân thần phục, bất quá loại cảm giác này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Nói xong, Kẹt Kẹt Nhĩ Nạ đỉnh đầu tấm ván gỗ trực tiếp bị nàng khí tràng oanh mở, mấy tên trong bộ lạc chiến sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, khi bọn hắn phát hiện ra chính là Kẹt Kẹt Nhĩ Nạ về sau, lập tức tất cả đều buông lòng xuống, trong mắt lộ ra vẻ tôn kính. Nguyệt Chi truyền nhân Kẹt Kẹt Nhĩ Nạ, chúc mừng ngươi ra, rất thật có lỗi chúng ta không có cách nào thả ngươi ra, bởi vì chúng ta là một cái bộ lạc chiến sĩ, nếu như chúng ta không phải cái này bộ lạc người, sớm tại ngươi bị rót vào ngày đầu tiên ta liền đem ngươi phong xuất. Phải biết, ta cái này cánh tay thế nhưng là ngươi giúp ta chữa khỏi. Nó bên trong một cái người một bên nói một bên kéo lên tay áo của mình, đem vết thương lộ ra cho Kẹt Kẹt Nhĩ Nạ nhìn. Kẹt Kẹt Nhĩ Nạ lại không nhìn thẳng động tác của đối phương, ánh mắt nhìn về phía bộ lạc bên trong lều trại chính, thanh âm lạnh lùng nói, muốn kết thúc chiến tranh, chỉ có tìm tới Hỏa Nguyên, đem Hỏa Nguyên xử lý mới có thể chân chính thành công. Mấy người các ngươi, nếu như muốn để chiến tranh đình chỉ, vậy các ngươi đi theo ta, chúng ta đi chinh phạt những cái kia dẫn phát chiến tranh bộ lạc. Mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, người cuối cùng kiên định hướng phía trước đi một bước, trầm giọng nói, hết thể nghe theo Kẹt Kẹt Nhĩ Nạ tiểu thư an bài. Kẹt Kẹt Nhĩ Nạ nhẹ gật đầu, bước chân hướng phía thủ lĩnh chỗ trong doanh trướng đi tới. Hai ngày hai đêm đi qua, Diệp Sở đám người đã tình trạng kiệt sức, không còn có bất luận cái gì khí lực, bọn hắn vui mừng nhìn về phía cách mình chỉ có cách xa một bước đại môn, lần nữa mở ra bước chân, một bên anh lấy những cái kia ngân sắc người ánh sáng, một bên hướng phía cửa phương hướng đi đến. Giữa không trung Địch Lệ Na thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một chút tiêu dung. Xem ra khóa này Nguyệt Chi truyền nhân ánh mắt không sai, cái này mấy tiểu tử kia, thật sự chính là để người có chút ra ngoài ý định a. Chỉ là nam tử này đến cùng là thân phận gì? Vì cái gì ta luôn cảm giác nam tử này không giống như là hắn mặt ngoài đồng dạng đơn giản đâu? Bất quá những này cùng Diệp Sở đều không có gì quá lớn quan hệ, nó lúc này đã đến cái kia cửa phía trước. Kỳ lạ sự tình là, chúng ta vừa mới đến gần cái kia cửa, những cái kia ngân sắc người ánh sáng liền nhao nhao lui lại, nhìn chằm chằm chúng ta, lại một bước cũng không dám đi lên phía trước. Diệp Sở thấy cảnh này, trên mặt lộ ra tiêu dung, xem ra ta đoán thật đúng là không sai a. Lúc này, làm người đau đầu sự tình lần nữa phát sinh, bọn hắn mới vừa vặn đến về tới đây, chớ cổ lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chương 5735, quá mềm lòng. Chương 5735, quá mềm lòng. Diệp Sở nhìn thấy chớ cổ biến mất, không khỏi một trận đau đầu, thật vất vả chạy thoát, kết quả trong đội ngũ lại có một người không hiểu thấu biến mất, cái này khiến Diệp Sở trong lòng có chút hỏa khí. Cái này đáng chết mộ táng, thật không biết mộ táng chủ đầu người có phải là bị lửa đá. Anh Dịu phẫn nộ nói, chúng ta đều đã trốn qua chém giết, hắn lại còn để chớ cổ biến mất. Diệp Sở lắc đầu nói, hẳn là không có vấn đề gì, yên tâm đi. Nói xong, Diệp Sở không còn nhìn những cái kia nhìn chằm chằm ngân sắc người ánh sáng, quay đầu nhìn về phía sau lưng đại môn, trong ánh mắt toát ra suy tư cảm xúc. Bọn hắn vừa mới đến đại môn thời điểm liền đã nếm thử mở cửa lớn ra, nhưng là đại môn cũng không có bị bọn hắn đẩy ra, ngược lại phản bắn ra một đạo quang mang, đem mấy người bọn hắn bao khỏa tại bên trong, khiến cho bên ngoài những cái kia ngân sắc người ánh sáng vào không được. Chẳng lẽ nói phải Kẹt Kẹt Nhĩ Nạ ra mới có thể mở ra đại môn? Diệp Sở kinh ngạc nhìn trước mặt đại môn thầm nghĩ. Địch Lệ Na thấy cảnh này, bờ môi có chút giật, truyền âm cho Diệp Sở đạo: "Tiểu gia hỏa, thân phận của ngươi tựa hồ không đơn giản a, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Diệp Sở nghe vậy nhướng mày, nhìn về phía bên người anh Dịu, kết quả lại phát hiện đối phương thờ ơ. Điều này cũng làm cho Diệp Sở nháy mắt hiểu rõ ra, đối phương dùng chính là truyền âm. Thân phận của ta đơn giản không đơn giản, ngươi lại là làm sao thấy được đây này? Diệp Sở cực nhỏ giọng nói, hắn hiện tại không có linh lực, căn bản tìm không ra vị trí của đối phương, cũng không có cách nào truyền âm, đành phải dạng này nhỏ giọng thầm thì. Bất quá hắn có thể khẳng định, đối phương nhất định có thể nghe tới thanh âm của hắn. Tiểu gia hỏa, ta ở đây sinh tồn lâu như vậy, lại làm sao có thể nhìn không ra ngươi thực lực chân thật đâu? Ta nhìn thân thể của ngươi trạng thái phi thường tốt, mà lại sức khôi phục phi thường biến thái. Cái này là đủ chứng minh thân phận của ngươi không đơn giản, ngươi có chuyện giấu giếm ngươi những này cái gọi là bằng hữu. Địch Lệ Na khẽ cười nói, nhưng là trong mắt của nàng lại là phát ra hàn quang. Chỉ cần Diệp Sở thừa nhận hắn không có đem những này người xem như bằng hữu, Địch Lệ Na sợ rằng sẽ không chút do dự giết hắn. Nàng cũng không muốn cho truyền nhân của mình bên người lưu lại một cái tai họa. Đầu tiên, ta đã không nhỏ, đừng gọi ta tiểu gia hỏa, về phần thân phận của ta, nói ra ngươi cũng sẽ không biết, cho nên ta tạm thời liền không nói. Trừ cái đó ra, Kẹt Kẹt Nhĩ Nạ bọn hắn là bằng hữu của ta, mà không phải cái gọi là bằng hữu. Diệp Sở trầm giọng nói. Địch Lệ Na nghe nói như thế, hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng xem như đối Diệp Sở bùng xuống một tia cảnh giác, lại hỏi: "Ngươi tại sao lại muốn tới nơi này?" Diệp Sở nghe vậy trợn mắt, thầm nói: "Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra trong thân thể ta một chút xíu lực lượng đều không có sao? Tu vi của ta bị triệt để hủy bỏ, cho nên ta muốn tìm kiếm một bản công pháp lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện." Diệp Sở nói nửa thật nửa giả, trong cơ thể của hắn đích xác không có cái gì lực lượng, nhưng hẳn không phải là bị phế trừ, hẳn là Thiên Ma lão tổ sử dụng thủ đoạn phong ấn hắn lực lượng trong cơ thể, nhưng là hắn cùng Thiên Ma lão tổ lực lượng kém quá nhiều, cho nên không cảm giác được đối phương đem hắn lực lượng phong ấn tại nơi đó. Địch Lệ Na nghe tới Diệp Sở nói, hầu nghi quan sát một phen Diệp Sở, cẩn thận kiểm tra qua đi, lúc này mới xác định được Diệp Sở nói là thật, điều này cũng làm cho nàng hoàn toàn yên tâm. Hiện tại không có thực lực, cho dù có trước kia thực lực làm cơ sở, thực lực tăng lên sẽ rất nhanh, nhưng là hẳn là cũng đuổi không kịp Kẹt Kẹt Nina. Đã như vậy, kia cũng không cần phải đối với hắn ôm lấy cái gì cảnh giác, Kẹt Kẹt Nina muốn giết hắn tùy thời cũng có thể làm đến. Nghĩ tới đây, Địch Lệ Na nhìn về phía Diệp Sở, lần nữa truyền âm nói, vậy ngươi ngược lại là rất may mắn, ta trong hầm mộ có không ít ma tộc công pháp, ngươi có thể nhìn xem có cái gì thích hợp ngươi. Hy vọng ngươi về sau có thể đi theo Kẹt Kẹt Nina bọn hắn cho hắc ám giới ma tu thậm chí toàn bộ vũ trụ mang đến hòa bình. Diệp Sở nghe vậy khinh thường cười cười, vũ trụ hòa bình. Ngươi cho rằng vũ trụ có dễ dàng như vậy hòa bình xuống tới sao? Siêu cấp tiên vực cùng bạn cổ ma vực thế giới thụ quân quýt lấy nhau, hai khối đại lục ở bên trên vô số quân đội tại trên biên cảnh giao phong. Chiến hỏa cũng sớm đã lan tràn ra. Muốn chiến tranh đình chỉ sợ không có mấy chục vạn năm là không thể nào. Địch Lệ Na nghe nói như thế, con ngươi bỗng nhiên co bảo, nghiêm nghị nói, ngươi nói cái gì? Vạn cổ ma vực cùng siêu cấp tiên vực nối liền với nhau. Diệp Sở từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Địch Lệ Na nhìn thấy Diệp Sở gật đầu, ánh mắt nháy mắt trở nên mờ mịt, chẳng lẽ nói, mâu thân tiên đoán là thật? Lúc trước Địch Lệ Na mẫu thân yêu nhã từng nói qua, một ngày nào đó siêu cấp tiên vực cùng vạn cổ ma vực sẽ nối liền cùng một chỗ, toàn bộ thế giới đều lại bởi vậy lâm vào triệt để bạo động bên trong. Đến lúc đó cũng sẽ hiện ra đến chư nhiều người mới, mà ta cùng đệ đệ người thừa kế cũng sẽ kế thừa chúng ta tất cả năng lực, thậm chí biến so với ta nhóm càng mạnh, đi tham dự vào cuộc chiến tranh này bên trong. Nhưng là bọn hắn có thể hay không vì thế giới mang đến hòa bình, ai cũng không biết. Có lẽ vận mệnh tổng là ưa thích nói đùa, Địch Lệ Na đánh chết cũng không nghĩ ra, Diệp Sở đến từ siêu cấp tiên vực, mà lại là siêu cấp tiên vực đỉnh cấp đại năng. Xem ra Kẹt Kẹt Ní Na bọn hắn có hy vọng thay ma giới khai cương khuếch thổ à, chuyện này ngược lại là có chút ý tứ. Địch Lệ Na như có điều suy nghĩ nghĩ đến, sau đó ánh mắt của nàng lần nữa quăng tại Diệp Sở trên thân, chính muốn nói gì thời điểm, nhưng trong lòng sinh ra một tia rung động, mà cái này rung động căn nguyên đến từ Kẹt Kẹt Ní Na. Địch Lệ Na vội vàng nhìn về phía nàng chỗ tạo nên đến thế giới kia, Kẹt Kẹt Ní Na chính mang theo chớ cổ tại toàn bộ thế giới bên trong bốn phía chinh chiến, diệt đi cái này đến cái khác bộ lạc. Mà động loạn cũng tại bọn hắn dần dần hủy diệt bên trong biến mất, thẳng đến cuối cùng không còn có người dám vi phạm Kẹt Kẹt Ní Na ý nguyện. Địch Lệ Na cười cười, nói, xem ra thẻ này thẻ Ní Na thật là không tệ, ngược lại là một cái hợp cách truyền nhân, cũng có được lý trí của mình. Sau đó nàng cũng không còn đi hỏi thăm Diệp Sở cái gì, nàng muốn trở về giúp Kẹt Kẹt Ní Na, làm cho đối phương hoàn mỹ được đến truyền thừa. Kẹt Kẹt Ní Na diệt đi cái cuối cùng bộ lạc về sau, nhìn về phía bên người chớ cổ, tại nàng động thủ muốn giết ban đầu cái kia bộ lạc thủ trưởng thời điểm, chớ cổ xuất hiện, trống rông xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó nàng liền để chớ cổ xuất thủ, diệt đi cái kia bộ lạc thủ lĩnh đều chết, những người khác tự nhiên không có mấy cái dám phản kháng, mà những cái kia có can đảm phản kháng cũng đều để chớ cổ giết sạch sành sanh. Sau đó Kẹt Kẹt Ní Na liền tổ kiến một đội ngũ bốn phía chinh chiến, nhưng phàm là chủ động chọn khởi sự đoan bộ lạc đều bị Kẹt Thẻ Ní Na trực tiếp diệt đi. Cái này cũng dẫn đến Kẹt Kẹt Ní Na danh tiếng càng ngày càng tốt, đến cuối cùng thậm chí trở thành bên trong thế giới kia người người kính ngưỡng thần. Chương 5736 tuần không thiếu, chương 5736 tuần không thiếu, Kẹt Kẹt Ní Na cũng từ lần này huyễn cảnh khảo hạch bên trong lĩnh ngộ được một vài thứ. Tại thuần túy lực lượng cùng lợi ích trước mặt, cái gọi là hòa bình hữu ái căn bản chính là một tờ giấy lộn, căn bản chịu không được dày vò. Chớ cổ liên thủ với nàng, san bằng những cái kia dẫn phát chiến loạn mầm thai bạn, cho thế giới kia mang đến hòa bình sinh hoạt. Lấy bạo chế bạo, đây mới là võ đạo thế giới chân lý, muốn lấy đức phục người, kia căn bản chính là trò cười, cuối cùng ngay tiếp theo chính mình cũng muốn bị làm cho đầy bụi đất. Cho nên, đây chính là lịch đại nguyệt chi thánh nữ cùng ảnh chi sứ giả vì sao muốn lấy bạo lực phương thức đến ngăn cản hắc ám giới ma thú chiến loạn nguyên nhân. Quang mang lóe lên, tại một cái mật thất ở trong, Kẹt Kẹt Ní Na cùng chớ cổ nhìn thấy từ quang mang ngưng tụ mà thành Địch Lệ Na, hai người liếc nhau, nhao nhao hành lễ. Tiểu gia hỏa, từ giờ khắc này, các ngươi đem gánh vác một cái trước nay chưa từng có sứ mệnh, các ngươi đem không có đường lui, các ngươi tiếp nhận thắng, ảnh chi truyền thừa phúc phận, nên vì thế làm ra hy sinh cùng kính dâng. Địch Lệ Na khẽ mỉm cười, có chút trang trọng cùng nghiêm túc, khiến cho Kẹt Kẹt Ní Na cùng chớ cổ trong lòng đại chấn. Kẹt Kẹt Ní Na vô cùng cung kính nói, tiền bối, ta chắc chắn sẽ không cô phụ ngài cùng lịch đại tiền bối kỳ vọng, ta sẽ dốc hết toàn lực, nhất định lắng lại hắc ám giới ma thú chiến loạn. Chớ cổ cũng kiên quyết nói, ta cũng nguyện ý vĩnh viễn đi theo Nguyệt Chi Thánh Nữ, bảo hộ an toàn của nàng, vì nàng dọn sạch phía trước hết thảy trở ngại, thẳng đến hòa bình thế giới. Địch Lệ Na phi thường hài lòng hai người thái độ, nàng nhìn chằm chằm Kẹt Kẹt Ní Na nói, kia tốt, ta hiện tại liền đem tất cả Nguyệt Chi truyền thừa truyền thụ cho ngươi, ngươi về sau cần phải hao phí một đoạn thời gian đem nó tiêu hóa sạch sẽ. Mặt khác, cái này trong hầm mộ có chúng ta vô số năm qua tích lũy công pháp và bảo vật, ngươi có thể đem nó mở ra, lựa chọn một vài thứ đưa cho các bằng hữu của ngươi, lớn mạnh lực lượng của ngươi. Kẹt Kẹt Ní Na kích động lần nữa cung kính cúi đầu, đa tạ tiền bối ân huệ. Sau đó, Địch Lệ Na trên thân lóe lên ánh bạc, một đạo quang trụ linh thức ba động truyền vang mà ra, trực tiếp chui vào Kẹt Kẹt Ní Na mi tâm. Kẹt Kẹt Lệ Na vội vàng tập trung ý chí, hết sức chăm chú tiếp nhận nguyệt chi truyền thừa. Một bên, Bạch Hổ cũng đồng dạng nhận cổ sáng bao phủ, nó nằm dạng trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, phản phất tại tiếp nhận loại nào đó thần bí mà lực lượng cường đại tẩy lễ. Chớ cổ liền đứng ở một bên thủ hộ lấy, hắn đã tiếp nhận truyền thừa. Một khi Kẹt Kẹt Ní Na hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, từ nay về sau, hai người sẽ thành hắc ám giới ma thú một dòng lũ lớn, đem bình định hết thảy phản loạn. Đương nhiên, cái này sứ mệnh vô cùng gian nan, thậm chí có nhiều khả năng hy sinh, nhưng giờ khắc này, trong lòng hai người đều kiên định lạ thường, đây là thuộc về vận mệnh của bọn hắn, đã là cấn tại linh hồn ở trong, bọn hắn không có lựa chọn khác, cũng không có đường lui. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Đại khái một canh giờ trôi qua, Địch Lệ Na thân ảnh hư ảo quá nhiều, mà Kẹt Kẹt Nỉ Nạ chuyển thừa tiếp thu cũng dần dần đến hồi cuối. Hai tử, ngàn bạn phải nhớ kỹ, cái vũ trụ này đã kinh biến đến mức không bình tĩnh, tương lai có càng nhiều gặp chắc trở chờ các ngươi, chỉ có nắm chắc ở cơ hội mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Thế giới này cho tới bây giờ đều là lấy lực chứng đạo, đối với tuyệt đại đa số người, tuyệt đối không được lấy đức phục người, nếu không các ngươi gặp nhiều thua thiệt, nhớ lấy, các ngươi đi được càng xa, đứng được càng cao, nội tâm liền nhất định phải bảo trì cảnh giác. Hai tử, con đường sau đó liền dựa vào chính các ngươi, thiện đối đãi chúng ta lịch đại thắng, ảnh chi truyền thừa lưu lại phúc phận đi, ta hy nhìn các ngươi có một ngày có thể triệt để hắc ám giới ma thú nên đón hòa bình. Gặp lại, các hài tử của ta. Nói xong câu nói sau cùng, Địch Lệ Na thân ảnh chậm rãi biến mất trên thế giới này, chớ cổ không hiểu nước mắt chảy xuống, hắn phảng phất nhìn thấy vô số tiền bối không màng sống chết, vì hòa bình thế giới làm lấy cống hiến, vì bọn họ những hậu nhân này đặt vững căn cơ, cuối cùng lại rơi cái không giải quyết được gì hạ chẳng. Quả thực bi tráng một chút. Rốt cục, Kẹt Kẹt Ní Nạ cũng mở hai mắt ra, hai hàng thanh lệ rơi xuống, nàng tại vì Địch Lệ Na mà bi ai, nàng tại vì lịch đại thắng, ảnh chi người thừa kế mà cảm thấy bi ai, nhưng càng nhiều hơn chính là, vì cái này hắc ám giới ma thú mà cảm thấy bi ai. Tại sao lại có chiến loạn phát sinh? Đây hết thể căn nguyên lại là cái gì? Địch Lệ Na nói tới vận mệnh lại đến tuột cùng ẩn chứa bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Đây hết thể đều không trọng yếu, chỉ cần ta thủ vững bản tâm, một ngày nào đó sẽ thăm dò rõ ràng hết thể bí ẩn, một ngày nào đó ta sẽ hoàn thành các vị tiền bối không có hoàn thành sứ mệnh. Kẹt Kẹt Ní Nạ thần sắc kiên định, một đường này, nàng không còn là một người, nàng sẽ có chớ cổ thể chết cũng đi theo, nàng có Diệp Sở bằng hữu như vậy, há có thể e ngại con đường phía trước hết thể khiêu chiến. Chúng ta đi cùng Diệp Sở bọn hắn tụ hợp đi. Kẹt Kẹt Ní Nạ mở miệng, bây giờ hắn đã hoàn toàn tiếp nhận tất cả chuyển thừa, đối cái này mộ táng không thể quen thuộc hơn được, nàng đã tìm được bí khố chỗ, bên trong chứa vô số đồ tốt. Quang mang lóe lên, trung quanh từng đạo đường vân sáng lên, ngân quang lấp lóe bên trong, thân ảnh của hai người xuất hiện lần nữa tại cửa một bên khác. Lúc này, Diệp Sở cùng Anh Dịu đều tại quanh chân khôi phục thể lực, trước đó bao khỏa bọn hắn ngân quang biến mất, công kích bọn hắn bóng người màu bạc cũng biến mất, hai người đều ý thức được, rất có thể là Kẹt Kẹt Ní Nạ thông qua cuối cùng khảo nghiệm. Quả nhiên, nhìn thấy Kẹt Kẹt Ní Nạ cùng chớ cổ sau khi xuất hiện, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Tình huống thế nào? Diệp Sở mở miệng hỏi thăm, hắn nhìn nó nghiêng hai phía, cũng không nhìn thấy Địch Lệ Na thân ảnh, không biết là trốn đi vẫn là hoàn toàn biến mất. Kẹt Kẹt Ní Nạ nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ta đã được đến tất cả nguyệt chi truyền thừa, bất quá phải cần một khoảng thời gian tiến hành tiêu hóa dung hợp, ta mở ra trước bí khố cầm một vài thứ để các ngươi sử dụng. Diệp Sở hai mắt tỏa sáng, hắn nhưng là đối trong hầm mộ ma công cảm thấy rất hứng thú, một khi có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, hắn nói không chừng liền có thể tìm được khôi phục thực lực bản thân biện pháp. Sau đó, hắn nhìn từ trên xuống dưới Kẹt Kẹt Ní Nạ, phát hiện đối phương tản mát ra khí chất cùng trước đó hoàn toàn không giống, trong lúc giơ tay nhấc chân, cho người ta một loại không dung kháng cự tôn quý cảm giác, ánh mắt cũng biến thành phá lệ thâm thúy. Giá tính tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó chính là không gì sánh kịp tôn quý cùng thánh khiết. Chớ cổ cũng cùng trước đó biến hóa rất lớn, hắn tiếp nhận ảnh chi truyền thừa, nguyên bản tính cách cùng giá hương ngành hắn, cũng biến thành trầm ổn rất nhiều. Phải biết, lúc ấy nhìn thấy Diệp Sở lúc, hắn nhưng là không ít làm khó dễ cùng nhục nhã qua. Mà bây giờ, Diệp Sở thân là trong bọn họ chiến lược mạnh nhất, càng là được đến Địch Lệ Na tán thành, kia chớ cổ cũng không dám như trước đó như thế đối đãi Diệp Sở. Thậm chí, nếu như Kẹt Kẹt Ní Nạ đối Diệp Sở lời khách khí, hắn thân là Kẹt Kẹt Ní Nạ tùy tùng, đương nhiên cũng phải đối Diệp Sở khách khí, thậm chí cả cung kính đối đãi. Ta chỉ cần ma công, đương nhiên, nếu là có thể tăng lên ma khí tài nguyên tu luyện kia không thể tốt hơn. Diệp Sở nói. Kẹt Kẹt Ní Nạ nhẹ gật đầu, trên thân quang mang lóe lên, một cỗ lực lượng đem mọi người bao phủ. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại một cái khổng lồ không gian bên trong. Cái không gian này trung quanh có dạ minh châu chiếu sáng, quang minh một mảnh, đủ loại bảo vật chất đầy cái không gian này, có chiếu lấp lánh ma linh thạch, có phẩm chất cực cao ma binh, còn có từng quyển phát ra ma khí tu luyện điện tịch. Chương 5737, rời tộc nguy cơ. Chương 5737, rời tộc nguy cơ. Diệp Sở cùng Anh Dữ bọn người nhìn hoa cả mắt, nơi này bảo vật thực tế là nhiều lắm, một chút nhìn không thấy bờ. Kẹt Kẹt Ní Nạ nói, trừ tu luyện điện tịch cùng tài nguyên tu luyện bên ngoài, cái khác rất nhiều thứ ta tạm thời không cách nào mở ra cấm chế đưa chúng nó lấy ra, cần ta đạt tới nhất định thực lực mới có thể giải trừ cấm chế. Anh Dịu hai mắt tỏa ánh sáng, trong con ngươi có nhàn nhạt huyết quang lấp lóe, lộ ra tham lam, ánh mắt của nàng biến hóa bị Diệp Sở trông thấy, lập tức nhíu mày. Mặc dù trong cái không gian này bảo vật rất nhiều, nhưng phần lớn không vào pháp nhãn của hắn, bất quá dưới mắt tình huống đặc thù, những vật này có thể mang đến cho hắn không nhỏ trợ giúp. Đúng lúc này, anh Dịu nói, "Kẹt Kẹt Ní Nạ, ngươi có thể đem những thứ kia đều mang đi sao? Nếu là lợi dụng tốt, chúng ta rời tộc khẳng định sẽ thực lực tăng nhiều, đến lúc đó những bộ lạc khác cũng không dám lại lấn phụ chúng ta." Kẹt Kẹt Ní Nạ cũng tương tự nhíu mày, trước đó anh Dịu là rất tùy tiện, nhưng cũng không phải hạng người tham tiền, lời nói này nói đến mặc dù có một chút đạo lý, nhưng đối phương rõ ràng không có biết rõ ràng một cái tình huống. Những bảo vật này là lịch đại nguyệt chi thánh nữ cùng ảnh chi sứ giả tích lũy, bây giờ cũng là nàng cùng chớ cổ đồ vật, làm sao có thể giao cho rời tộc. Đương nhiên, rời tộc đối bọn hắn có ơn tài bồi, nếu để cho một điểm chỗ tốt cũng không gì đáng trách, nhưng anh Dịu biểu hiện rõ ràng không phải như vậy ý tứ, rõ ràng có đem tất cả bảo vật chiếm thành của mình hiểm nghi. Chớ cổ đội bằng nói, anh Dịu, những vật này chúng ta ngàn vạn không thể tiết lộ cho ngoại nhân. Dù sao tài bảo động nhân tâm, nếu để cho những cái kia cường đại bộ lạc biết được chúng ta được đến nguyệt chi truyền thừa cùng ảnh chi truyền thừa, rời tộc khẳng định nguy hiểm. Nghe vậy, anh Dịu trong mắt huyết sắc quang mang ảm đạm đi khá nhiều, nàng cũng có chút tỉnh táo lại, có chút xấu hổ nói, là lỗi của ta, ta trước đó không nghĩ tới nhiều như vậy. Diệp Sở khen ngợi liếc qua Chớ Cổ, tiểu tử này xem ra tùy tiện không tim không phổi, thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Kẹt Kẹt Ni Nạ cười nói, không có việc gì, dù sao ta hiện tại cũng mang không ra càng nhiều đồ vật, bất quá nếu là có thể để rời tộc mạnh lên, ta khẳng định sẽ dành cho trợ giúp. Tạm thời nói, chúng ta liền đối ngoại nói là đi săn sau thu hoạch được những vật này. Anh Cắt Nhi đốn lúc liền vui vẻ, trong mắt huyết quang cũng dần dần biến mất, rất hiển nhiên, Kẹt Kẹt Ni Nạ hứa hẹn cho nàng cảm giác an toàn, chỉ cần có thể cho rời tộc mang đến giúp đỡ, nàng là sẽ không phản bội. Dù sao, nàng thế nhưng là rời tộc tộc trưởng nữ nhi, làm sao có thể ngồi nhìn rời tộc gặp kiếp nạn. Kẹt Kẹt Ni Nạ nhìn về phía Diệp Sở, nói, Diệp Sở, nơi này ma công điện tịch ngươi có thể tùy ý chọn lựa, ma linh thạch ngươi nếu là cần, cũng có thể mang đi một chút, đương nhiên, nếu là có thích hợp ngươi ma binh, cũng có thể lấy đi. Nếu là không có tháng, ảnh chi truyền thừa chuyện như vậy, Diệp Sở là dự định cáo biệt mấy người kia một mình xông xáo, nhưng về sau phát sinh sự tình, vượt quá dự liệu của hắn, bây giờ lại nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, hắn tạm thời bỏ đi ý nghĩ rời đi. Nghĩ tới đây, hắn trêu chọc nói, Kẹt Kẹt Ni Nạ, ngươi liền không sợ ta đem nơi này bảo vật đều lấy đi sao? Kẹt Kẹt Ni Nạ phốc phốc cười nói, ta tin tưởng Diệp đại ca không phải loại người này, lại nói, ngươi đối với chúng ta đều có ân cứu mạng, ngươi nếu là muốn mang đi một thứ gì, ta cũng không có ý kiến. Bất quá ta rất hy vọng Diệp đại ca có thể lưu lại, trợ giúp chúng ta, cũng trợ giúp rời tộc lớn mạnh, sau đó cùng một chỗ hoàn thành thắng, ảnh chi truyền thừa sứ mệnh, bình định hắc ám giới ma thú chiến loạn. Diệp Sở rất là kinh ngạc, Kẹt Kẹt Ni Nạ cứ như vậy tin tưởng mình. Bất quá ngẫm lại cũng là, mấy người có một lần cùng chung hoạn nạn trải qua, tình cảm cơ sở đã đánh xuống, liền ngay cả trước đó nhìn hắn không thuận mắt Chớ Cổ cũng khách khí với hắn có thừa. Tạm thời liền lưu tại rời tộc, lợi dụng nơi này tài nguyên tu luyện làm bản thân lớn mạnh, sau đó tìm tới khôi phục tu vi phương pháp đi. Hắn âm thầm nghĩ. Sau đó Diệp Sở liền nhẹ gật đầu, ngay lập tức hướng lấy ma công điện tịch chỗ giá sách mà đi. Cùng lúc đó, tại Kẹt Kẹt Ni Nạ an bài xuống, anh Dịu cũng đi tìm thuộc về cơ duyên của mình, bởi vì được đến chuẩn xác hứa hẹn, hắn đối với nơi này bảo vật cũng không phải nghĩ như vậy chiếm thành của mình. Đương nhiên, cho dù có, nàng cũng làm không được, bởi vì Kẹt Kẹt Ni Nạ nắm giữ cái này mộ táng quyền khống chế, tùy thời tùy chỗ đều có thể đưa nàng tại chỗ giết chết, cho nên nàng cũng không dám làm loạn. Cứ như vậy, Diệp Sở tại một bộ ma công trong điện tịch du tẩu, bởi vì không có bất diệt nguyên linh, cho nên hắn cần từng tờ đi lật xem, cần thời gian rất dài. Nhưng hắn vô cùng có kiên nhẫn, cẩn thận lật xem đồng thời, cũng đưa chúng nó cùng chính mình lúc trước thu hoạch được những cái kia ma công tiến hành so sánh. Về sau, hắn đạt được một cái kết luận, hắc ám giới ma thú tu luyện công pháp cùng đại đa số ma công khác biệt, bởi vì lúc trước ma thú hoành hành, ma thú chúa tể lấy mảnh thế giới này. Về sau bởi vì yêu nhã xuất hiện, yêu ma bị dần dần suy yếu, áp chế, đồng thời sáng tạo ra phi thường cường đại ngự thú ma công, loại công pháp này vô cùng phù hợp phương vũ trụ này phát tác. Cho nên phần lớn thời gian, hắc ám giới ma thú các bộ lạc đều lấy ngự thú làm chủ yếu hệ thống tu luyện, lớn mạnh tự thân đồng thời, cũng đang không ngừng lớn mạnh chính mình ma thú đồng bạn thực lực. Như Kẹt Kẹt Ni Nạ bạch hổ, như Chớ Cổ hắc vụ, hay là Diệp Sở bây giờ ma thú đồng bạn phá quân, đều bởi vì lẫn nhau đặc thù liên hệ, so với đồng dạng ma tu phải cường đại nhiều lắm. Nếu không có đồ đằng chi lực bộc phát, anh Diệu tuyệt đối là ở đây trong mấy người yếu nhất. Đương nhiên, đồ đằng chi lực cũng là một loại cường đại ma thú tín ngưỡng chi lực, sở dĩ anh Diệu có thể tại cuồng bạo phía dưới bộc phát ra cực mạnh lực lượng, đó là bởi vì rời tộc tổ tiên rất khả năng thuần phục qua một đầu vô cùng yêu ma cường đại, cho nên mới có thể thu được đồ đằng lực lượng gia trì. Không sai biệt lắm đọc qua nửa ngày thời gian, Diệp Sở cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một bộ gọi là Hắc Ma Ngự Thú Quyết Ma Công trên điện tịch, hắn đối bộ công pháp kia hết sức cảm thấy hứng thú. Trải qua hắn so sánh, phát hiện cái này Hắc Ma Ngự Thú Quyết là ở đây đông đảo ma công bên trong, mạnh nhất mấy bộ một trong, chủ yếu của nó công hiệu cũng rất cường đại cùng kỳ dị, đây cũng là hắn nhìn chúng pháp này nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắc Ma Ngự Thú Quyết tổng cộng có 12 tầng, một khi đem nó tu luyện tới tầng thứ 3, kia liền có thể để ma thú đồng bạn cùng chủ nhân tạm thời lực lượng hợp hai là một, lại thêm bởi vì ma công dẫn tới loại nào đó thần kỳ pháp tắc thiên địa chi lực, cả hai dung hợp sau lực lượng sẽ có ít lần tăng lên. Đơn giản đến nói, đó chính là đem cả hai các phương diện năng lực dung hợp làm một, bộc phát ra cực mạnh lực lượng đến, chủ nhân có thể có yêu ma cường tráng thể phách cùng lực công kích, lại tự thân ma lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Căn cứ Diệp Sở nhiều năm như vậy đối ma công hiểu rõ, cái này cái gọi là 12 tầng, liền cùng hắn trước kia tại siêu cấp tiên vực tu luyện cảnh giới phân chia không sai biệt lắm. Một tầng yếu nhất, 12 tầng cũng liền tương đương với đại ma đầu, cũng chính là đại ma tiên cảnh giới, một khi hắc ma ngự thú quyết tu luyện tới cực hạn, vậy thì tương đương với đạt tới năm đó yêu nhã cấp độ. Đến gần vô hạn cho tới cao thần, đến gần vô hạn tại tiên vương một dạng tồn tại. Tại hắc ám giới ma thú, đây chính là đỉnh phong một dạng tồn tại, vô cùng tiếp cận thế giới này tối cao pháp tắc chí cường giả. Một khi đột phá 12 tầng, đó chính là có thể so với vạn thú chi thần đức khắc kéo một dạng tồn tại. Chương 5738, cấu kết với nhau làm việc xấu. Chương 5738, cấu kết với nhau làm việc xấu. Nghĩ tới đây, Diệp Sở trực tiếp cầm lấy hắc ma ngự thú quyết xem xét tỉ mỉ, đối với hắn dạng này thiên tài tu luyện đến nói, bình thường công pháp đọc, quả thực không nên quá dễ dàng. Bất luận cái gì không lưu loát lực lượng tổ hợp, phương thức vận chuyển tại hắn nơi này đều rất giống một cộng một đơn giản như vậy, hắn có vô số năm cảm ngộ cùng lịch duyệt tích lũy, hắn tu luyện qua các loại cường đại công pháp, loại ưu thế này là thu hoạch được truyền thừa sau Kẹt Kẹt Ni Nạ cùng Chớ Cổ cũng không sánh nổi. Hắn lúc trước thế nhưng là siêu cấp tiên vực cự phách một dạng tồn tại, đỉnh phong thời kỳ yêu nhã chiến ở trước mặt hắn cũng không dám nói có thể đánh giết hắn, chỉ là ma công há có thể làm có hắn. Không sai biệt lắm đọc qua một canh giờ, Diệp Sở đem Hắc Ma Ngự Thú Quyết 3 tầng trước nhớ kỹ tại tâm, hắn đem công pháp cất kỹ, chuẩn bị hiện tại liền bắt đầu tu luyện, thử một chút trong lòng của hắn một ít suy đoán. Phá Quân. Trong lòng kêu gọi một tiếng, Phá Quân nhanh chóng lấp lóe mà đến, nó nhìn chằm chằm Diệp Sở con mắt, cả hai tâm linh tương thông, lập tức liền minh bạch Diệp Sở sau đó phải làm cái gì. Diệp Sở liếc mắt nhìn người khác, Chớ Cổ cùng Anh Dịu đều tại quanh chân tu luyện, Kẹt Kẹt Ni Nạ thì là cao mày, không ngừng dung hợp tiêu hóa chuyển thừa lực lượng, mấy người tạm thời đều không có tỉnh táo lại ý tứ. Tiện tay từ dưới đất nhặt lên một chút hạ phẩm ma linh thạch, Diệp Sở trực tiếp ngồi xếp bằng, đem ma linh thạch bày ở mình cùng Phá Quân quanh người, bắt đầu điên lặng vận chuyển lên Hắc Ma Ngự Thú Quyết. Ông, một cỗ lực lượng vô danh giáng lâm, vô thanh vô tức, nhưng Diệp Sở cùng Phá Quân lại là dễ như trở bàn tay phát giác được. Cả hai đều không có hành động thiếu suy nghĩ, theo cỗ lực lượng này bộc phát, lại là một sức mạnh không tên tại cả hai trên thân kết nối, dần dần, những cái kia hạ phẩm ma linh thạch bên trong năng lượng dần dần dung nhập trong cơ thể của bọn hắn, tu bổ lại trong kinh mạch, xuất hiện từng sợi ma khí. Diệp Sở cảm giác trên thân vô số cái lỗ chân lông cũng bắt đầu thư giãn, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cảm giác thật sự là quá tuyệt. Theo ma khí không ngừng tăng lên, thông qua khế ước liên hệ, Phá Quân trên thân cũng dần dần có hắc khí lờ lờ, nó nhắm mắt lại, cẩn thận thể ngộ Hắc Ma Ngự Thú Quyết cường đại cùng thần bí. Cả hai lực lượng cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Vô cùng vô tận năng lượng, trong ma linh thạch bên trong tiêu tán mà ra, dần dần, động tĩnh càng lúc càng lớn, những ma khí kia hóa thành phong bạo, ở trung quanh không ngừng xoay quanh, thanh thế cực kỳ khủng bố. Kẹt Kẹt Nina, Chớ Cổ cùng Anh Dịu đều bị bừng tỉnh. Vô cùng kinh dị nhìn xem phương xa yên lặng tu luyện Diệp Sở, trong mắt kém chút không có chừng ra ngoài, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Diệp đại ca tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy. Kẹt Kẹt Ni Nạ là thất thanh, nguyên bản nàng cho là mình thu hoạch được truyền thừa, tương lai thành tựu sẽ rất nguy tiên, là người khác so không được. Nhưng bây giờ nàng mới biết được, Diệp Sở có lẽ mới là trong mọi người tư chất mạnh nhất, thần bí nhất, chỉ là cái này tu luyện thanh thế, liền so với bọn hắn phải nhanh rất rất nhiều. Nếu là bọn họ không cố gắng, tương lai tuyệt đối phải bị Diệp Sở hất ra rất xa. Chớ Cổ, về sau chúng ta muốn không tiêu không ngạo. Không thể bởi vì được đến vô thượng chuyển thừa liền không đem người khác để vào mắt, cần biết trên thế giới này vẫn là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Kẹt Kẹt Ni Nạ đối Chớ Cổ nhắc nhở nói. Chớ Cổ liền đội vàng gật đầu, nhìn về phía Diệp Sở ánh mắt tràn đầy kính sợ, còn tốt chính mình cũng có quá mức đắc tội tại đối phương, nếu không cho dù hắn là ảnh chi sứ giả, cũng phải bị Diệp Sở hoàn toàn áp chế đi. Ngẫm lại cũng là, Nguyệt Chi Thánh Nữ cùng ảnh chi sứ giả cường đại như vậy, cuối cùng còn không phải hóa thành một nắm cát vàng. Mạnh hơn bọn họ tồn tại nhiều lắm, như vừa mới bắt đầu liền ngạo nghễ tại đỉnh, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày thứ ba vào lúc giữa trưa, Diệp Sở cùng Phá Quân song song mở to mắt, một cỗ dị thường cường hãn khí tức đột nhiên bộc phát, càn quét đến bốn phía các bụi tràn ngập, hắc khí cuồn cuộn bốc lên, tựa như ma đầu hàng thế. Đột phá tầng thứ nhất. Diệp Sở kích động đứng người lên, cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra, mà lúc này đây, bởi vì tu vi đột phá, hắn sinh ra mới ma linh. Mặc dù so ra kém bất diệt nguyên linh, nhưng có linh thức, hắn liền có càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh, về sau làm rất nhiều chuyện đều có thể thuận tiện rất nhiều. Nhất làm cho hắn kinh hỉ không phải cái này, bởi vì có ma linh biết, hắn chợt phát hiện bị phong ấn ở não hải chỗ sâu nhất một cỗ lực lượng thần bí, linh thức không ngừng xâm nhập phía dưới, hắn rốt cuộc tìm được hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên bị một cỗ cường đại đến không cách nào tưởng tượng lực lượng bao khỏa, loại lực lượng này quả thực thần bí không cách nào nắm lấy, mênh mông mà quỷ dị, khí tức kia chỉ có lúc trước mặt đối thiên ma lão tổ thời điểm, hắn mới cảm thụ qua. Tu vi của ta quả nhiên không có biến mất, chỉ là tạm thời bị phong ấn mà thôi. Diệp Sở kích động và phấn, bắt đầu nếm thử câu thông hỗn độn thanh liên. Một khi hắn có thể vận dụng này bảo uy năng, tại cái này lạ lẫm hắc ám giới ma thú, nó sẽ thành hắn đối địch một đại sát khí. Kinh mạch bên trong ma khí bốc lên, thuận linh thạch tràn vào trong đầu, từng kia từng sợi hướng phía hỗn độn thanh liên câu thông mà đi. Tại tiếp xúc kia cố thiên ma lão tổ lưu lại phong ấn chi lực lúc, đột nhiên hỗn độn thanh liên bên trong bộc phát ra một cỗ thần thánh mà mênh mông lực lượng, đột nhiên xuyên thấu phong ấn, trực tiếp cùng ma khí đan vào lẫn nhau, dung hợp. Đây là Diệp Sở kinh dị, nhưng sau một khắc trong mắt của hắn kim quang nổ bắn ra, vội vàng ổn định tâm thần, đi dung hợp điều chỉnh cố lực lượng này. Dần dần, khí tức của hắn lần nữa kéo lên, một loại cùng cuồng bạo, âm trầm, tà ác ma khí hoàn toàn khác biệt uy thế tản ra, cả người hắn trở nên phiêu nhiên như tiên. Một canh giờ sau, từ hỗn độn thanh liên bên trong tràn xuất lực lượng im bặt mà dừng, Diệp Sở lần nữa kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì cái này thêm ra tu vi chi lực, thế mà cùng hắn mấy ngày nay tu luyện mà ra ma lực lượng giống nhau, không có bất kỳ cái gì bài xích ở trong kinh mạch dây dưa. Khi thì, bọn chúng hóa thành màu xám, hình thành một loại áp đảo ma linh lực, tiên linh lực phía trên lực lượng, khi thì lại tách ra, kinh vị rõ ràng, loại tình huống này là hắn trước kia chưa bao giờ có. Ma đạo cùng tiên đạo dung hợp. Diệp Sở kinh ngạc không thôi, hắn lấy tu tiên cất bước, sau tới tu luyện ma đạo, vốn cho là mình đi đường không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng bây giờ phát sinh một màn để hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, mình rất sớm trước kia liền đi lầm đường, tiên cùng ma bản không có cái gì phân chia, cùng thuộc tại võ đạo phạm chủ, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều sẽ hóa thành cơ bản nhất lực lượng, cũng là chuẩn xác nhất con đường. Hiện tại, tiên cùng ma tại dung hợp lẫn nhau, hình thành một loại khác lực lượng thần bí, mà loại lực lượng này bản chất càng mênh mông huyền diệu, không thua gì thiên ma lão tổ lưu ở trên người hắn phong ấn. Diệp Sở suy đoán, thiên ma lão tổ cái gọi là đại tạo hóa, hẳn là ngay tại này, bởi vì ma linh lực cùng tiên linh lực dung hợp, hắn thu hoạch được cảm ngộ mới cùng lực lượng mới, cái này không thua gì một lần tân sinh. Thiên ma đồng tu. Lập tức, hắn kích động không thôi, trước đó thất lạc đê mê cảm xúc quét sạch sành sanh. Mình giống như tìm tới một đầu thông hướng chí cao vô thượng chính xác võ đạo chi lộ, áp đảo tuyệt đại đa số chúng sinh phía trên con đường. Chương 5739, để ta đến đối phó. Chương 5739, để ta đến đối phó. Diệp Sở tâm tình hết sức kích động, hắn thử nghiệm dùng linh thức đi câu thông trong đầu hỗn độn thanh liên cùng bất diệt nguyên linh. Cuối cùng, từng kia từng sợi xanh vàng nhị khí lượn lờ tại hắn quanh người, vô cùng thần bí cùng to lớn, ẩn ẩn có một đóa hoa sen nở rộ, uy thế bất phàm. Có thể vận dụng hỗn độn thanh liên một chút lực lượng. Diệp Sở lần này là thật hưng phấn, hỗn độn thanh liên chính là hắn bản mệnh chi bảo, có thể phóng xuất ra uy năng cũng là đáng sợ, cái này có lẽ chính là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Hắn tiếp tục trong đầu tìm tòi, rất nhanh liền đạt được một cái kết luận. Trạng thái của hắn bây giờ rất là kỳ diệu, tiên cùng ma lực lượng dung hợp lẫn nhau, đồng thời thân thể cũng phát sinh một chút biến hóa, phản phất chính là vì thích ứng loại trạng thái này mà tạo ra. Chờ ta đem hắc ma ngự thú quyết tu luyện tới tầng thứ 12, ma đạo có lẽ cũng liền đại thành, dù sao ta lúc đầu ma đạo liền vô cùng tiếp cận đại ma đầu cảnh giới, đánh xuống một cái tốt cơ sở. Có cái tiền đề này, ta ở cái thế giới này tốc độ tu luyện cũng sẽ mau hơn rất nhiều, nhiều nhất 100 năm, ta liền có thể đạt tới tiến vào hắc ám giới ma thú trước đó trình độ. Đồng thời ta sẽ so lúc kia trở nên càng mạnh, tiên ma lực giao hòa, đây là một cái hoàn toàn mới hệ thống, thiên ma lão tổ đưa tới tạo hóa, có lẽ liền cùng cái này có quan hệ. Diệp Sở như có điều suy nghĩ đồng thời, cũng đang suy nghĩ một vấn đề khác, vạn cổ ma vực cùng siêu cấp tiên vực kết nối, có thể hay không cũng cùng cái này có một mối liên hệ không ai biết nào đó. Đến tột cùng vận mệnh lại là cái gì, hẳn là chính là tiên cùng ma lực lượng sẽ lẫn, đi đến con đường này, liền chú định sẽ cùng cái khác tuyệt đại đa số người khác biệt sao. Bất quá những này đều cách hắn hiện tại quá xa, tạm thời cũng liền đè xuống ý nghĩ này, lần nữa kế hoạch lên tương lai của mình. Tiên cùng ma đạo lực lượng mang đến cho ta chỗ tốt chính là lực lượng tăng trưởng, ta hiện tại nhìn như chỉ có một tầng thực lực, nhưng hai loại sức mạnh dung hợp sau, thực lực của ta tương đương với trực tiếp tăng lên gấp đôi. Không chỉ như thế, tiên cùng ma dung hợp sau bộc phát ra lực lượng thần bí, còn muốn càng khủng bố hơn một chút, chỉ sợ thực lực sẽ tăng lên nhiều gấp mấy lần. Lại thêm có thể vận dụng hỗn độn thanh liên lực lượng, có tu vi, ta cũng có thể động dụng trước kia những cái kia thuật pháp, tỉ như sát na bước, tỉ như thời gian thuật, tinh vòng thuật chờ một chút. Diệp Sở ánh mắt rất sáng, cuối cùng, hắn xác định dưới mắt mình muốn đi đường, tu luyện hắc ma ngự thú quyết đồng thời, tiên đạo lực lượng cũng sẽ tự nhiên mà vậy tăng thêm, đợi đến mình đạt tới yêu nhã như thế phương diện lúc, cũng sẽ là tiên cùng ma triệt để viên mãn. Hai loại lực lượng hoàn toàn dung hợp bị hắn nắm giữ sau, chỉ sợ hắn rất nhanh liền có thể tìm tòi đến cao thần giáng buộc, một khi đột phá, hắn liền có hành hành tại vạn cổ ma vực lực lượng, đến lúc đó liền có thể nghĩ biện pháp trở về siêu cấp tiên vực. Hắn tự lẩm bẩm, ta tại tiên vực thời điểm, nhục thân liền đạt tới bất tử bất diệt trình độ, về sau dùng thiên ma máu rèn luyện thân thể, khiến cho khí huyết phóng đại, chính là ma thể. Một khi tiên cùng mặt lực lượng đạt tới viên mãn dung hợp trình độ, chỉ sợ nhục thể của ta duy trì không được dạng này lực lượng kinh khủng, đến sớm đặt nền móng, lần nữa rèn luyện thân thể. Lần này, ta muốn rèn luyện một cái cường đại trước nay chưa từng có nhục thân, tiên ma chi thể, chỉ cần còn lại một hơi, ta ý chí bất diệt, tiên ma liền có thể vĩnh tồn, ai cũng không giết chết được ta. Nếu là gặp lại thiên ma lão tổ đem ta tu vi phong ấn loại sự tình này, ta cũng có thể khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong, sẽ không nhận bất kỳ lực lượng nào áp chế. Nghĩ tới đây, Diệp Sở thở sâu, mới tập trung ý chí, ánh mắt nhìn về phía một bên có chút biến hóa Phá Quân. Phá Quân hình thể so trước đó muốn bành trướng một vòng lớn, đây là tu vi đột phá cho nó mang tới tốt lắm chỗ, hiện tại tu vi của nó cũng cùng Diệp Sở không sai biệt lắm, ma công đều đạt tới một tầng tiêu chuẩn. Thông qua hắc ma ngự thú quyết hắn hiểu rõ đến, tại cái này hắc ám giới ma thú có minh sắc đẳng cấp phân chia, đại khái chia làm 12 cái cấp độ, cũng liền đối ứng hắc ma ngự thú quyết 12 cái cảnh giới. Từ yếu đến mạnh theo thứ tự là nhất giai, nhị giai, tam giai. Cứ thế mà suy ra, tối cao vì thập nhị giai, mỗi cái giai đoạn đều chia làm sơ, bên trong, song cùng đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới. Diệp Sở bây giờ liền ở vào nhất giai sơ kỳ cấp độ, đương nhiên hắn so cùng cảnh giới ma tu phải cường đại gấp đôi trở lên, gặp phải trung kỳ, hậu kỳ địch nhân đều có thể một trận chiến. Lại thêm Phá Quân phụ trợ, tăng thêm hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng xảo trá thần thông thuật pháp, nhị giai ma tu cũng đừng hòng nghiền ép hắn. Diệp Sở ánh mắt lại nhìn bốn phía, kẹt kẹt ní na bọn người vẫn như cũ đang bế quan, bọn hắn tốc độ tu luyện không bằng Diệp Sở, cho nên trong thời gian ngắn còn không đạt được nhất giai trình độ. Đương nhiên, kẹt kẹt ní na cùng chớ cổ bởi vì tiếp nhận truyền thừa, tốc độ tu luyện cũng nhanh đến mức dọa người, chỉ bất quá Diệp Sở quá biến thái, cho nên cũng liền hiện đến bọn hắn tu luyện rất chậm. Tin tưởng qua không được bao lâu, hai người này đều sẽ trở thành trên việc tu luyện yêu nghiệt thiên tài. Diệp Sở cần lượng còn lớn hơn bó lớn tài nguyên tu luyện tăng lên ma công, càng cần hơn vô số thiên tài địa bảo rèn luyện tiên ma chi thể, nhưng cái này mật trong kho đồ vật hắn sẽ không hướng kẹt kẹt nỉ nạ yêu cầu. Thân là siêu cấp tiên vực đại năng tồn tại, Diệp Sở làm sao có ý tứ hướng một cái tiểu nữ hài yêu cầu tài nguyên tu luyện. Lại nói cái này mật trong kho đồ vật là kẹt kẹt nỉ nạ tương lai muốn tổ kiến bình loạn thế lực vật cần thiết, hắn cũng không thể làm khó. Thiếu tài nguyên tu luyện, vậy hắn có thể đi tìm, đi cấp đoạn, dù sao hắn cũng là như thế một đường tới. Thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa thanh tỉnh, Diệp Sở lần nữa bắt đầu tu luyện, lần này không có tăng lên ma công tu vi, mà là lợi dụng chúng quanh ma linh khí bắt đầu rèn luyện thân thể, để nhục thân trở nên càng mạnh một chút. Hắn chuẩn bị chờ trở về rời tộc sau, liền một mình ra săn giết ma thú, cướp đoạt bọn chúng ma hạch, nếu là có thể được đến mạnh đại yêu ma cốt tủy, hắn liền có thể nghĩ biện pháp tinh luyện tiên ma máu. Đối với tinh luyện tiên ma máu, hắn có thể nói là kinh nghiệm 10 phần, đây chính là nhanh chóng tăng lên nhục thân lực lượng nhất nhanh gọn con đường, một khi ma thể đại thành, bất tử bất diệt tiên thể cũng chính là chuyện một cái chớp mắt. Cứ như vậy, Lại qua 2 ngày, Kẹt Kẹt Ní Nạ cùng Chớ Cổ trước sau xuất quan, bọn hắn thực lực so trước đó tăng lên rất nhiều, cách cách đột phá trở thành nhất giai ma tu cũng không xa. Anh Dịu cũng thu hoạch không nhỏ, nàng nguyên bản tư chất liền không kém, càng là tại loại này vô cùng tốt tu luyện hoàn cảnh tu luyện, thực lực cũng so trước đó tăng lên mấy thành, cảm xúc hưng phấn dị thường. Kẹt Kẹt Ní Nạ ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Sở, nói: "Diệp đại ca, ngươi so trước đó hoàn toàn không giống, có một loại cao cao tại thượng ngoài ta còn ai khí chất, ngươi sẽ không phải là đạt tới nhất giai cảnh giới đi." Mấy người nhao nhao chấn kinh nhìn lại, Bạch Hổ cùng Hắc Vũ càng là trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Phá Quân, ma thú giác quan càng thêm nhạy cảm, bọn chúng phát giác được Phá Quân thực lực càng hùng hậu hung hãn, lập tức đem tin tức phản hồi cho chủ nhân của mình. Lần này Kẹt Kẹt Ní Nạ cùng Chớ Cố Đô xác nhận, Diệp Sở đích xác đột phá nhất giai cảnh giới, đặt ở bọn hắn rời trong tộc, đây chính là tương đương với trưởng lão một dạng cường giả. Chớ Cổ phụ thân chính là một vị trưởng lão, nhất giai ma tu cường giả, cái này chẳng phải là nói, Diệp Sở thực lực hôm nay có thể so với trưởng lão. Cái này có chút ngoài dự liệu a. Cái này còn không có tính đến Phá Quân, đây chính là hai vị nhất giai cường giả. Tin tưởng có sự gia nhập của bọn hắn, rời tộc thực lực chỉ sẽ trở nên càng mạnh. Diệp Sở thiếu nói, hai người các ngươi thu hoạch được truyền thừa, rất nhanh cũng có thể đột phá, không cần thiết như thế chấn kinh.